Cờ Tí Nạ nhìn thấy KNB từ từ vi thú hóa, gấp kêu lớn lên. Nàng biết Dạ Hụt tuyệt đối cũng bị thương, hoặc là trả cờ dạ không đủ, bằng không hắn sẽ không chờ KNB vi thú hóa, vừa nãy liền sẽ trực tiếp công kích. Xảy ra chuyện gì? Cái này trả cờ dạ gợn sóng, lẽ nào là? Tú Nạ sắc mặt thay đổi, gấp vội vàng đứng dậy đi ra, nhìn về phía xa xa chiến trường. Chỉ có thể nghe được âm thanh, không nhìn thấy hình ảnh. Nhưng dựa vào cảm giác siêu cường, Tú Nạ nhận ra được, cái kia cố mạnh mẽ trả cờ dạ, nay đã không phải là loài người trả cờ dạ, đây là vi thú. Đáng chết. Lẽ nào KNB vĩ thú hóa? Không nghĩ tới Dạch Huy lại đem bọn họ bước đến mức độ này. Thế nhưng, nếu như vĩ thú hóa, Dạch còn có thể hay không thể? Tú Nạ đã không dám nghĩ tới. Nàng nghĩ tới đi, nhưng là vừa sợ sệt bại lộ chính mình sợ máu sự tình, vạn nhất bại lộ cái nhược điểm này, e sợ Cổ Nổ Hạ các nghỉ dạ trong nháy mắt sẽ mất đi tự tin. Tú Nạ hiện tại chính là Cổ Nổ Hạ trụ cột tinh thần, nếu như nàng có chuyện, coi như Dạch Huy tha lại lâu, chỉ sợ cũng phải bại. Tú Nạ tay nắm thành quả đấm, trong lòng đối với mình càng ngày càng hận. Tại sao? Tại sao đều thời điểm như thế này, nàng lại còn không cách nào khắc phục cái nhược điểm này? Nếu như Dạch thật sự xảy ra vấn đề rồi, nàng còn có mặt mũi sống tiếp sao? Dạch mới là cái cùng đệ đệ mình gần như tuổi tác ca. Lẽ nào phải nhờ vào Dạch bảo vệ mình? Tú Nạ vì chính mình nhu nhược cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng vậy thì cùng bệnh trầm cảm người bệnh như thế, biết rõ ràng không nên sợ sệt, thế nhưng là không cách nào khống chế chính mình, không cách nào khắc chế chính mình. Bản thân nàng cũng không có cách nào a. Dạch Cun chính đang vội vàng vận chuyển nhẫn cụ rủa hỉ cụ hệ nãy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về xa xa. Nàng đột nhiên có một luồng dự cảm không tốt. Tổng cảm giác, phía trước thật giống có chuyện lớn rồi. Vừa nãy đột nhiên thật nhiều nhị dạ tới bắt nhất cụ, còn có thật nhiều người bệnh, hơn nửa đêm, lại khai chiến. Dạng Cun, tuyệt đối không nên có chuyện A. Dô thì củ hệ này bưng trái tim nhỏ, nhìn chằm chằm phía trước chuyển đến nổ tung địa phương. 8. Chương 41, nên chiến Haki Bi. Haki, sức mạnh cho ta mượn. Điểm ấy còn chưa đủ. Kỹ NB thân thể đã toàn bộ bị Haki Bi trả cơ dạ vây quanh, cả người sức mạnh, tốc độ, dồn dập hiện ra cấp số nhân tăng lên trên. Nhưng hiện nay cũng chỉ là cùng xô đẩm trước tốc độ như thế, ký NB cảm thấy còn chưa đủ, nhất định phải đầy đủ đuổi theo mở ra xạ dìn gẳng dạng mới được. Nếu như tốc độ đều không đuổi kịp, cái kia sự công kích của hắn không dùng được. Liền giống như xô đẩm, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, kết quả căn bản không đụng tới dạng của thân thể, như vậy không thể được. So với, ngươi tuy rằng thu được ta tán thành, thế nhưng, không có nghĩa là ngươi có thể thao túng ta sức mạnh, vì thú sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, ngươi có thể thao túng được không? Ký NB trong lòng, Haki bị cùng ký NB tiến hành đối thoại. Không thử xem làm sao biết không được chứ. Kỹ NB tràn ngập nhiệt tình địa đạo. Hơn nữa, ta còn muốn vì là sổ đảm báo thù đây. Được rồi. Theo một luồng lại một luồng sức mạnh truyền vào tiến vào vào thân thể, kỹ NB trong cơ thể dâng trào trả cờ dạ phóng lên trời, hạ kỳ bị lực lượng hoàn toàn phóng thích. Dây đặc trả cờ dạ chung quanh tiêu tán, không khí trở nên thâm trầm ngột ngạt, mặt đất nứt ra vô số đạo vết rạn nứt, kỹ NB thân hình trong chớp mắt liền hóa thành một con to lớn vi thú. Cao mấy chục mét, tám cái đuôi vung dậy, đại địa lay động, cuồn phong mùa tùng, lại như là một con mọc ra tương tự bạch tổ xúc tu đôi cứng yêu. Vô số nhị dạ dồn dập mở to hai mắt, nhìn trước mắt không thể tin được một màn. Dĩ nhiên hoàn toàn vĩ thú hóa. Tại sao chưa từng nghe qua cái này tình báo? Vân ẩn thôn gì nụ gì kỳ có thể làm đến nước này? Cô nộ Hà Nhi ra nhìn cái kia to lớn Haki Bi, dồn dập lo lắng lên. Vĩ thú làm các quốc gia trung cực vũ khí, sức mạnh không thể nghi ngờ cực cường. Liền ngay cả Dạch Hựu cũng lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Ở trường học chấp hành 7, 8 cái B cấp nhiệm vụ, đối chiến mười mấy trung nhẫn còn có thượng nhẫn, Dạch Hựu không có bất kỳ áp lực. Mới vừa mới đối chiến vô hạn tiếp cận ảnh cấp số đẳng, Dạ Hựu cũng không có áp lực. Thế nhưng lúc này đối mặt Haki Bi, hắn có một luồng áp lực cực lớn. Cũng không chỉ là bởi vì Haki Bi mạnh mẽ, mà là Dạ Hựu mới vừa rồi cùng Sô đem dùng hết sức mạnh chiến đấu, trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao quá to lớn. Ở thêm vào vẫn mở ra năm môn, dù cho là Dạ Hựu thể chất rất mạnh, nhưng cánh tay, chân cũng đã đau đớn khó nhịn. Nguyên tắc bên trong, dốc ly đối chiến gã ạ dạ thời điểm, mở ra năm môn, chỉ đánh không tới 15 phút, cả người đều không thể động đậy. Mà Dạ Hựu cùng Sô đem đã đối chiến hơn 1 giờ. Hơn nữa còn dùng các loại thể thuật cùng Nijuts, dù cho hắn thể chất mạnh hơn, nhưng trung quy vẫn là phạm nhân thể chất, giang không được tiêu hao. Nếu như tiếp tục nữa, Dạ Hựu cảm giác mình tay chân đều sẽ không thể động đậy. Đây mới là Dạ Hựu có áp lực nguyên nhân. Cũng không phải là hắn cùng Hạ Kỳ bị không có sức đánh một trận, chỉ là bị sổ đánh tiêu hao quá to lớn. Làm sao bây giờ? Dạ Hựu nhìn trước mắt càng ngày càng lớn lên Hạ Kỳ bị, nhíu nhíu mày, đồng thời nhìn về phía trước mặt tuyển hạng. 1. Thoát ly chiến trường, mau chóng trị liệu thân thể, khen thưởng vẽ cửa thao tác, Level 3. 2. Nên chiến Hạ Kỳ bị. Thử nghiệm nó sức mạnh to lớn, khen thưởng thức tỉnh tăng câu nọc xạ gì gắng. 3. Đánh bại Haki Bi, khen thưởng sơ cấp tiên nhân thân thể. Nhìn thấy sự lựa chọn này, Dạ Hựu quả đoán chọn 2. Tuy rằng hắn rất muốn tiên nhân thân thể, nhưng lấy Dạ Hựu hiện tại thân thể, có thể tránh thoát Haki Bi một đòn đều tính là không tồi rồi, căn bản đừng muốn đánh bại nó. Cái tên này trả cờ dạ hầu như vô hạn, đánh như thế nào? Cho tới vẽ cửa thao tác, nếu như Level 5 vẽ cửa thao tác Dạ Hựu gặp không chút do dự lựa chọn. Nhưng Level quá thấp, có thể phản xạ quá yếu, so sánh bên dưới, không bằng tam câu nọc xạ gì gắng. Vì lẽ đó tuyển hai. Chính vào lúc này, Dạ Hựu vừa mới chuẩn bị thử nên chiến một hồi Kỳ Hugubi, đột nhiên mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa trực tiếp ngăn cản Dạ Hựu. Những nị dạ này ăn mặc rất quen thuộc, quần áo trên lưng đều ấn có Uchiha bộ tộc dấu ấn. Những này là Uchiha nị dạ. Giải huynh đại nhân, đi mau, chúng ta ngăn cản hắn. Ngươi mau chóng rời khỏi chiến trường. Một tên Uchiha tinh anh thượng nhẫn vội vàng nói. Đồng thời, cái khác vài tên nị dạ trong mắt nhất câu ngọc, thậm chí song câu ngọc xạ dìn gặm chuyển động, đã bắt đầu kết ấn, chuẩn bị chống đối Hakibi. Giải hơi sững sờ. Uchiha bộ tộc tinh anh thượng nhẫn tại sao lại ở chỗ này? Lần chiến đấu này không phải chỉ phái tới một chút trung nhẫn cùng phổ thông thượng nhẫn sao? Làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tinh anh thượng nhẫn? Tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là ở Uchiha bộ tộc cũng là số lượng tương đối, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Hơn nữa nhìn này thái độ, tựa hồ là liều mạng tới cứu mình. Trong lòng suy nghĩ một lúc, Dạy Đại Khái cũng rõ ràng, có phải là vì thiên phú của chính mình đi? Có điều, bất luận nhân tại sao, lúc này có thể đánh đổi mạng sống tới cứu mình, bọn họ thật không tệ. Nhưng Dạy Huy lúc này vẫn chưa thể rời đi, tuyển hạng đều chọn, tam câu ngọc xạ dỉn gẳng nhất định phải nắm tới tay. Các ngươi lùi về sau. Dạy Huy lạnh lùng một tiếng, phía trước Hakibi đã triệt để tiến hóa hoàn thành. Lên, Haki. Hoàn toàn vĩ thú hóa kỳ NB trạng thái rất tốt, này cô rồi rào sức mạnh dưới, kỳ NB cảm giác mình căn bản không thể thua. To lớn thân hình phần phật một tiếng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lướt về phía Dạy Huy, cùng với Uchiha tinh anh thượng nhẫn môn. Tám cái đuôi ba 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 ba, dọc theo tám cái phương hướng khác nhau hướng về không giống thượng nhẫn công kích. Đỉnh đầu sừng nhọn cũng ngưng tụ khổng lồ trả cơ dạ, đâm hướng về giải ngược. Một con Hakibi đối chiến một đám mở rộng tầm mắt Uchiha tinh anh thượng nhẫn cũng không chút nào hư. Đây chính là sức mạnh to lớn. Giải trước người thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gạ xỉ chậm rãi tụ tập, bắt môn độn giáp âm dương Haki mà tổ, thứ 6 môn, cảnh môn, đồng thời mở ra. Nguyên vốn có chút suy yếu giải hự, lần thứ 2 thể lực dồi dào. Mở bắt môn, chính là có thể trong nháy mắt tăng lên sức mạnh. Giải hự ngẩng đầu lên, trong tay thiên điểu âm dương chi đỏ gì càng ngày càng lớn lên, trực tiếp đón Haki bị công kích mà đến. Bốn phía Uchiha các nỉ giả cũng một người một cái đuôi, đón đánh lên, các loại hỏa độn âm dương cả tổng nỉ rút, cùng với hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút ném loạn. Có điều sự công kích của bọn họ tác dụng cũng không lớn, chốc lát, tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài, chính diện hợp lực lượng, nhân loại bình thường đối đầu Hakibi, không còn sức đánh trả chút nào. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hakibi mạnh mẽ công kích cùng giải huyết va vào nhau, trực tiếp sản sinh vụ nổ lớn, khí lãng khổng lồ đem bốn phía nỉ giả đều thổi lùi về sau vài bước, khói thuốc trong nháy mắt tràn ngập, căn bản không thấy rõ trung tâm phát sinh cái gì. Chính diện Giang Hakibi, dạng còn có thể sống sót. 8. Chương 42, xạ dìn gẳng tam câu ngọc. Ầm ầm. To lớn thân thể Hakibi liên tục lùi về sau vài bước. Hakibi lại bị đánh lui. Bốn phía các nị dạ trận to hai mắt. Sao có thể có chuyện đó? Dạng lại có thể đem Hakibi đẩy lùi. Sau đó, mọi người lại nhìn thấy một bóng người khác, dạng bị đánh lui càng ác hơn, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy chục mét. Y phục trên người đều có chút phá. Nhưng mặc dù là như vậy, các nị dạ nhìn về phía Dạng ánh mắt vẫn mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Một đứa bé lại đem quái thú cấp Hakibi khác đẩy lùi. Này, chuyện này quả thật. Liền ngay cả Kinb một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn lại hứa, trong mắt cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Vừa nãy Hakibi đạo kia sức mạnh khủng bố, liền Kinb chính mình cũng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới Dạng lại dám chính diện tiếp. Hơn nữa lại còn đón lấy. Cái tên này, quả thực yêu nghiệt quá đáng a. Mà kinh ngạc mọi người nhưng không có phát hiện, Dạng tay đã vì bắt đầu run rẩy. Không được, căn bản không phải một đẳng cấp đối chiến, trừ phi mở đệ bắt môn mới có thể đánh bại Hakibi, bằng không căn bản đánh không lại nó. Dạng tay nhỏ tạo thành nắm đấm, mạnh mẽ không để cho mình run. Thể lực đã tiêu hao, dạng cánh tay cùng bắp đùi trong quần áo đều có máu tươi chảy ra, người ngoài chỉ là không thấy mà thôi. Lúc này mới mở ra 6 môn liền kinh khủng như thế, nếu như bắt môn, dạng cảm giác mình thật muốn liên lụy tính mạng. Theo dạng lên chiến Hakibi, phần thưởng của hắn cũng tới. Dạng con mắt chậm rãi chuyển động, song câu ngọc từ từ biến hóa, phân cách tự, lại thêm ra một cái câu ngọc. Tam câu ngọc xạ gì gặng? Tiến hóa. Dạng đại nhân lại đột phá. Tam câu ngọc xạ gì gặng? Lại là tam câu ngọc a. Dạng đại nhân mới 9 tuổi cũng đã thức tỉnh rồi tam câu ngọc, chuyện này, thiên phú này, không được. Dạng đại nhân là chúng ta Uchiha tương lai, là chúng ta Uchiha hy vọng, hắn tuyệt đối không thể chết được. Liền coi như chúng ta liều mạng tính mạng, cũng tuyệt đối không thể để cho dạng đại nhân có chuyện. Trên a, ngăn cản kỳ Ubi. Uchiha bộ tộc tinh anh thượng nhân môn, nguyên bản đều bị Hakibi đánh trúng bị thương, nhưng nhìn thấy dạng lại ở trong chiến đấu lần thứ 2 thức tỉnh tam câu ngọc xạ gì đặng, bọn họ lại như là ăn thuốc kích thích như thế, lại đứng lên, hơn nữa bay thẳng đến Hakibi không muốn sống tự xông lại. Cái đám này, thiết cục lốc. Dạng rất muốn chửi một câu, có phải là đầu sát, chúng ta hiện tại trực tiếp chạy không được sao? Còn muốn xông lên đánh? Dạng đại nhân, ngươi đi trước, chúng ta ngăn cản nó. Một tên tinh anh nỉ dạ nói một câu, trong tay cực tốc kết ấn, dẫn dắt các nỉ dạ hướng về Hakibi công kích lên. Như vậy trung tâm vũ trì hạ nỉ dạ, xem bốn phía cổ nổ hạ nỉ dạ đều là sức sở. Lại có thể vì dạng không muốn sống, những người này đều nói Uchiha bộ tộc vì tư lợi, nhưng hiện tại thấy thế nào? Thật giống đều không đúng như vậy a. Bọn họ thậm chí đối với Uchiha bộ tộc ấn tượng cũng bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Cảm thấy Uchiha bộ tộc tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Cờ Tí Nạ cũng thừa dịp khe hở thời gian, vội vàng vào tới, đỡ lấy Dạ Huy. "Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, Dạ Huệ, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Cờ Tí Nạ nói nói, nước mắt rớt xuống. Rõ ràng hứa hẹn phải bảo vệ Dạ Huệ, nhưng vừa nay bất kể là Sô Đẩm vẫn là Hạ Kỳ Bi, đừng nói là sức mạnh, liền chỉ cần tốc độ, Cờ Tí Nạ căn bản không nhìn thấy. Nàng mấy lần xông lên muốn ra tay, nhưng đều bị Hổ Ca đệ tam sắp xếp Hạ Bù Nhì Dạ ngăn cản. Hạ Bù sợ sệt Cờ Tí Nạ ở trong chiến đấu bị thương, trong cơ thể kỳ u u bị bạo phát, vì lẽ đó vẫn ở ngăn cản nàng, không cho Cờ Tí Nạ ra tay. Cái này cũng là Cờ Tí Nạ tự trách nguyên nhân. Mỗi người bọn họ đều có người bảo vệ, chỉ có Dạ Huệ muốn một mình tác chiến, bảo vệ Cô Nô Hạ, chuyện này quả thật quá phận quá đáng. Dạ Huệ nhìn Cờ Tí Nạ, nở nụ cười, chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Dạ Huệ nhưng không có phát hiện, hắn tay đã không ngừng chảy máu, máu tươi đều nhiễm đỏ Cờ Tí Nạ khuôn mặt nhỏ. Cánh tay của hắn đã mất cảm giác. Hạ Kỳ Bỉ vừa nãy cái kia một đòn không phải là người bình thường có thể ngăn cản, Dạ Huệ đẩy lùi Hạ Kỳ Bỉ, tự thân cũng bị thương rất nặng. Lần này, hắn tuyệt đối là không có sức mạnh lần thứ hai chiến đấu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt nổ tung từ đằng xa truyền đến, Dạ Huệ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Cách đó không xa, một con cưỡi cóc lớn tóc trắng nam nhân cùng một người khác, đứng ở cự họ rồ xỉ trên đầu âm trầm nam nhân. Hai lão, rốt cục đến rồi a. Dạ Huệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Cái quái gì vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Vốn là chỉ là muốn ngăn cản A bảng bê hợp, kết quả ai biết lại đánh bại Sô Đảnh, hơn nữa còn bất kỳ NB vi thu hóa, Dạ Huệ chính mình cũng có chút tự hào đây. Dạ Huệ. Dạ Huệ. Cờ Tí Nạ, mau dẫn Dạ Huệ đi tìm Sú Nạ trị liệu. Nơi này giao cho chúng ta. Dĩ Dĩ Dạ đứng ở ghế A Bùn tại đỉnh đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Thời khắc này, hắn cũng đối với Dạ Huệ cái này thằng nhóc có chút cảm giác. Tuy rằng vừa nãy bọn họ ở trên đường lái, nhưng cũng nhìn thấy Dạ Huệ đẩy lùi Hạ Kỳ Bì một màn. Tên tiểu tử này, nguyên lai như thế lợi hại a. Họ rồ xì mà đánh mắt chỉnh trọng liếc mắt nhìn Dạ Huệ, trực tiếp hướng về Hạ Kỳ Bì vào tới. Sau đó, chính là chiến đấu chân chính. Cờ Tí Nạ ôm lấy Dạ Huệ, vội vàng hướng về tổng chỉ huy quân trướng chạy tới. Tú Nạ là hiện nay cổ nổ hạ trung ý liệu nhì rút lợi hại nhất nhì ra. Nàng nhất định có thể chỉ giải huyệt. Nhất định có thể. Cờ Tí Nạ nhìn dần dần bị máu tươi nhiễm củ hệ lại giải huyệt, nước mắt không nhịn được đi lên. Trong cơ thể kỳ hủ hủ bị trạ cờ dạ lại bắt đầu chậm rãi hung bạo loạn cả lên. Tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Còn tiếp tục như vậy, e sợ kỳ hủ hủ bị có thể lao ra. 10. Chương 43, Tú Nạ tự tàn hành vi. Tú Nạ đại nhân. Nhanh. Nhanh cứu cứu giải huyệt. Cờ Tí Nạ ôm giải huyệt vào, một bên nhị dạ căn bản không dám ngăn trở. Bởi vì Cờ Tí Nạ bên người có một luồng mạnh mẽ màu đỏ trạ cờ dạ đang chấn động. Liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung như thế, vô cùng khủng bố. Loại này trả cơ dạ, tuyệt đối không phải là loài người trả cơ dạ. Quá khủng bố. Chuyện này, đây là. Tú Nạ nhìn thấy từ từ bị máu tươi nhiễm củ hệ lại rạch hứa, cả người ngây người. Rạch cánh tay xuất hiện ở huyết, chân cũng xuất hiện ở huyết, liền ngay cả khuôn mặt cũng xuất hiện ở huyết. Tuy rằng không phải cái gì khủng bố thương thế, nhưng nếu như trễ trị liệu, tuyệt đối sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau. Nhưng mà, Tú Nạ nhưng chậm chạp không hề động thủ, nhìn rạch hứa, thân thể nàng nhịn không được run rẩy lên. Nhìn thấy rạch huyệt trên người máu tươi, nàng sợ máu phả vào. Hoảng sợ. Vô tận hoảng sợ bao phủ Tú Nạ, nàng thậm chí ngay cả trong cơ thể trả cờ dạ đều không cách nào khống chế. Tú Nạ đại nhân. Mau trị tội liệu A. 273 Cờ Tí Nạ liên tục kêu vài tiếng, Tú Nạ đều không phản ứng, đến cuối cùng, nàng âm thanh đều phẫn nộ lên, trước người màu đỏ trả cờ dạ càng ngày càng bạo loạn. Ẩn dấu ở một bên ạ bụ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đông nhiên có dự cảm bất tưởng. Tú Nạ đại nhân thật sự nếu không trị liệu, Cờ Tí Nạ tuyệt đối sẽ nổi khủng, đến thời điểm liền phiền phức. Tú Nạ đại nhân. Một tên ạ bù trực tiếp đi ra, nhẹ giọng kêu một câu. Nhưng mà, Tú Nạ căn bản không có động tĩnh. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm Dạ Huệ, trong mắt để lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể đang run rẩy. Nhìn thấy máu tươi, đặc biệt là Dạ Huệ bị máu tươi nhiễm cùng hết mẻ, nàng nghĩ tới rồi chết không toàn thây đệ đệ, ngay cả mặt mũi dung cũng không thấy đệ đệ. Càng muốn, Tú Nạ càng ngày càng hoảng sợ. Lúc trước đệ đệ chết tình cảnh đó, vẫn là Tú Nạ trong lòng to lớn nhất khúc mắc, cái này cũng là dẫn đến nàng bị mắc bệnh sợ máu nguyên nhân. Tú Nạ muốn cứu Dạ Huệ, nhìn Dạ Huệ càng ngày càng suy yếu, nàng rất muốn ra tay. Thế nhưng, bất kể như thế nào cho mình nổi giận, không, CZFZ, luận làm sao cố lên, nàng đều không thể vận chuyển trả cơ dạ, thậm chí ngay cả tay đều không nhấc lên nổi. Không thể động đậy. Đường đường tam nhẫn một tròng, nhìn thấy máu tươi, lại không thể động đậy. Khốn nạn. Nhanh cho Dạ Huệ trị liệu A. Cờ Tí Nạ không nhịn được phẫn nộ lên tiếng. Dạ Huệ thương phổ thông chữa bệnh nì dạ chữa không được, bởi vì gặp lưu lại di chứng về sau, chỉ có tinh thông y thuật Sù Nạ mới có thể. Nhưng Sù Nạ chậm chạp bất động, để Cờ Tí Nạ vô cùng phẫn nộ. Lẽ nào nàng không muốn cứu Dạ Huệ? Lẽ nào cái này cũng là hổ cả đệ tam mệnh lệnh? Bọn họ thông đồng tốt âm mưu, chính là muốn giết chết Dạ Huệ sao? Cờ Tí Nạ không biết Sù Nạ sợ máu, nàng càng như vậy nghĩ, trong đầu càng là xác định âm mưu luận, lửa giận trong lòng cũng lớn hơn. Vừa nãy nếu như không phải ạ bù mười mấy người ngăn chính mình, nếu như nàng ra tay, Dạ Huệ coi như bị thương cũng không gặp nghiêm trọng như thế. Bọn khốn kiếp kia, hắn chỉ là một đứa bé a, tại sao muốn như vậy tính toán? Cờ Tí Nạ trong lòng từ từ vặn vẹo lên. Nếu như chính mình vừa nãy có đủ sức mạnh to lớn, coi như là mười mấy cái ạ bù cũng không ngăn được sức mạnh của chính mình, nàng có phải hay không là có thể bảo vệ Dạ Huệ? Nếu như mình có sức mạnh, Nếu như có sức mạnh. Sức mạnh? Muốn sức mạnh sao? Đồng nhiên, Cờ Tí Nạ trong đầu vang lên một đạo không nhận rõ nam nữ âm thanh. Muốn cứu hắn sao? Muốn phải bảo vệ người yêu người sao? Muốn. Sức mạnh to lớn sao? Âm thanh như là mê hoặc bình thường chuyển vào Cờ Tí Nạ trong đầu, nàng vẻ mặt từ từ dại ra lên. Sức mạnh? Nếu như có sức mạnh. Muốn. Cờ Tí Nạ mới vừa cần hồi đáp âm thanh này, trước mặt Sù Nạ bỗng nhiên cầm lấy phi tiêu, dùng sức cắm vào bờ vai của chính mình. Máu tươi biểu tiên mà ra, trong nháy mắt thức tỉnh Cờ Tí Nạ. Vừa nãy, thiếu một chút liền. Cờ Tí Nạ ngẩng đầu nhìn hướng về Sù Nạ, nàng cắn răng, rút ra phi tiêu, rồi hướng vai đâm một hồi, liên tục đâm đến mấy lần, liền bốn phía ạ bụ thành viên đều xem sững sờ. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ta có thể cứu hắn. Nhất định có thể. Sù Nạ tự lẩm bẩm, lần thứ hai rút ra phi tiêu, cũng không kịp cho mình cầm máu, nâng lên tay run rẩy, chậm rãi vận chuyển trả cờ ra. Rốt cục, lần này, trả cờ ra đi ra. Sù Nạ nhìn chằm chằm giải quyết thân thể, lại dựa vào tự tàn, cùng với trong lòng cái kia cố mạnh mẽ sao ý nghĩ, khắc phục sợ máu. Nhưng còn có thể thấy được, Sù Nạ ở lạnh run, trong lòng vẫn có áp lực lớn lao. Chỉ là, nàng không muốn xem giải quyết chết. Giải quyết tuổi tác cùng đệ đệ mình gần như, đã từng nàng không có sức mạnh cứu đệ đệ, hiện tại nếu như ngay cả giải quyết đều không cứu lại được, Sù Nạ khả năng đều không tự tin sống tiếp. Giải quyết là vì mình mới gặp một người đi cùng A bảng B hợp hai người đánh, hắn vì cứu mình mà trọng thương, vì lẽ đó, coi như là lại sợ hãi, cũng phải khắc chế này cố hoảng sợ. Trên bả vai cái kia cố manh liệt đau đớn kích thích Sù Nạ, nàng vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt, cắn răng, chăm chú vì là giải quyết trị liệu. Cờ Tí Nạ nhìn thấy giải quyết bất động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước người màu đỏ trả cờ dạ cũng chậm rãi tiêu tan, tựa hồ là tâm tình bình tĩnh lại. A bù các thành viên thấy cảnh này, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất gì nụ gì kỳ bạo loạn, bọn họ căn bản không ngăn được. Kỳ Uu bị sức mạnh, là sở hữu vi thú bên trong mạnh nhất, dù cho là hiện ở trên chiến trường xem ra rất lợi hại Hạ Kibi, ở Kỳ Uu bị trước mặt cũng là cái đệ đệ. Kỳ Uu bị vạn nhất bạo loạn, chỉ bằng bọn họ căn bản không ngăn được. Cũng còn tốt, Cờ Tí Nạ khắc chế nổi giận tâm tình. Có điều, bọn họ cũng không biết, ngay ở vừa nãy, Kỳ Uu bị đã đột phá một chút phong ấn, thậm chí đã có thể cùng Cờ Tí Nạ đối thoại. Nếu như tiếp tục như vậy, Kỳ Uu bị sớm vẫn có thể đụng tới. 12. Chương 44, Manh Long, Cản Nạ Cả Mụ Ải. Tranh minh họa vì là Cản Nạ Cả Mụ Ải. Thời gian lưu chuyển, lại là 3 ngày trôi qua. Lôi quốc bởi vì Vân ẩn thôn nhỉ tận giải thất bại, triệt để mất đi sức chiến đấu, trực tiếp lui ra chiến trường. Cô nộ hạ áp lực xem như là ít một chút. Có điều, chiến đấu còn không kết thúc, bởi vì còn có Nham ẩn thôn, cùng với Sa ẩn thôn hai cái cường địch không có giải quyết đây. Nói chung, tuy rằng hiện nay cổ nộ hạ ung dung rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ địch muốn đối mặt, không cách nào thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, những việc này cùng giải quyết đều không quan hệ, bởi vì hắn lúc này là cái bệnh nhân. Cô nộ hạ trận doanh, nào đó quân trong lều. Tu Na đại nhân, trên tay ngươi sức mạnh hơi hơi nhẹ chút ta này cánh tay nhỏ chân nhỏ, vạn nhất nặn ra điểm sự sao làm? Cờ Tí Nạ tỉ tỉ, giúp ta nắm một hồi đường nước, cảm tạ. Quân trong lều, Dạ Hư nằm ở mềm nhũn trên ghế, thưởng thụ Tu Na xoa bóp, Cờ Tí Nạ hầu hạ, một mặt thoải mái rằng rớp. Nhìn Tu Na lần thứ nhất như vậy nghe lời, Dạ Hư thậm chí cảm thấy lần bị thương này đều đáng giá. Hắn thương vốn là không phải là bị xô đầm đả thương, mà là sử dụng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mật tổ, chính mình đem mình làm thương. Bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mật tổ, dùng quá ác thì tương đương với tự tàn. Có điều, trận chiến đấu này giải quyết khẳng định là kiếm lời. Tam câu ngọc xạ gìn gặng, lại kém một bước là có thể đạt đến mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, đến thời điểm giải quyết thời điểm tuyệt đối có thể nổ tung một hồi. Giải quyết rất chờ mong chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng sẽ là năng lực gì đây. Hy vọng là hai cái châu bò kỹ năng. Quên đi, nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì, vẫn là trước tiên quá thật trước mắt cuộc sống hạnh phúc nói sau đi. Giải quyết liếc mắt nhìn Sú Nạ cùng Cờ Tí Nạ, bị hai cái đại mỹ nữ hầu hạ, đương nhiên là trước tiên hưởng thụ lại nói. Có điều, giữa lúc giải quyết có ý nghĩ này thời điểm, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện lần nữa Tuyền Hạo. Một, quay đầu, hôn một chút sẹn rụt Sù Nạ, cũng biểu lộ, nói ta yêu thích ngươi. Khen thưởng, sơ cấp tiên nhân thân thể. Hai, túi đầu hôn một chút ủ rũ mạ kỳ Cờ Tí Nạ, cũng biểu lộ, nói ta yêu thích ngươi. Khen thưởng, vẽ cửa thao tác, LV2. Ba, trước tiên hôn một chút sẹn rụt Sù Nạ, lại hôn một chút ủ rũ mạ kỳ Cờ Tí Nạ, đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói, ta là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân. Khen thưởng, thông linh thú cổ nọ cả mù ải một con. Này Tuyền Hạo. Nhìn Tuyền Hạo, giải quyết lần thứ nhất xuất hiện xoắn xuýt tình huống. Phía trước cũng có xoắn xuýt, nhưng đều là một giây đồng hồ liền trôi qua, mà lần này, hắn là thật sự xoắn xuýt. Tiên nhân thân thể, dù cho là sơ cấp tiên nhân thân thể, đối với giải quyết hiện nay tới nói cũng rất hữu dụng, làm cho nàng rất động tâm. Nhưng sự lựa chọn này không tốt lắm a. Ở Cờ Tí Nạ trước mặt thần Sù Nạ, còn biểu lộ, này không phải mạnh mẽ đem mình ép lên tu la chẳng sao. Cho tới thứ hai vẽ cửa thao tác, giải quyết cũng rất muốn vẽ cửa thao tác, nhân vì là sở kỳ hiệu này tình tướng thật sự rất thoải mái. Tuy rằng cần rất mạnh mẽ năng lực tính toán. Có điều, thứ hai tuyển hạng giống như cái thứ nhất, ở Sù Nạ trước mặt thân Cờ Tí Nạ, lấy ba người hiện nay quan hệ, này nếu như hôn còn biểu lộ, thỏa thỏa tu la chẳng. Kỳ thực để giải quyết tối động tâm vẫn là hạng thứ ba lựa chọn. Thông linh thú. Giải quyết muốn một con thông linh thú, bởi vì trước đối chiến hạ kỳ bị thời điểm, dì dẻ dạ cùng họ rổ xì mà đều dùng chính là thông linh thú. nhưng Dạ Huyền vẫn không tìm được mình thích cùng muốn thông linh thú.
Có không quá xấu?
Xà. Không được không được, vẫn là quá xấu. Có vẻ như nhận giới đều không có một cái đáng yêu, sức chiến đấu lại cường thông linh thú. Nhưng sự lựa chọn này khen thưởng thông linh thú.
Cản nạ ca mụ ải.
Này con manh long quả thực có thể nói, lấy manh làm tên, lấy manh vì là công kích thuật. Như là cự long cam thức, đói bụng long rít gào vân vân. Cản nạ không chỉ có manh, hơn nữa thực lực mạnh phi thường, thân là sống 14,000 năm đói bụng long, tuy rằng ở trong long tộc còn là một tiểu hải tử, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối rất mạnh. Không nên bị manh long bề ngoài đầu độc. Trước đây Dạ Huyền xem lướt qua trang web thời điểm, nghe được nhiều nhất lời nói chính là muốn lĩnh nuôi một con cản nạ. Tuy rằng người bình thường không nhất định có thể nuôi nổi. Dạ Huyền đã từng cũng nghĩ như vậy quá. Bây giờ hệ thống đưa một con cản nạ cho mình, vậy thì thật là quả thực không muốn quá tuyệt. Nghĩ đến cản nạ lại manh lại cường năng lực, Dạ Huyền trong lòng thập phần vui vẻ. Có điều chính là sự lựa chọn này, thực sự là có chút quá tìm đường chết. Dạ Huyền liếc mắt nhìn vì chính mình xoa bóp thư gần, ngẩng đầu lên, thừa dịp nàng không chú ý, đầu rỗi một cái hôn lên. Bị thân không biết làm sao xù nạ sững sờ. Ngay lập tức nàng lại đã quên đẩy ra Dạ Huyền, hoặc là đánh hắn một cái tát. Xù nạ tựa hồ cũng còn không phản ứng lại, nụ hôn đầu làm sao liền không còn. Hơn nữa còn là bị một đứa bé.
Dạ Huyền.
Cờ tí nạ sắc mặt phức tạp, nhìn Dạ Huyền chủ động hôn xù nạ, trong lòng nàng dĩ nhiên có chút không thoải mái. Hay là, cờ tí nạ cũng phải nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Nếu Dạ Huyền yêu thích xù nạ, cái kia nàng nên chống đỡ. Tuy rằng tuổi bọn họ cách biệt hơi lớn, nhưng Dạ Huyền là cái trưởng thành rất sớm hài tử, sẽ không có chuyện gì đi. Sau đó, nàng liền coi Dạ Huyền là thành đệ đệ được rồi. Lại như là mỉ cổ to như thế, coi Dạ Huyền là đệ đệ như thế quan tâm là có thể. Nghĩ tới đây, Cờ Tí Nạ cảm thấy tiêu tan đồng thời, lại không tên có chút không thoải mái. Mọi người là cảm tính xoắn xuýt động vật, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể thả xuống, hay là liền không phải cảm tính động vật. Cũng may là, Cờ Tí Nạ cũng không có cảm giác mình đây là yêu thích Dạ Huyền, khả năng chẳng qua là cảm thấy không quen thôi. Ngay ở Cờ Tí Nạ đứng lên, vừa mới chuẩn bị rời đi, chừa chút tư nhân không gian cho Dạ Huyền cùng Su Nạ thời điểm, Dạ Huyền đột nhiên lại đứng lên, kéo một cái Cờ Tí Nạ tay, nàng một cái không ai, hạ thấp thân. Dạ Huyền nhân cơ hội hôn lại đây, hơn nữa răng nanh nhỏ còn vì dùng sức, cắn một hồi. Rất rõ ràng cảm giác. Cờ Tí Nạ sững sờ, nhìn cách mình mấy centimet khuôn mặt, chậm rãi trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng. Không nghĩ tới. Hoàn toàn không nghĩ tới vẻ mặt. Sau lưng Sú Nạ cũng đột nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt đó, so với Dạ Huyền vừa nãy hôn nàng còn khiếp sợ hơn. Phát sinh cái gì? Dạ Huyền mới vừa cầm chính mình nụ hôn đầu, lại dùng cái miệng này, chạy tới thân Cờ Tí Nạ. Chuyện này. Chuyện này. Cái này chẳng lẽ chính là điển hình cặn bã nam? Sú Nạ cùng Cờ Tí Nạ rõ ràng là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy. Hai nữ trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng lại. Nếu như phản ứng lại, Dạ Huyền sớm bị đá ra đi tới. Dù cho hắn là bệnh nhân, mà ngay vào lúc này, Dạ Huyền buông ra Cờ Tí Nạ, sau đó đứng ở trên ghế, nhìn Su Nạ cùng Cờ Tí Nạ, tay nhỏ giơ lên đến, lớn tiếng nói: "Chú Nạ đại nhân, Cờ Tí Nạ tỷ tỷ, ta nhưng là phải trở thành hậu cung vương nam nhân." 10. Chương 45, Uchiha mật thư. Ta là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân. Dạ Huyền câu nói này gọi ra, Chú Nạ cùng Cờ Tí Nạ hai khuôn mặt tươi cười đồng thời đen kịt lại. Cái này thằng nhóc, hôn các nàng cướp đi nụ hôn đầu, lại còn nói ra như thế để nhân sinh tức giận. Còn hậu cung vương, người sao không lên trời đây? Giáo này dục, thật sự giáo này dục một hồi. Uchiha Dạ Huyền, hai đạo giống giận dung trời thanh truyền ra, vang vọng toàn bộ Cổ Nổ Hạ chiến tuyến, liền ngay cả chính ở phía sau chuyển đưa nhẫn cụ ạ sủ mạ cùng rỗ hỉ cụ hệ này cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Này bao hàm lửa giận âm thanh, có vẻ như phát sinh cái gì không được sự a. Cái khác nhị dạ cũng là một mặt choáng váng. Uchiha Dạ Huyền, Dạ Huyền, lẽ nào là đánh bại Vân ẩn tôn xuống? Cứu vãn lại thế cuộc sấm sét lý dạ, Dạ Huyền đại nhân sao? Lẽ 87 hẳn là Dạ Huyền đại nhân, nghe nói hắn ở trong chiến đấu còn mở ra tam câu ngọc xạ gì gặng, tương lai không thể đo lường. Thế nhưng tiếng thế này, thật giống là Xù Nạ đại nhân âm thanh. Nghe tới thật giống dáng dấp rất tức giận, chuyện gì thế này? Cái này, không rõ lắm a. Một cái chớp mắt, ngơ ngơ ngác ngác, chìm đắm ở ôn nhu hương, lại là 3 ngày trôi qua. Dạ Huyền cuối cùng cũng coi như là khôi phục. Liên tục 6 ngày, tiếp cận 1 tuần nghỉ ngơi, Dạ Huyền thân thể triệt để khôi phục. Dạ Huyền đại nhân, tộc trưởng truyền đến tin tức, hy vọng Dạ Huyền đại nhân có thể chạy về Cổ Nổ Hạ, trong thôn xảy ra vấn đề rồi. Một chỗ người ở thưa thất địa phương, trên người mặc cũ chi hạ quần áo nỉ dạ, chính đang hướng về Dạ Huyền truyền đạt mật thư. Xảy ra vấn đề rồi. Tỷ tỷ ta không có sao chứ? Dạ Huyền nhíu mày, hỏi. Dạ Huyền đại nhân xin yên tâm, tộc trưởng cố ý phái 10 tên tinh anh thượng nhẫn trong bóng tối bảo vệ mỉ cổ tòa đại nhân, tuyệt đối sẽ không có việc. Vậy thì tốt. Dạ Huyền lúc này mới vì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt túi đầu, một mặt cung kính đủ chi hạ tinh anh thượng nhẫn, Dạ Huyền trong lòng khẽ thở dài một cái. Quả nhiên thế giới này cần thực lực. Trước cũ chỉ hạ bộ tộc người thấy chính mình tuy rằng cũng nhiệt tình, nhưng nhiều nhất chỉ là gọi một câu thiên tài, mà hiện ở một cái tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là đặt ở Cổ Nổ Hạ cũng phi thường người có địa vị, vẫn muốn cứ gọi tự mình đại nhân. Thậm chí bởi vì giải quyết duyên cớ, liền ngay cả mỉ cổ tỏ tỷ cũng liền mang địa vị lên cao, được gọi là đại nhân. Hay là, đây chính là thực lực chỗ tốt đi. Được rồi, ta biết rồi, ta gặp mau chóng chạy trở về. Các ngươi không muốn theo ta không thích bị người nhìn chằm chằm.
Phải.
Giải quyết nói xong, liền xoay người rời đi. phải về Cổ Nộ Hạ, trước tiên muốn cùng Su Nạ chào hỏi mới được, thuận tiện cũng phải mang Cợ Tì Nạ cùng Cụ Hệ Mẹ đồng thời trở lại, không phải vậy làm cho các nàng ở trên chiến trường, Dạ Hụt còn có chút không yên lòng đây. Dù sao, Cợ Tì Nạ cùng Cụ Hệ Mẹ đều là vì mình mới ra chiến trường. Ngươi phải về Cổ Nộ Hạ sao? Được rồi, vậy ngươi hiện tại thu thập một hồi, cùng Cợ Tì Nạ, còn có Cụ Hệ Mẹ, ạ Su Mạ đồng thời trở về đi thôi. Các ngươi nhưng là một cái ban. Su Nạ nhìn Dạ Hụt, hơi khẽ gật đầu. Hừm, cảm tạ Su Nạ đại nhân đây. Dạ Hụt cười cợt. Su Nạ là người mình chính là được, căn bản không hạn chế Dạ Hụt hành động, hắn muốn ra chiến trường liền lên, không lên liền không lên, thậm chí Dạ Hụt muốn về Cổ Nộ Hạ, Su Nạ cũng sẽ không ngăn cản. Không cần cảm ơn. Nhìn trước mắt đứa bé này nụ cười, Su Nạ đôi mắt đẹp bên trong né qua một tia ôn nhu, phản phất nhìn thấy đệ đệ mình cái bóng. Hắn đệ đệ chính là ở trong chiến tranh chết đi. Dạ Hụt hiện tại tuổi, so với Su Nạ đệ đệ chết đi thời điểm còn nhỏ hơn, 10 tuổi, nguyên bản hẳn là hưởng thụ tuổi ấu thơ, vui vẻ chơi đùa thời gian. Cuộc chiến tranh này, nguyên bản như vậy hải tử căn bản không nên tham gia. Dạ Hụt không chỉ có bởi vì Cổ Nộ Hạ hắc ám chính trị tham dự chiến tranh, còn trở thành trong chiến tranh trụ cột vững vàng, ngăn trở Vân ẩn nhị tân sách, đánh bại Su Nạ, đẩy lùi Hà Kỳ Bi. Lớn như vậy một phần trách nhiệm cùng hy vọng rơi vào tiểu hài tử này trên người, Su Nạ trong lòng hiện ra một luồng khôn kể tự trách, thân là tam nhận chính mình, dĩ nhiên không cách nào ở trong chiến tranh làm đến bất cứ chuyện gì, chỉ có thể đem tất cả ký thác ở đứa bé này trên người. Có điều cũng còn tốt. Su Nạ trải qua giai bị thương một chuyện, rốt cục khắc phục sợ máu, nàng bây giờ có thể tiếp tục chiến đấu. Có điều, Su Nạ nhưng không có hướng về ngoại trừ giải hội cùng Cợ Tì Nạ bên ngoài bất luận người nào nhắc lên chuyện này, bởi vì nàng không muốn tiếp tục chiến đấu. Su Nạ nhìn thấy Sạ Dụ Tổ Bì lao sư cùng Cổ Nộ Hạ hắc cá một mặt, hơi mệt chút. Su Nạ muốn cùng Hỉ Tổ Si, thế nhưng không muốn như vậy hòa bình. Có lẽ sẽ có người nói Su Nạ quá thánh mẫu, nhưng nàng vốn là chính là người như vậy, bằng không cũng sẽ không chú trọng nghiên cứu chữa bệnh virus. Su Nạ minh bạch Sạ Dụ Tổ Bì lao sư nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng rõ ràng là một chuyện, có thể hay không tiếp thu, lại là một chuyện khác. Su Nạ đại nhân, hy vọng chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ. Đừng quên ngươi phải phụ trách ta sự nha. Dạ Hụt nhìn Su Nạ vẻ mặt, đã biết rồi nàng ý nghĩ trong lòng. E sợ, cuộc chiến đấu này kết thúc, Su Nạ liền muốn rời khỏi. Dạ Hụt cũng không biết Su Nạ muốn đi nơi nào, hay là về Cổ Nộ Hạ. Hay là xem nguyên tắc như thế, đi một nơi nào đó ẩn cư, vui đùa. Ai biết được. Su Nạ cũng chỉ là cười sờ sờ Dạ Hụt đầu, không nói gì. Cùng Su Nạ đánh xong bắt chuyện, Dạ Hụt đang chuẩn bị đi tìm Cợ Tì Nạ. Đi ở nửa đường trên, hắn chợt nhớ tới đến một chuyện. Hai ngày trước lựa chọn thông linh thú Cản Nạ Cả Mục Ải, kết quả bởi vì bị Su Nạ cùng Cợ Tì Nạ giáo dục duyên cớ, hắn vẫn không có linh đây. Đứng ở khá là bí mật địa phương, Dạ Hụt cơ lắc lĩnh, sau đó trong đầu xuất hiện một cái ấn pháp, lại như là triệu hoán ấn như thế. Lẽ nào là muốn kết ấn triệu hoán thông linh thú mà? Dạ Hụt nghi hoặc một câu, sau đó dựa theo trong đầu ấn bắt đầu kết lên. Rất nhanh, ấn kết xong, theo một tia sáng trắng ở Dạ Hụt trước mặt lấp lóe, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở bạch quang trung tâm. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái bé nhỏ đuôi, lại như là cái lông cầu như thế, sau đó là kiểu tiểu thân thể, lại như là học sinh tiểu học như thế, trên bắp chân chùm vào hạ cụ tia, mọc ra một tấm trẻ con phì đáng yêu khuôn mặt, hồng nhạt cùng hạ cụ không. Năm nhan sắc thấy tóc, đỉnh đầu còn có một đối với màu trắng sừng rồng. Hả? Cản Nạ khuôn mặt đáng yêu trên là một bộ ba không vẻ mặt, quay một vòng, nhìn thấy Dạ Hụt, con mắt đống nhiên sáng lên. Sau đó khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đánh tới, ôm lấy Dạ Hụt, lại như là cái tiểu hài tử như thế. Rõ ràng, Dạ Hụt cũng là đứa bé a. Tình cảnh như vậy, xem ra lại như là đáng yêu cô bé, ôm một cái sọ tạ như thế. Có điều Dạ Hụt vóc dáng hơi hơi cao một hồi. Cản Nạ đầu sượt hai lần, đáng yêu không được. Ngay ở Dạ Hụt muốn nói điểm gì thời điểm, Cản Nạ mở miệng trước, phun ra hai chữ: đói bụng. 10. Chương 46, chuẩn bị trở về Cổ Nộ Hạ. Tranh minh họa vì là Cản Nạ. Nhìn ôm chính mình, một mặt manh dạng, muốn ăn đồ ăn Cản Nạ, Dạ Hụt bất đắc dĩ nở nụ cười. Quả nhiên là cái đói bụng long. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình, lại chính là trước tiên muốn ăn, liền tên đều không nói một chút. Có điều, Dạ Hụt cũng phát hiện một điểm, vậy thì là Cản Nạ thật giống nhận biết mình, mà Dạ Hụt cũng thật giống nhận thức nàng như thế, không cần giới thiệu, bọn họ liền lẫn nhau thân mật. Lại như là Cản Nạ trực tiếp nhào lên như thế. Hay là, cái này cũng là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm bổ trợ đi. Cản Nạ là Dạ Hụt thông linh thú, vì lẽ đó hai người lần đầu tiên liền trực tiếp có hảo cảm, nằm ở chủ nhân cùng sủng vật giai đoạn. Cản Nạ có thể không phải là một con đáng yêu tiểu sủng vật long sao? Được rồi, hơi hơi chờ một chút, chúng ta đi khảo mấy con cá ăn. Dạ Hụt vuốt Cản Nạ đầu, cười cợt. Về làng trước, trước tiên cho ăn no Cản Nạ, không phải vậy đến thời điểm Cản Nạ ăn bậy lên đồ vật liền phiền phức. Ừ. Cản Nạ vẻ mặt thành thật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng không biết cá nướng là món đồ gì, có điều, chỉ cần có thể ăn là được. Dạ Hụt mang theo Cản Nạ đến bờ sông lấy ra phi tiêu, bắt đầu ở trong sông cắm vào ngư. 23 mới vừa cắm hai con cá, Dạ Hụt phong tới bên bờ, muốn trước tiên thả một hồi, nhiều cắm vào mấy con cá đồng thời khảo, dù sao Cản Nạ nhưng là cái ăn nhiều hàng, nho nhỏ hai con cá khẳng định không đủ ăn. Thừa dịp Dạ Hụt đi bắt cá, Cản Nạ đi tới, ngồi xổm người xuống, mắt to nhìn chằm chằm cắm vào trên phi tiêu ngư nhìn hồi lâu, một cái tay nhỏ bé nắm lên, không chút do dự, trực tiếp hướng về trong miệng nhét tiến vào. Cản Nạ, chờ chút. Im miệng. Dạ Hụt mới vừa bắt được mấy con cá, xoay người chuẩn bị lên mở, vừa vặn nhìn thấy màn này, đến không kịp đợi, Dạ Hủ vội vàng đánh tới, đem ngư từ cản nạ trong miệng đoạt ra. Có điều, rất đáng tiếc, nàng đã đem một con cá ăn sống rồi, ăn sống rồi. Cái tên nhà ngươi. Dạ Hủ bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là đói bụng lòng, quản nó sinh dục, ăn lại nói, muốn ăn. Cản nạ nhìn chằm chằm Dạ Hủ trong tay cái khác mấy con cá, trong ánh mắt tựa hồ có cái gì thần kỳ quang đang lóe lên. Chờ đã. Tiểu Cản nạ, trước tiên không nên gấp gáp, chờ một lát, ta đem nó nướng chín càng ăn ngon.
Ăn ngon.
Ừm. Nướng chín so với sinh ăn ngon rất nhiều. Dạ Hủ gật đầu, nói, bắt đầu thu thập gỗ, nồi lửa. Cá nướng quy trình Dạ Hủ rất nhuần nhuyễn, giờ hậu cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài chơi, thường thường đều là Dạ Hủ tiêu đốt. Một con cá, khảo vàng nóng ánh, vừa mềm lại đẹp đẽ, hơn nữa phi thường hương. Dạ Hủ thậm chí còn tự mang một chút đồ gia vị, cố ý dùng để chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người khác đánh nhau ra chiến trường đều chuẩn bị chính là vũ khí, mà Dạ Hủ chỉ cho bị đồ gia vị bao. Cá nạ nhìn chằm chằm cá nướng, không kìm lòng được chảy ra ngụm nước. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. So với vừa nãy sinh thời điểm ăn ngon gấp một vài lần. Muốn ăn. Muốn ăn. Không nên gấp gáp, lại hơi hơi chờ chút, bên trong khảo nhuyễn một điểm càng ăn ngon.
Ừm.
Dạ Hủ nhìn đáng yêu Cản Nạ, không kìm lòng được lộ ra cha giả giống như sủng nịch nụ cười. Rất nhanh, mấy chục con cá đều nướng kỹ, vậy lên đổ gia vị, xem ra không một chút nào so với làng lá bên trong chính quy cá nướng điếm làm kém. Cản Nạ ân xem chảy nước miếng.
Được rồi, bắt đầu ăn đi.
Theo Dạ Hủ âm thanh hạ xuống, Cản Nạ nắm lên một con cá, liền đâm đều mặc kệ, trực tiếp hướng về trong miệng nhét, thật giống không sợ nắng, không sợ chát miệng như thế. Dạ Hủ vừa bắt đầu còn muốn gọi nàng cẩn thận, sau đó quay đầu vừa nghĩ, Cản Nạ nhưng là điệu lòng a. Làm sao có khả năng bị xương cá chát? Cả nghĩ quá rồi, cả nghĩ quá rồi. 10 cái ngư, Dạ Hủ liền ăn nửa cái khác 9 cái giữa, đều bị Cản Nạ ăn đi. Tại sao nói 9 cái giữa? Bởi vì Cản Nạ đem Dạ Hủ ăn còn lại một nửa, không chút khách khí cũng thu vào cái bụng. Thêm tiến về phía trước một cái, tổng cộng 10 cái giữa, hơn nữa ăn xong 10 cái giữa ngư, Cản Nạ lại còn không vừa lòng, còn muốn ăn. Quả nhiên, người bình thường vẫn đúng là không nuôi nổi như vậy đói bụng long. Chúng ta trước tiên trở về nhà đi, về nhà lại từ từ ăn. Nhìn Cản Nạ vẻ mặt đáng yêu, Dạ Hủ bất đắc dĩ nở nụ cười. Cảm giác nuôi con này sủng vật, rồi cùng nuôi con gái như thế, rất có cảm giác thỏa mãn. Cho tới Cản Nạ muốn ăn lớn vô cùng nguyên nhân, Dạ Hủ thông qua khế ước, đại khái cũng có thể biết. Cản Nạ cả mù ái là một cái sống 14.000 năm long, tuy rằng còn chỉ là vị thành niên tiểu long, nhưng long tộc có một cái bản tính, long tính bản dâm. Cản Nạ tự nhiên cũng cùng cái khác long như thế, tính dục lớn vô cùng. Chỉ có điều, bởi nàng còn vị thành niên, ở thêm vào một số đặc thù nguyên nhân, tính dục biến thành muốn ăn, cái này cũng là nàng muốn ăn phi thường khủng bố nguyên nhân. Đừng xem biến thành nhân loại Cản Nạ thân cao liền 1 mét đều không có, nhưng nàng cái bụng có thể không phải lớn một cách bình thường. Rõ ràng điểm này, Dạ Hủ cũng đến an bài thật kỹ một hồi mới được, Cản Nạ muốn ăn nhất định phải thỏa mãn, bằng không vẫn đúng là sẽ xảy ra chuyện. Suy nghĩ bên trong, Dạ Hủ rất nhanh đi đến trụ sở hậu phương, nhìn thấy A Su Mạ cùng Cụ Hễ Mễ. Dạ Hủ Kun. Cụ Hễ Mễ nhìn thấy Dạ Hủ, vội vàng tiểu chạy tới, không nhìn thẳng bốn phía nhị dạ cùng A Su Mạ, một hồi nhào vào Dạ Hủ trong lòng. Dạ Hủ bị thương sự Cụ Hễ Mễ cũng biết, thậm chí này 6 ngày bên trong, Cụ Hễ Mễ vẫn muốn đến xem Dạ Hủ, nhưng phía trước chiến sự quá sốt sáng, ở thêm vào cờ tì nạ lao sư nói cho nàng, Dạ Hủ còn ở tĩnh dưỡng, tận lực không nên quấy rầy. Vì lẽ đó, Cụ Hễ Mễ liền vẫn khắc chế chính mình nội tâm lo lắng, không có đến xem Dạ Hủ. Mà nhớ nhung cùng lo lắng loại tâm tình này, khắc chế sau một quãng thời gian, đột nhiên bộc phát ra, liền phát sinh hiện tại sự. Ngay ở trước mặt người xa lạ trước mặt, Cụ Hễ Mễ cũng dám trực tiếp ôm Dạ Hủ. Dạ Hủ vì dừng một chút, giơ tay lên, sờ sờ Cụ Hễ Mễ đầu, cười nói, được rồi, ta không có chuyện gì. Có điều, nếu như ngươi lại như thế dùng sức ôm, ta khả năng liền 903 sẽ xảy ra chuyện. Dù thì Cụ Hễ Mễ khuôn mặt nhỏ bé vì một Cụ Hễ Mễ, cũng quýt buông ra Dạ Hủ, phảng phất thật sự sợ sệt Dạ Hủ có chuyện như thế. Thiên chân khả ái tiểu nha đầu, tính cách này, cũng thật là hồn nhiên đây. Có điều, thẹn thùng Cụ Hễ Mễ nhưng không có phát hiện, sau lưng Dạ Hủ có một đạo căm thù ánh mắt chính chết nhìn chằm chằm nàng. Dạ Hủ trong lòng cảm thán một hồi lọ lì Cụ Hễ Mễ tính cách, nhìn về phía A Su Mạ, cười với hắn cười, đi thôi, chúng ta ngày hôm nay về Cổ Nỗ Hạ, nghe nói trong thôn xảy ra vấn đề rồi. Trong thôn xảy ra vấn đề rồi. A Su Mạ lông mày hơi nhíu lại, không nhịn được thở dài. Thân là hồ cả đệ tam chi tử, A Su Mạ khá là trưởng thành sớm, còn nhỏ tuổi cũng đã hiểu rất nhiều. Trong thôn có chuyện, từ Dạ Hủ trong miệng nói ra, e sợ cùng Uchiha bộ tộc có quan hệ đi. Xem Dạ Hủ vẻ mặt, cũng có thể đoán ra 1, 2. Nếu như trước đây lời nói, A Su Mạ khả năng còn không thế nào lo lắng. Thế nhưng trải qua 2 ngày trước chiến đấu, hắn nhìn thấy Dạ Hủ thực lực sau khi, trong lòng không tên có chút hoảng rồi. Dạ Hủ mới 10 liền đánh bại tiếp cận ảnh cấp sủng, thực lực này, hy vọng sau đó tuyệt đối không nên ở trên chiến trường gặp gỡ ba. 10. Chương 47, thế cuộc căng thẳng. Dạ Hủ Kun, nàng là ai vậy? Cụ Hễ Mễ theo Dạ Hủ đi ra căn cứ, lúc này mới chú ý vẫn đi theo Dạ Hủ phía sau cái mông, ánh mắt thỉnh thoảng cảnh giác chính mình tiểu Cản Nạ. Dạ Hủ sờ sờ Cản Nạ đầu, cười nói, nàng là ta thông linh thú.
Cái gì?
Thông linh thú? Một bên Ạ Sủ Mạ cùng Cờ Tin Nạ bỗng nhiên quay đầu, đột nhiên dán mắt vào Cản Nạ. Vốn là bọn họ đã phát hiện Cản Nạ, chỉ có điều còn tưởng rằng là một cái nào đó nhị ra đây, vì lẽ đó không làm sao chú ý. nhưng liền ngay cả Cờ Tì Nạ cũng không nghĩ tới, này trường đáng yêu cực kỳ cô bé, lại là thông linh thú. Nói như vậy, nàng không phải người. Nhìn thấy Cờ Tì Nạ ánh mắt kinh ngạc, Dạ Huệ gật đầu giải thích, đúng, tiểu Cán Nạ xác thực không phải là loài người. Nàng là một con long, có điều mới 14,000 tuổi, vẫn là tiểu hấu long. Mới 14,000 tuổi. Cờ Tì Nạ, Dô Thị Cụ Bế Mẻ, Sà Dù Tô Bì Ả Su Mạ, ba người Nì Dạ cùng nhau trận to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Huệ. Tựa hồ còn coi chính mình nghe lầm. Nhưng Cán Nạ chính mình nhưng gật đầu một cái, cho thấy bọn họ cũng không có nghe lầm. Tiểu Cán Nạ xác thực đã hơn một vạn tuổi. Có điều, ở bên trong long tộc, cũng chính là cái tiểu hải tử, thì tương đương với nhân loại 2-3 tuổi. Dạ Huệ là bởi vì xem qua hoạt hình, rõ ràng tuổi tác đối với long tộc không có gì ghê gớm, cho nên mới không kinh sợ. Nhưng Cờ Tì Nạ, Dô Thị Cụ Bế Mẻ, Ả Sụ Mạ ba người có thể không giống nhau. Đừng nói trước long là sinh vật gì, liền chỉ cần 14,000 tuổi ở độ tuổi này. Căn bản là không thể để cho người tin tưởng có được hay không a. Nếu như có một ngày, bằng hữu của ngươi chỉ vào một vị ấu nữ nói cho ngươi, nàng hơn một vạn tuổi, ngươi có thể tin tưởng sao? Không thể. Thế giới quan không giống, không thể nào hiểu được. Dạ Huệ cười cợt, cũng không có mạnh mẽ giải thích gì đó, có lúc, cần thực lực chứng minh. Chờ trở lại cô nổ hạ sau khi, để Cản Nạ thử một chút năng lực là tốt rồi. Ân, vừa vặn Dạ Huệ cũng muốn biết sức mạnh của nàng mạnh bao nhiêu. 14,000 tuổi long, coi như khá là nhỏ, thực lực e sợ cũng tuyệt đối không kém. Từ chiến tuyến đến Cổ Nổ Hạ lộ trình rất dài, đại khái đi rồi một ngày khoảng chừng, trái phải, Dạ Huệ mấy người mới trở lại Cổ Nổ Hạ. Có điều, lúc này Cổ Nổ Hạ cùng lúc rời đi hoàn toàn khác nhau, bởi vì vào thôn lại đều muốn tiếp thu kiểm tra. Hơn nữa những người phụ trách kiểm tra Nị Dạ đều mang theo ạ bù mặt nạ, bọn họ khi nghe đến đủ trí hạ Dạ Huệ danh tự này thời điểm, lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về Dạ Huệ. Một cái theo bản năng động tác, bại lộ rất nhiều chuyện. Ạ bù bình thường sẽ không lộ ra tình cảm gì, nhưng nhìn về phía Dạ Huệ thời điểm lộ ra cảm tình. Điều này giải thích cái gì? Dạ Huệ danh tiếng đã truyền quay lại trong thôn. Đây là một trong số đó, thứ hai chính là Dạ Huệ tính Uchiha, hắn là Uchiha bộ tộc người. Mà Dạ Huệ trước cũng đã bắt được Uchiha truyền đến mật thư, trong thôn xảy ra vấn đề rồi, cùng Uchiha bộ tộc có quan hệ. Hơi hơi liên hợp một hồi liền có thể rõ ràng. Xem ra, lần này cũng thật là có chuyện lớn rồi đây. Dạ Huệ tự lẩm bẩm một câu, mang theo Cản Nạ bước vào làng lá. Đáng nhắc tới chính là, Cản Nạ vừa bắt đầu còn bị chặn lại rồi, cấm chỉ vào thôn, bởi vì nàng không có thẻ căn cước minh. Có điều, bởi thân phận của Dạ Huệ đặc thù, hắn muốn dẫn Cản Nạ đi vào, ạ bù cũng do dự một lúc, ghi chép Cản Nạ họ tên, sau đó liền cho đi. Không thể không nói, có thực lực, có danh tiếng chính là được. Nếu như Dạ Huệ lần này không có ở trên chiến trường đánh ra tên, ạ bù tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy cho đi. Bọn họ trung quy vẫn là kiêng kỵ Dạ Huệ thực lực. Đánh bại tiếp cận ảnh cấp số đẳng, còn có thể đẩy lùi Hà Kibi, liền chứng minh Dạ Huệ nắm giữ tiếp cận ảnh cấp, thậm chí đạt đến ảnh cấp thực lực. Một vị ảnh cấp cường giả, ai dám ngăn cản? Không muốn sống mới cản. Huống hồ, Dạ Huệ nhưng là Uchiha người. Hiện tại Uchiha đang lo không tìm được khai chiến lý do, nếu như cùng Dạ Huệ gây ra mâu thuẫn chỉ sợ cũng là chiến đấu bắt đầu. Đúng, lúc này làng lá đã nằm ở nội loạn đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể bạo phát chiến đấu. Uchiha bộ tộc tuy rằng không có Cổ Nổ Hạ những tộc khác liên hợp lại sức mạnh lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể không nhìn. Vậy chúng ta trước hết ở đây tách ra, Cờ Tì Nạ tỉ tỉ, ngày mai gặp lại. Ừ. Dạ Huệ, thân thể ngươi thương mặc dù tốt hơn nhiều, nhưng hay là muốn chú ý nghỉ ngơi. Ừm. Cùng Cờ Tì Nạ cùng cụ hết mày, cùng với ạ sủ mạ sau khi tách ra, Dạ Huệ thẳng đến trong nhà mà tới. Đã có hơn hai cuối tuần không có thấy tỷ tỷ, Dạ Huệ trong lòng còn có chút không tên kích động đây. Có điều, mặt khác, hắn cũng phát hiện bốn phía không giống. Tỷ như đi tới ủ trí hạ trụ sở phụ cận thời điểm, Dạ Huệ mạnh mẽ tinh thần năng lực nhận biết, phát hiện bốn phía lại có thật nhiều nì dạ đang nhìn chằm chằm ủ trí hạ. Đây là giám thị sao? Sau đó, tiến vào ủ trí hạ trụ sở thời điểm, Dạ Huệ phát hiện ủ trí hạ bên trong phòng thủ lại cũng càng thêm nghiêm mật, thậm chí 10 bộ một gương tuần tra nì dạ đâu đâu cũng có, liền không ít trung nhẫn đều ở tham dự tuần tra. Này tấm căng thẳng chuẩn bị chiến đấu giáng dấp, xem ra lần này Uchiha cùng trong thôn mâu thuẫn không phải lớn một cách bình thường đây. Dạ Huệ đại nhân, là Dạ Huệ đại nhân trở về. Nhanh, thông báo tộc trưởng, Dạ Huệ đại nhân trở về. Dạ Huệ đại nhân xin mời bên này đi. Uchiha người lại đều biết Dạ Huệ, hơn nữa cũng gọi đại nhân hắn. Này khiến cho Dạ Huệ bản thân đều sửng sốt một chút. Lẽ nào là ai tuyên truyền thanh danh của chính mình? Thật đói. Chính đang Dạ Huệ suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Cản Nạ lôi kéo Dạ Huệ cánh tay, một mặt vô cùng đáng thương vẻ mặt. Dạ Huệ hơi dừng lại một chút. Lúc này mới nhớ tới đến, bởi vì này một ngày vội vàng chạy đi nguyên nhân, mấy người đều không làm sao quan tâm ăn cơm, Cản Nạ càng là nhịn đã lâu, e sợ đã sớm đói bụng không xong rồi. Dù sao, Cản Nạ đói bụng cùng người bình thường còn không giống nhau. Dạ Huệ sờ sờ Cản Nạ đầu, nói rằng, vậy chúng ta liền tăng nhanh tốc độ, trở về nhà thì có ăn ngon. Mị cổ tỏ tỉ tỉ làm cơm cùng xào món ăn có thể so với Dạ Huệ nướng cá đều hương. Ừ. Cản Nạ hưng phấn gật đầu một cái, trong nháy mắt lên tinh thần, hùng hục cùng sau lưng Dạ Huệ. Rất nhanh, hai người liền trở lại Dạ Huệ biệt thự nhà. Đi tới cửa nhà thời điểm, Dạ Huệ mạnh mẽ lực lượng tinh thần lần thứ hai cảm nhận được gần dấu ở bốn phía Nị Dạ. Có điều, những thứ này đều là Uchiha Nị Dạ, hẳn là bảo vệ tỷ tỷ. Dạ Huệ làm thủ hiệu, để bọn họ đều rời đi, lúc này mới cất bước đi vào. Môn lại trong chìa khóa trái bính. Dạ Huệ hơi dừng lại một chút, có điều lấy thực lực của hắn, hơi hơi dùng điểm kỹ xảo, lặng yên không một tiếng động là có thể mở cửa. Hắn phải cho tỷ tỷ đại nhân một niềm vui bất ngờ. Tỷ tỷ có thể còn không biết chính mình trở về sự đây. 10. Chương 48, có chút lúng túng một màn. Uchiha Mikoto năm nay đã 19 tuổi, chính là nữ một đời người bên trong nhất là thơ ngát mùa, có thiếu nữ độc nhất ra nhắn nhủi, lại thành công thuộc nữ tính quyến rũ khí chất, thân hình song cực kỳ xinh đẹp, được gọi là Uchiha đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đối tên đến thực quy. So với bây giờ vẫn nằm ở thời thiếu nữ cờ tin ạ, cùng hệ mẹ, hệ đủ gà ảo chờ chút, Mikoto ở nữ nhân vị phương diện hiển nhiên càng thêm dày đặc, thêm vào cái kia vóc người cao gầy, ôn hòa bên trong mang theo vài phần nghiêm khắc ngự tỷ phong độ, để mới vừa bước vào môn lạnh hừa, mà quang trong phút chốc ổn định, cũng lại di không ra, vốn là chuẩn bị rời đi động tác, cũng thuận theo biến thành dại ra nhìn chăm chú. Tiểu, dại hừa, Mikoto mới vừa tắm xong, vốn là đang chuẩn bị sát thân thể một cái, kết quả dại hừa lại lặng yên không một tiếng động mở cửa, đi vào. Nguyên bản môn hẳn là khóa trái, nhưng dại hừa dù sao cũng là cái này nhà chủ nhân, muốn dùng điểm kỹ xảo nhỏ, không phát ra âm thanh mở cửa quá đơn giản. Nhưng cửa mở ra, liền phát sinh hiện tại chuyện lúng túng. Không nghĩ tới tỷ tỷ lại vừa vặn tắm xong tắm rửa, hai tỷ đệ lẫn nhau lung tung đối diện, trong lúc nhất thời lại sửng sốt. Dại đầu vi 310 vi hạ thấp, dĩ nhiên nhìn thấy sạch sẽ phong cảnh, tỷ tỷ không có mau. A, dại hứa, ngươi làm sao lúc này trở về? Mị cổ tỏ kêu lên một tiếng sợ hãi, vội vàng cầm lấy một bên quần áo khoác tới, chặn lại rồi dại tầm mắt. Bị đệ đệ xem sạch. Mị cổ tỏ mặt cười lần thứ nhất đỏ lên. Trước tuy rằng đệ đệ cũng nhìn lén quá chính mình tắm rửa, nhưng này cũng chỉ là nhìn lén, không nhìn thấy món đồ gì. Mà vừa nãy bọn họ tỷ đệ đối diện, từ trên xuống dưới, bị xem không còn một ngống. Không, không đúng. Không ngừng bị đệ đệ xem sạch, đệ đệ phía sau lại còn có cái tiểu nữ sinh. Mị cổ to mặt cười càng đỏ, lần này đúng là mất mặt ném quá độ. Ai biết Dạ Huy lại gặp vào lúc này trở về. Mà hãy quay trở lại thì thôi, lại còn lén lút mở cửa, một điểm âm thanh đều không phát sinh đi tới. Phàm là hắn phát sinh một cái tiếng bước chân, hoặc là gõ một hồi môn, mị cổ to đều sẽ không xuất hiện như vậy lúng túng một màn. Mất mặt. Lần này đúng là quá mất mặt. Khắc khắc, cái kia tỷ tỷ ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế, ta ở chỗ này vân vân. Dạy ho khan một tiếng, vương cản nạ con mắt, đem nàng kéo đến một bên. Cản nạ lại đối với mỉ cổ tỏ tỷ tỷ thân thể cảm thấy yếu kỳ, một bộ tiểu bảo bảo kinh ngạc ra dấp, con mắt so với dạy hụt trận lên còn trực. Có điều, cản nạ chỉ là đơn thuần yếu kỳ, mà dạy hụt trong lòng nhưng là có chút dơ bẩn. Đồng thời sinh hoạt lâu như vậy, dạy hụt dĩ nhiên không biết tỷ tỷ lại còn là bạch hổ. Không được không được, nàng nhưng là tỷ tỷ, không thể muốn chuyện như vậy. Dạy hụt hít một hơi thật sâu. Tuy rằng dạy hụt là hồn xuyên mà đến, tinh tế toán lời nói. Hắn cùng ngũ chỉ hạ mỉ cổ tỏ cũng không tính là chân tỷ đệ, nhưng ở chung thời gian dài như vậy, vẫn lấy tỷ đệ tương xứng, dạy hụt cũng chậm chậm đem mỉ cổ tỏ thật sự xem là thật sự tỷ tỷ đối xử, không pha bất kỳ cái gì khác ý nghĩ loại kia tỷ tỷ. Tin tưởng phần lớn người đều giống nhau, ở chung thời gian dài, nếu như vẫn lấy một loại nào đó quan hệ ở chung lâu, liền sẽ từ từ đại vào quan hệ như vậy. Nếu không là ngày hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ, e sợ dạy hụt cũng sẽ như vậy. Nhưng tỷ đệ cấm kỵ chính là như vậy, bởi vì một vật nào đó xấu hổ sự, sau đó liền triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại như là dạng hiện tại, đầy đầu đều là bạch hổ, các loại kỳ hoa ý nghĩ. Hết cách rồi, hắn còn là một đồng nam nhỏ a, làm sao chịu nổi loại tình cảnh này? Dạng tâm tình rất là phức tạp, trong đầu càng là phức tạp đến, liền ngay cả cán nạ ở một bên ăn vụng trên bàn hoa quả, hắn cũng không có chú ý đến. Mãi đến tận tỷ tỷ tiếng kêu truyền đến, hắn này mới lấy lại tinh thần. Dạng hứa, có đói bụng hay không? Tỷ tỷ trước tiên nấu cơm cho ngươi. Ừ ân. Đói bụng. Dạng còn không hồi phục, cán nạ liền một mặt sốt ruột gật đầu. Mị cổ tỏ hơi sững sờ. Kỳ quái nhìn về phía trước mặt lại đáng yêu, lại manh manh đắt lọ lì tạ. Dạ hứa, nàng là. Vừa nãy nàng liền chú ý tới cái này đáng yêu cô bé, vẫn đi theo đệ đệ mặt sau, xem ra quan hệ tốt xem cũng không tệ lắm. Nàng gọi căn nạ, là ta thông linh thú. Dạ hứa cười giải thích. Thông linh thú. Mị cổ tỏ hơi sững sờ. Thông linh thú, không đều là thú sao? Thông linh thú, khẳng định là động vật, thú loại. Làm sao còn có người? Hơn nữa còn là cái cô bé. Xem ra vẫn không có đệ đệ lại. Hừm, căn nạ cũng không phải là loài người. Nàng là long tộc. Cái kia, tỷ tỷ ngươi trước tiên đi làm cơm đi, đợi một chút ta sẽ cùng ngươi giải thích. Cắn nạ nàng đã sắp một ngày không ăn cơm. Dạy hứa vốn là muốn giải thích một chút long tộc ý tứ, bởi vì thế giới này phần lớn người e sợ cũng không biết long loại sinh vật này. Có điều, cắn nạ một bộ đói bụng không thể động đậy dáng dấp, dạy hứa cũng không có cách nào tiếp tục giải thích đi. Hừm, tốt. Mị cổ tỏ cũng nhìn thấy cắn nạ dáng dấp, biết nàng đói bụng, xoay người liền chuẩn bị tiến vào nhà bếp. Đúng rồi, tỷ tỷ, cơm nước làm thêm một ít. Cắn nạ nàng lượng cơm ăn khá lớn. Mị cổ tỏ hơi sững sờ. Nhìn cản nạ bụng nhỏ, nàng có một tia hoài nghi, nhỏ như vậy con gái, có thể ăn bao nhiêu? Nhưng mị cổ tỏ cũng không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền tiến vào nhà bếp. Dạy hứa khe khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, lặng lặng nhìn tỷ tỷ bận rộn bóng người. Như vậy cuộc sống tốt đẹp, thật tốt. Có điều, dạy hứa cảm thán còn không quá 3 giây, đột nhiên, một tiếng như bom nổ tung nổ vang truyền đến. Ầm ầm. Dạy hứa ngẩng đầu nhìn qua, phương hướng âm thanh truyền tới, tựa hồ là ở ủ chỉ hạ trụ sở bên trong. Xảy ra chuyện gì? Loại thanh âm này, làm sao nghe cũng không giống như là bình thường. Chính vào lúc này, Dạ Huyệt xuất hiện trước mặt lâu không gặp tuyển hạng. 1. Đi ra ngoài tra xét nổ tung nguyên nhân, khen thưởng, lực lượng tinh thần tăng lên gấp 3, thể chất tăng lên 2 lần. 2. Không nhìn tiếng nổ vang, không để ý tới, không tìm phiền toái cho mình, khen thưởng, cấp A Nirut, loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ đẳng. 3. Do hỏi tỉ tỉ, liên quan với nổ tung nguyên nhân, cùng với ủ trì hạ cùng cổ nổ hạ trong lúc đó chiến đấu việc, khen thưởng, tùy cơ A cấp phong độn âm dương phong nhị rụt một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn. 10. Chương 49, xạ dìn gẳng bị đảo đi rồi. 1. Đi ra ngoài tra xét nổ tung nguyên nhân, khen thưởng, lực lượng tinh thần tăng lên gấp 3, thể chất tăng lên 2 lần. 2. Không nhìn tiếng nổ vang, không để ý tới, không tìm phiền thoái cho mình, khen thưởng, cấp A nhị rụt, loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ đẳng. 3. Do hỏi tỉ tỉ, liên quan với nổ tung nguyên nhân, cùng với ủ trì hạ cùng cổ nổ hạ trong lúc đó chiến đấu việc, khen thưởng, tùy cơ A cấp phong độn âm dương phong nhị rụt một cái. Liếc mắt nhìn tuyển hạng, Dạy Huệ không chút do dự lựa chọn 2, yên lặng nhận lấy A cấp nhị rụt loa toàn hoàn âm dương dạ sẽ đẳng. Hạng thứ 2 lựa chọn khen thưởng được, hơn nữa còn có thể bất việc, Dạy Huệ cũng chẳng muốn cho chính mình gây phiền phức sự. Bất kể là cổ nổ hạ vẫn là ủ trì hạ, đều đối với Dạy Huệ không có cảm tình, chỉ là vì lợi dụng mà thôi, dù cho là trước ở trên chiến trường, những người tình anh thượng nhẫn lao ra tới cứu mình, cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nếu như có cơ hội, Dạy Huệ có thể trả lại bọn họ một cái lợi ích, nhưng muốn cho Dạy Huệ chính mình gây phiền phức sự, xin lỗi, không thể. Trừ phi khen thưởng mèn kỳ ủ xạ gì gặng. Không phải vậy, Dạy Huệ không chủ động dán lên đi gây phiền phức sự. Hơn nữa, Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ cũng nghe được tiếng nổ mạnh, nhưng cũng tập mãi thành quen, cũng không có một chút nào kinh ngạc, xem ra loại này nổ tung cũng không phải một lần hai lần. Dạy Huệ nằm ở trên ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Luôn cảm thấy, lập tức sẽ có một trận đại chiến muốn tới. Vẫn là trước đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất nói sau đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, một canh giờ trôi qua, Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ làm một bàn lớn món ăn, nghe hương vị, Dạy Huệ đều có chút đói bụng. Dạy Huệ, trước tiên đi rửa tay. Còn có căn nạ, các ngươi cùng đi tẩy. Mị Cổ Tỏ rất nghiêm túc nói. Dạy Huệ bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên lôi kéo nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bàn ăn căn nạ, đi ra ngoài rửa tay. Tỷ tỷ ở vệ sinh phương diện này quản quá nghiêm, nhiều là Dạy Huệ cũng không dám phản kháng, nhân là tỷ tỷ vừa giận, trực tiếp liền không cho hắn trên bàn ăn. Có điều, chuyện như vậy cũng xác thực là phải làm, rửa tay, dọn dẹp sạch sẽ ăn nước cơm. Thanh tẩy xong xuôi, cũng không cần Dạy Huệ khách khí, căn nạ trực tiếp liền vào, chính mình ngồi tại chỗ, không chút khách khí bắt đầu ăn, liền đủ chỉ hạ Mị Cổ Tỏ đều bị sợ hết hồn. Bởi vì căn nạ ăn cơm động tác, tuy rằng cũng là từng miếng ăn, nhưng nàng một cái, tiếp cận một bàn món ăn. Mị Cổ Tỏ vừa bắt đầu còn tưởng rằng cạn nạ là mấy ngày không ăn cơm đói bụng, vì lẽ đó vừa bắt đầu mới sẽ như vậy ăn. Nhưng chăm chú nhìn xuống mới biết, nàng này không phải đói bụng mấy ngày, này sợ là mấy trăm năm không ăn cơm. Không đầy 3 phút, một bàn cơm nước hoàn toàn bị dọn dẹp sạch sẽ. Mị Cổ Tỏ cùng Dạ Hựu cầm bộ đồ ăn, sững sờ nhìn còn giống như không ăn no cạn nạ. Nếu là Dạ Hựu cũng kinh ngạc đến ngây người. Chẳng trách trên mạng đều nói cạn nạ người bình thường không nuôi nổi, cái tên này một trận 10 người cơm nước, nàng 3 phút liền có thể giải quyết đi, chuyện này. Tiểu. Dạy Huệ, nàng thật sự không phải người sao? Mị Cổ Tỏ quay đầu nhìn về phía Dạy Huệ, sững sờ hỏi ra vấn đề này. Với bắt đầu Dạy Huệ nói cạn nạ không phải là loài người, Mị Cổ Tỏ còn có chút không tin, nhưng nhìn đến hiện tại tình cảnh này, nàng tin tưởng. Nhân là nhân loại, dù cho là người trưởng thành, cũng không thể trong nháy mắt quét không một bàn cơm nước, hơn nữa những thức ăn này bên trong còn có ngư. Nàng liên xương cá đều không phun ra, toàn bộ ăn. Người bình thường, nào có như thế ăn cơm a? Dạy Huệ bất đắc dĩ thở dài, thả xuống bộ đồ ăn, nói, đúng, nàng là ta thông linh thú, một loại có thể hóa hình thành người loại động vật, gọi là long. Nhìn giống tuyết bản, Dạy Huệ cái bụng gùng gục gùng gục văng lên. Hắn mới ăn 2 cái, vừa mới chuẩn bị bắt đầu chính thức hưởng thụ một hồi tỉ tỉ tay nghề, cản nạ liền còn đói bụng long tập kích giống như vậy, đem tất cả mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng Dạy Huệ lại không muốn giáo dục cản nạ, dù sao đây là bản tính của nàng, nếu như ngay cả cản nạ đều không nuôi nổi, liền cái này tâm lý cũng không có chuẩn bị, hắn vừa bắt đầu thì sẽ không lựa chọn triệu hoán cản nạ. Nếu triệu hoán đến rồi, Dạy Huệ đương nhiên sẽ không giáo huấn. Nhiều nhất, hơi hơi dạy dỗ một hồi, bởi vì như vậy ở trên bàn ăn cướp ăn, có chút không lễ phép. Hóa ra là thông linh thú. Cái kia Dạy Huệ, ngươi ngồi trước một lúc, tỉ tỉ lại đi làm gọi món ăn. Mị Cổ Tỏ nhìn thấy Dạy Huệ vẻ mặt, chủ động nói rằng. Ừ. Dạy Huệ còn chưa nói, căn nạ liền một mặt hưng phấn gật đầu. Có thể nhìn ra, cái tên này rất yêu thích Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ cơm nước, liên quan vẻ mặt đều trở nên dịu ngoan hơn nhiều. Trước nhìn thấy Cụ Hệ Mẹ cùng Cờ Tì Nạ thời điểm, nàng không phải là này tấm đáng yêu manh manh đắt răng dấp. Vừa nãy cản nạ vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm cụ hệ mẹ, thật giống như đối mặt cường địch như thế. Liên Dạy Huệ người chủ nhân này cũng không biết nguyên nhân gì. Ăn qua ván cơm, vốn là tỷ đệ hai chuẩn bị nói điểm lặng lẽ nói, nhưng Mị Cổ Tỏ thu thập bàn động tác còn không dừng lại đến, bên ngoài tiếng gõ cửa liền đánh gây bọn họ. Dạy Huệ đại nhân, Mị Cổ Tỏ đại nhân, là Uchiha tinh anh thượng nhẫn. Có chuyện gì sao? Dạy Huệ đại nhân, tộc trưởng cho mời Dạy Huệ đại nhân, muốn đàm luận chuyện rất trọng yếu, nơi này không tiện nói, kính xin Dạy Huệ đại nhân có thể rời bước. Dạy Huệ vị nhíu mày. Uchiha tộc trưởng, Uchiha, thực lực hẳn là chuẩn đánh cấp, hắn tìm chính mình, có phải là vì lôi kéo đi, dù sao Dạy Huệ thực lực trong lần chiến đấu này đã bày ra, thậm chí so với năm đó Tam Nhẫn còn muốn châu bò, còn nổi danh hơn. 9. Uchiha lôi kéo, ở giải vượt trong dự liệu. Có điều, giải vượt chú ý tới tỷ tỷ vẻ mặt có chút kỳ quái, đặc biệt là nghe được tộc trưởng gọi giải vượt đi thương lượng chuyện quan trọng, nàng vẻ mặt thật giống như một hồi thu lên như thế, khuôn mặt nhỏ lại cũng không hiểu ra sao có chút cụ hề mẻ. Tỷ tỷ bộ dạng này, khiến cho giải vượt không hiểu ra sao đầu góc mơ hồ. Giải vượt, ngươi đi đi, tỷ tỷ trước tiên thu thập gian phòng.
Ừm.
Kana, ngươi cũng cùng tỷ tỷ ở nhà ở lại, chờ ta trở lại. Giải vượt khẽ gật đầu, nói rằng. Kana do dự một chút, con mắt ở giải vượt cùng mì cổ tỏ trên người quay một vòng, sau đó gật gật đầu nhỏ. Đi ra cửa, giải vượt thế mới biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Khoảng cách Lưu Vân ra cách đó không xa, một căn phòng trực tiếp sụp đổ, còn có khói đặc bay lên, xem ra, thật giống như vừa nãy đã xảy ra chiến đấu bình thường. Tinh Anh Thượng nhận thấy giải vượt xem nổ tung địa phương, chủ động giải thích một câu. Vừa nãy nơi nào phát sinh chiến đấu, có kẻ địch xâm lấn, ở giết chúng ta hữu trí hạ tộc nhân. Hơn nữa mỗi một tên bị giết tộc nhân đều là mở ra xạ dìn cả người. Giải vượt nhíu mày, ngay lập tức, Thượng Nhẫn mặt sau một câu nói, để giải vượt nhíu mày càng sâu. Đồng thời, chết rồi người, con mắt của bọn họ đều bị đào đi rồi, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. 10. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Giết người đào xạ dìn gặng. Chuyện như vậy, e sợ cũng chính là đạn rổ làm đi. Cho tới nguyên nhân, giải vượt không rõ ràng, nhưng đại khái cũng biết, chỉ sợ là đang nghiên cứu món đồ gì. Uchiha con mắt, không phải là phổ thông con mắt, dù cho là thân là kẻ địch đảng rổ, vừa mắng Uchiha, một bên còn đang nghiên cứu xạ gì gặng, thậm chí muốn thu được xạ gì gặng. Giải đối với đảng rổ không có bất kỳ hảo cảm, nhân vì chính mình lần này ra chiến trường, phần lớn nguyên nhân đều là đảng rổ thúc đẩy, tuy rằng giải bản thân đã nghĩ ra chiến trường, nhưng này không có nghĩa là hắn tha thứ đảng rổ. Cái này âm u ra hỏa đừng đụng đến chính mình cũng còn tốt, nếu như còn muốn tính toán hắn, giải tuyệt đối giết chết đảng rổ. Rất nhanh, Tinh Anh Thượng Nhẫn liền dẫn giải đi đến Uchiha tộc gặp địa phương. Nơi này có không ít thượng nhẫn ở bảo vệ, dị thường nghiêm 193 mật. Đi sau khi đi vào, Dạ Huy mới biết tại sao nơi này thủ vệ gặp nhiều như vậy. Bởi vì ngày hôm nay ở đây mấy người đều là Uchiha bộ tộc quyền thế to lớn nhất trưởng lão. Tổng cộng 4 vị trưởng lão, còn có Uchiha người tộc trưởng này, còn có một tên xem ra khá là tuổi trẻ thiếu niên, đại khái chừng 20 tuổi, có điều hắn hai con mắt đều mở ra tam câu ngọc. Toàn bộ Uchiha bộ tộc, mở tam câu ngọc người trẻ tuổi rất ít, Dạ Huy tỉ tỉ Uchiha mỉ cổ tỏ toán một cái, còn có một cái chính là tộc trưởng nhi tử, Uchiha phụ gạ cụ. Mà có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa đứng ở Uchiha bên cạnh, cái kia gã thiếu niên này, nên chính là Uchiha phụ gạ cụ đi. Tộc trưởng, giải đại nhân mang đến. Tinh Anh Thượng Nhẫn nói xong, liền tự giác lùi ra. Lời kế tiếp, không thích hợp hắn nghe. Có điều, tên này Thượng Nhẫn nhưng trong lòng là phi thường kích động. Giải đại nhân đã nắm giữ tiếp cận ảnh cấp thực lực, còn đánh bại Vân ẩn thôn sô đảnh, thực lực cường đại như vậy, ở thêm vào mới 10 tuổi liền mở ra tam câu ngọc xạ dìn gẳng, tiếp tục như vậy, trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tuyệt đối có thể đi ra. Mà đến lúc đó, chính là bọn họ Uchiha quật khởi thời điểm. Lẫn nhau giới thiệu hết, Uchiha cùng với một các trưởng lão cùng giải vừa nói rồi một đống liên quan với gần nhất Uchiha bộ tộc bị ám sát sự. Chết lý ra, không có chỗ nào mà không phải là thượng nhẫn, trung nhẫn, hoặc là tình anh thượng nhẫn. Mà bọn họ xạ gì gặng, đều bị đào đi rồi. Chuyện như vậy, đã triệt để làm tức giận Uchiha bộ tộc, ở thêm vào hổ cả đệ tam mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là qua loa cho xong, càng làm cho Uchiha phẫn nộ. Gần nhất Uchiha trụ sở thủ vệ xâm nghiêm như thế, chính là muốn tóm lấy những người đánh lén Uchiha người. Chỉ có điều, bắt được lâu như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Mỗi lần mới vừa nghe đến tiếng kêu thảm thiết, chờ phát hiện người bị hại thi thể thời điểm, địch người đã biến mất rồi, lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Loại năng lực này, e sợ cũng đã tiếp cận cấp hồ cả. Ngoại trừ ảnh cấp ninja, cái khác, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, cũng không thể ở hữu trì hạ trụ sở tới lui tự nhiên. Ảnh cấp à? Giải trong lòng tự lẩm bẩm một câu. Hắn đại khái đoán được một người, có thể tự do ra vào hữu trì hạ trụ sở mà không bị phát hiện, cũng chỉ có hắn có thể làm được chứ. Dự định đệ tứ hồ ca, tinh thông phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin nạ mị cả giờ mị nạ tổ. Tuy rằng cái này suy đoán rất khiến người ta khó có thể tin, dù sao mị nạ tổ tính cách vô cùng thiện lương, sự hòa hợp, ứng nên sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng, giải huy linh cảm nói cho hắn, chuyện này cùng nạ mị cả giờ mị nạ tổ không thể tách rời quan hệ. Nạ mị cả giờ mị nạ tổ về làng, ủ chi hạ bộ tộc vừa lúc bị tập kích, đây cũng quá xảo một chút đi. Vì lẽ đó, các ngươi gọi ta đến ý tứ đây. Giải huy đệ xuống trong lòng suy đoán, nhìn ủ chi hạ hỏi. Đối với ủ chi hạ cao tầng, Dạ Hựu cũng không có xem cái khác Uchiha bộ tộc người như thế cung kính, dù sao bọn họ đối với mình chỉ muốn lợi dụng, mà Dạ Hựu bây giờ có được thực lực so với Uchiha mạnh hơn, vì lẽ đó căn bản không cần thiết ăn nói khép nép, như vậy ngược lại sẽ khiến người ta xem thường. Uchiha cùng cái khác 4 vị trưởng lão đối diện một chút, tựa hồ dùng ánh mắt giao lưu một hồi, xác định thống nhất ý kiến, sau đó cùng nhau nhìn về phía Dạ Hựu. "Dạ Hựu, thiên phú của ngươi là chúng ta Uchiha bộ tộc mạnh nhất, 10 tuổi liền nắm giữ tiếp cận ảnh cấp thực lực, ở thêm vào tam câu ngọc xạ gì đặng, chỉ cần nhiều hơn bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối có thể tiến hóa trở thành trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đối với hiện tại Uchiha bộ tộc tới nói, chính là một cái truyền thuyết. Bởi vì đã cực kỳ lâu không có Uchiha người sinh ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Mà dạy hứa, là hiện nay có khả năng nhất trở thành mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nam nhân. Dù sao, hắn hiện tại mới 10 tuổi cũng đã tam câu ngọc, thiên phú như thế, xưng là Uchiha mạnh nhất cũng hào không quá đáng. Giải Huệ không nói gì, lặng lặng nhìn Uchiha, chờ hắn câu nói tiếp theo. Uchiha hít nhẹ một hơi, trong lòng thoáng kinh ngạc một hồi, hắn đúng là không nghĩ tới Giải Huệ lại có như thế dũng khí. Đối mặt bốn vị trưởng lão cùng thân là tộc trưởng chính mình, không chỉ có không có một chút nào e ngại, cảnh xạ tỏ gì, hơn nữa còn một bộ hờ hững răng rớp, còn nhỏ tuổi thì có phần này tâm thái, tương lai tuyệt đối có thể thành đại sự. Uchiha trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Giải Huệ, trong mắt tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, một luồng mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần bao phủ tới. Giải Huệ trong mắt tam câu ngọc cũng chuyển động, ánh mắt của hai người đối diện cùng nhau, một luồng mạnh mẽ nhãn lực bao phủ mà ra. Xạ dìn gẳng không có tiến hóa trở thành mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trước, liều đều là sức mạnh tinh thần. Mà thức tỉnh thời gian càng dài, sức mạnh tinh thần cũng là càng mạnh. Đương nhiên, cũng có một chút yêu nghiệt ngoại lệ. Liên tỷ như Giải Huệ, mặc dù tuổi tác tiểu, thức tỉnh thời gian ngắn, nhưng ai bảo hắn có phần mềm hợp đây? Giải Huệ lực lượng tinh thần mạnh, không chút nào so với Uchiha kém, hơn nữa còn mạnh hơn nhiều. Uchiha vốn là muốn thử một chút Giải Huệ nhãn lực mạnh bao nhiêu, kết quả này một kiểm tra, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Hắn tam câu ngọc, lại so với mình mạnh hơn. Uchiha cái trán từ từ có đổ mồ hôi bốc lên, hắn vội vàng thu hồi nhãn lực, không dám ở kiểm tra. 41. Giải Huệ cũng không có tiếp tục tấn công, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn Uchiha. Kiểm tra chính mình nhãn lực, hắn muốn làm cái gì? Uchiha hít một hơi thật sâu, không có biểu hiện ra chính mình thất bại răng rắc. Ở mấy vị trưởng lão cùng nhi tử trước mặt nếu như thế tự tăng dương, vậy thì quá mất mặt. Uchiha bộ tộc, tốt nhất mặt mũi. Giải Huệ, lần này nói cho ngươi nhiều như vậy nguyên nhân là, ta cùng sở hữu trưởng lão thương nghị qua đi, quyết định để ngươi trở thành đời tiếp theo Uchiha tộc trưởng. Uchiha ngẩng đầu lên, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. 10. Chương 51, cùng tỷ tỷ sinh con. Giải Huệ hơi sững sờ. Nghe được Uchiha câu nói này, Giải Huệ vừa bắt đầu còn coi chính mình nghe lầm. Để cho mình tiếp nhận tộc trưởng vị trí. Giải Huệ vốn là cho rằng Uchiha kêu mình tới, quá nửa là vì thương lượng liên quan với lôi kéo chuyện của chính mình, kết quả hắn dĩ nhiên trực tiếp muốn cho Giải Huệ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Này đưa ra điều kiện vẫn đúng là không phải bình thường phong phú. Giải Huệ, ngươi hiện tại là chúng ta Uchiha hy vọng, chỉ có ngươi có thể dẫn dắt chúng ta Uchiha bộ tộc sinh tồn được, thậm chí quật khởi. Vì lẽ đó, coi như là nhường ra tộc trưởng vị trí, ta cũng đồng ý, cam tâm tình nguyện. Uchiha chăm chú nói rằng, tất cả những thứ này đều là Uchiha bộ tộc, không pha bất kỳ cái gì khác cảm tình. Uchiha chỉ là vì Uchiha bộ tộc quật khởi cùng thịnh vượng. Nghe đến đó, Giải Huệ cũng coi như là rõ ràng, để cho mình trở thành tộc trưởng, như vậy coi như Giải Huệ lại nghĩ không đếm xỉa đến, cũng không thể vứt bỏ toàn bộ Uchiha chứ. Vừa có thể cho Giải Huệ lợi ích lớn nhất, có thể để Giải Huệ mức độ lớn nhất trả giá, đây mới là các trưởng lao thống đồng ý một cái Giải Huệ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng nguyên nhân chứ. Đừng nói là Giải Huệ có thể hay không thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng, coi như 23 không thể thức tỉnh, lấy Giải Huệ hiện tại chuẩn ảnh cấp thực lực, tương lai khẳng định là ảnh cấp cường giả, hắn vẫn là Uchiha mạnh nhất. Hơn nữa, Uchiha nhưng còn có hoạch định một đại kế không nói ra đây. Hắn cần trước tiên ấp ủ một hồi, sau đó sẽ nói cho Giải Huệ, đỡ phải Giải Huệ trong lúc nhất thời không chịu nhận. Trong không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Bốn vị trưởng lão đều đang nhìn chằm chằm Giải Huệ xem, Uchiha cũng là đồng dạng, bọn họ chén trà trong tay đều đang nhẹ nhàng chuyển động, chứng minh mấy người nội tâm phức tạp. Dù cho là trưởng lão, cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ có phức tạp tâm tình. Giải Huệ vi trầm mặc một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua đối diện mấy người, đem vẻ mặt bọn họ thái độ thu hết trong mắt. Bốn vị trưởng lão cùng Uchiha xem ra là tâm ý đã quyết, bọn họ nên thảo luận rất lâu, đã triệt để xác định chuyện này. Có điều, còn có một người, tựa hồ cũng không hài lòng. Hắn chính là đứng ở Uchiha phía sau Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha nhi tử, nguyên bản hẳn là đời tiếp theo thiếu tộc trưởng. Uchiha phủ gạ cụ vẻ mặt có chút tâm trầm, bàn tay tạo thành nắm đấm, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Uchiha phủ gạ cụ tức giận, cũng hợp tình hợp lý, hắn dù sao không giống Minato người như vậy, là cái gì rộng lượng người, nguyên bản thuộc về mình tộc trưởng vị trí bị cướp. Nếu như Uchiha phủ gạ cụ không coi là việc to tát, đó mới là thiết cục lốc chứ. Có điều, Giải Huệ ngược lại là không sợ Uchiha phủ gạ cụ người như thế, bởi vì hắn như vậy đem đấu kỵ cùng phẫn nộ viết lên mặt người rất dễ ứng phó. Trái lại là loại kia sau lưng hại người nhân tài khó có thể đối phó. Giải Huệ chính suy nghĩ, Uchiha mở miệng lần nữa. Giải Huệ, kỳ thực chúng ta còn chuẩn bị khác một cái có thể để cho chúng ta Uchiha bộ tộc thực lực tăng lên biện pháp. Hả? Biện pháp gì? Nói cái kế hoạch này trước, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Uchiha đặt chén trà xuống, nói, nhẹ khẽ hít một cái khí. Giải Huệ nghi ngờ trên mặt càng nồng mấy phần. Sẽ là kế hoạch gì đây? Cảm giác thật trâu bò dáng vẻ. Cái kế hoạch này chính là. Uchiha nói, sắc mặt hơi ngưng lại. Để ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi Uchiha Mị Cổ Tỏ kết hợp, lấy các ngươi hiện nay tam câu ngọc xạ gì gặng, đời sau tuyệt đối có thể vượt qua tam câu ngọc, mạnh mẽ như vậy thiên phú, nếu như có thể kế thừa xuống, đời kế tiếp chính là chúng ta Uchiha quật khởi thời điểm. Uchiha câu nói này, để Giải Huệ lăng tại chỗ. Lão này, nói cái gì nữa? Cùng tỷ tỷ kết hợp, còn sinh con, còn đời kế tiếp quật khởi. Này rơi ạ, kế hoạch như thế lâu dài sao? Giải Huệ là thật sự bối rối một hồi.
cùng tỷ tỷ kết hợp, cùng tỷ tỷ kết hợp, cùng tỷ tỷ kết hợp. Trong đầu hắn nhiều lần lập lòe câu nói này, sau đó lại tránh ra tỷ tỷ tắm rửa cái kia bức mỹ cảnh. Nếu như có thể kết hợp, tựa hồ cũng là có thể tiếp thu. Nghĩ đi nghĩ lại, Dạy Hữu đột nhiên lại nghĩ đến chính mình lúc ra cửa, tỷ tỷ cái kia bức kỳ quái vẻ mặt. Xoắn xuýt, mặt cười vi củ hễ này, chuyện này. Này, lẽ nào tỷ tỷ đã sớm biết chuyện này? Dạy Hữu tâm tình càng thêm phức tạp. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn diện trước bốn vị trưởng lão, vẻ mặt của bọn họ cùng ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là tán thành, kế hoạch này tuyệt đối là đã sớm thương lượng kỹ càng rồi. Đám người kia lại tính toán đến mức độ này sao? Có điều, cũng còn tốt là xúc tiến mình và tỷ tỷ quan hệ, nếu như đổi thành những người khác, e sợ Dạy Hữu tại chỗ tức giận. Nhưng hiện trường vẫn là có một người tức rồi. Hắn chính là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Cái tên này phẫn nộ đấu kỵ vẻ mặt, liền thiếu một chút liền muốn đụng tới. Nguyên bản chờ định tộc trưởng vị trí bị Dạy Hữu cướp đi cũng coi như, hiện tại thậm chí ngay cả từ lâu đính hôn ước Uchiha đệ nhất mỹ nữ, mỹ cổ tỏ đều phải bị cướp đi. Nếu như đấu kỵ có thể giết người, Dạy Hữu đã bị Uchiha Phủ Gạ Cụ giết chết 100 lần. Dạy Hữu trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, mãi đến tận xuất hiện trước mặt lựa chọn, hắn lúc này mới hạ quyết tâm. 1. Im lặng không lên tiếng, chờ đợi Uchiha sắp xếp, khen thưởng trả cờ dạ tăng lên gấp 3. 2. Lấy tuổi tác quá nhỏ cự tuyệt tiếp thu Uchiha tộc trưởng vị trí, cự tuyệt cùng tỷ tỷ kết hợp, tình cảm của chính mình làm chủ, khen thưởng, S cấp Nijutsu, lôi độn lôi thiết âm dương giải kỳ gì. 3. Tiếp thu Uchiha tộc trưởng vị trí, đồng ý cùng tỷ tỷ kết hợp, đồng thời để Uchiha hỗ trợ tác hợp, khen thưởng, cấp A917 Nijutsu, lôi độn chỉ đỏ gì. Ký chủ, xin mời lựa chọn. Dạ Hữu trầm ngâm một chút, nhìn Uchiha, nói rằng, ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ, không thích hợp trở thành tộc trưởng, chuyện này coi như xong đi. Còn cùng tỷ tỷ sự việc của nhau, các ngươi không cần nhúng tay, đây là chúng ta tỷ đệ sự việc của nhau, tình cảm của ta, không cần người khác nhúng tay. Ken, thu hoạch được thưởng, cấp S Nijutsu, lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Dạ Hữu trong đầu rõ ràng hiện ra liên quan với lôi thiết âm dương giật kỳ dị phương pháp sử dụng, cùng với kết ấn vân vân. Lôi thiết âm dương giật kỳ dị vì là thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì bản đủ đạt. Thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cùng lôi thiết âm dương giật kỳ dị đều vì là lôi tính chất biến hóa thuật, phát động này hai loại thuật lúc, phát ra trả cờ dạ đều đã biến hóa có lôi tính chất, do đó có thể sản sinh rất lớn có tính chất công kích điện lưu cùng điện áp. Uy lực lớn nhỏ có thể thông qua trả cờ dạ phát ra đến điều tiết. Mà lôi thiết âm dương giật kỳ dị uy lực đủ để chặt đứt thiên nhiên xâm xét. Vì lẽ đó, lôi thiết âm dương giật kỳ dị mới là cấp S Nijutsu. Nhỏ tuổi không có chuyện gì, ta cùng bốn vị trưởng lão đã thương lượng qua, hiện nay ngươi trước tiên không cần kế thừa tộc trưởng vị trí, chờ 3 năm sau khi khắp mọi mặt thành thục là có thể kế thừa. Như vậy làm sao? 12. Chương 52, dùng lôi độn thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì nạp điện. Tranh minh họa vì là cản nạ nạp điện đồ. Dạ Hữu là thật sự đối với Uchiha cùng này bốn cái Uchiha trưởng lão cảm thấy không nói gì. Hắn đều như thế cự tuyệt, này năm cái ông lão lại còn muốn ép mình trở thành tộc trưởng, thực sự là phiền phức a. Dạ Hữu bất đắc dĩ. Mà lúc này, Uchiha mở miệng lần nữa. Cho tới ngươi cùng mỉ cổ tỏ sự việc của nhau, chúng ta có thể tận lực không nhúng tay vào, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Tỷ tỷ của ngươi tuyệt đối không thể cùng với người khác, thiên phú của nàng cùng gen mạnh phi thường, chỉ có cùng ngươi thiên tài như vậy kết hợp, mới có thể xuất hiện mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Những người khác đều là lãng phí. Uchiha đàng hoàng trịnh trọng dặn dò. Dạ Hữu nhíu nhíu mày, cái tên này hoàn toàn chính là đem tỷ tỷ cùng mình xem là công cụ đối xử giống nhau. Điều này làm cho Dạ Hữu rất khó chịu. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, vậy ta hãy đi về trước. Ngày hôm nay mới vừa trở về, mệt một chút, muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Dạ Hữu nói, chậm rãi xoay người, không muốn sẽ cùng Uchiha tán gẫu. Ừm. Trở về đi thôi, nghỉ sớm một chút. Uchiha mỉm cười gật đầu, một bộ thân thiết thúc thúc quan tâm phía sau lưng dáng dấp. Dạ Hữu nhíu môi, những người này bọc lại đều là một bộ, Dạ Hữu chẳng muốn rông dài, xoay người liền rời đi. Nhìn Dạ Hữu rời đi bóng lưng, mãi đến tận bóng người của hắn biến mất ở cửa, Uchiha lúc này mới thu hồi nụ cười dối trá, quay đầu, nhìn về phía bốn vị trưởng lão. Tiếp đó, chính là nghĩ biện pháp đem tên kia lấy ra đến rồi. Uchiha trong mắt lóe ra một tia hung ác. Bọn họ Uchiha còn có một cái trận pháp mạnh mẽ, coi như là ảnh cấp cường giả cũng có thể nhốt lại. Gần nhất phát sinh sự, để Uchiha bộ tộc tổn thất rất lớn, bọn họ chuẩn bị lấy ra trận pháp này, đem đánh lén tộc nhân tên khốn kia nắm lấy. Hừm, vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi. Bốn vị trưởng lão cùng nhau gật đầu. Lần này, bọn họ chuẩn bị đồng loạt ra tay. Về đến nhà, mị cổ tỏ tỷ tỷ đã ngủ, Dạ Hữu vốn còn muốn thăm dò một hồi tỷ tỷ đối với ý nghĩ của chính mình, xem ra là không hy vọng. Quên đi, ngày hôm nay liền đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đi thử một chút càn nạ thực lực. Dạ Hữu liếc mắt nhìn càn nạ, khẽ mỉm cười, nằm ở nàng bên cạnh, nhắm mắt ngủ. Chỉ là Dạ Hữu không biết, mị cổ tỏ cũng không có ngủ, nàng nằm ở sáng trên làm sao đều ngủ không được, trong đầu vẫn hiện ra dáng dấp của đệ đệ. Đặc biệt là ban ngày cùng đệ đệ đối lập mà đứng. Dạ Hữu cái kia ánh mắt khiếp sợ, cảm giác thật đáng yêu a. Không được không được. Dạ Hữu nhưng là ta đệ đệ, không thể muốn chuyện như vậy. Mị cổ tỏ dùng sức lắc đầu, đem trong đầu không sạch sẽ ý nghĩ trục xuất đi ra ngoài. Thế nhưng, coi như trục xuất vài lần, Dạ Hữu bóng người vẫn sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Thậm chí mị cổ tỏ trong đầu cũng đang nghĩ, đệ đệ ngày hôm nay bị tộc trưởng kêu lên, phải nói sự kiện kia chứ. Nếu như nói liên quan với kết hợp sự,
cái kia đệ đệ lại là nghĩ như thế nào nhi? Hắn có thể hay không không thích ta?
Mị Cổ Tỏ trong lúc nhất thời lại xoắn xuýt lên. Giải Huệ yêu thích nàng lời nói, Mị Cổ Tỏ cảm thấy không thích hợp. Nhưng Giải Huệ không thích nàng lời nói, Mị Cổ Tỏ lại cảm thấy sinh không thể luyến. Cho nên nói à, nữ nhân, dù cho là nữ nị dạ, tương tự là không cách nào cân nhắc sinh vật. Suốt đêm không nói chuyện, sắc trời rất nhanh sáng lên. Ngày hôm nay Mị Cổ Tỏ dậy rất sớm, sáng sớm liền đem thức ăn làm tốt. Nói tới đến sớm, chẳng bằng nói nàng ngày hôm qua một đêm căn bản là không ngủ, vẫn đang suy nghĩ liên quan với đệ đệ sự. Luân lý cùng đạo đức ràng buộc Mị Cổ Tỏ trong lòng, nhưng phức tạp cảm tình lại làm cho nàng không biết nên làm gì cùng đệ đệ bình thường giao lưu. "Tỷ tỷ, ta cùng Cản Nạ đi ra ngoài trước, ngày hôm nay hẹn cờ tỷ nạ luyện tập." "Dạ hứa, buổi trưa về sớm một chút, ta gặp sớm làm tốt cơm nước." "Ừ." Làng lá, một chỗ đơn độc rộng lớn sân huấn luyện. Lúc này Dạ hứa cùng Cản Nạ đứng chung một chỗ, mà đối diện bọn họ nhưng là cờ tỷ nạ. Dù thì Cù Hễ Mẹ đứng ở sân huấn luyện ở ngoài, đang quan chiến. Cù Hễ Mẹ cũng rất tò mò Dạ hứa cái này đặc thù thông linh thú lợi hại bao nhiêu. 14,000 tuổi, nên rất lợi hại chứ. "Cản Nạ, như ngươi vậy có thể chiến đấu sao?" Dạ hứa sờ sờ tiểu Cản Nạ đầu, hỏi. Cản Nạ ca mù ai là long tộc, theo lý thuyết, biến trở về long thể sức chiến đấu nên càng mạnh hơn. Cho tới nhân loại hình thái Cản Nạ có hay không sức chiến đấu, Dạ hứa còn không rõ lắm, cho nên mới đến kiểm tra. "A." Cản Nạ quả cầu lông tự đuôi nhỏ lắc lắc, giải thích, bộ dáng này muốn chiến đấu lời nói, cần muốn năng lượng, không phải vậy không có cách nào công kích. "Năng lượng?" Dạ hứa hơi dừng lại một chút. Hắn nhớ tới đến ở trong nguyên tắc, Cản Nạ cần thông qua nạp điện đến bổ sung năng lượng, nghĩ đến hẳn là có chuyện như vậy. Nhưng hiện tại muốn làm sao nạp điện đây? "Ai? Có." Dạ hứa chợt nhớ tới đến, chính mình không phải thì có lôi thuộc tính trạ cờ dạ sao? Hơn nữa còn có vài cái lôi thuộc tính nijuts. Nếu Cản Nạ có thể thông qua ổ điện điện nạp điện, như vậy nên cũng có thể hấp thu thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, thiên điểu lưu âm dương chỉ đỏ gì nạ gạ si, cùng với lôi thiết âm dương giật kỳ dị lượng điện chứ. Chỉ cần Dạ hứa khống chế một hồi, không muốn dùng tổn thương quá lớn, trên lý thuyết tới nói, hẳn là có thể để cho Cản Nạ nạp điện. Nghĩ đến liền làm, thí nghiệm một hồi lại nói. Dạ hứa trực tiếp sử dụng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì, ở trong tay tụ tập ra một đoàn sấm sét. "Cản Nạ, ngươi đem đuôi buông thả đến, thử một chút có thể hay không bổ sung năng lượng." "Ừ." Cản Nạ nhìn thấy Dạ hứa trong tay điện lưu, cũng đã cảm nhận được cái kia cố quen thuộc năng lượng. Nay cố điện lưu, có thể coi chính mình bổ sung năng lượng. Cản Nạ đem chính mình tiểu mao cầu đuôi đưa tới, đến tiền thật, Dạ hứa trong tay, một luồng điện lưu chuyển đến, quả nhiên, điện lưu vẫn đúng là có thể bị hấp thu, hơn nữa hết sức thoải mái. Một bên Cở Tỳ Nạ cùng Dỗ Hỉ Cụ Hễ Mại thấy cảnh này, sửng sốt một chút. Không có hiểu rõ đây là đang làm gì. Đúng là để Cở Tỳ Nạ kinh ngạc chính là, thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì uy lực kết nối với nhẫn cũng có thể giết chết, cô bé này đôi lại có thể hấp thu thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì. Thật là lợi hại. Sao? Hơn nữa này hút một cái thu, còn hấp thu đến nửa ngày đây. Dạ hứa vồ vồ Cản Nạ tiểu mao cầu đôi, còn rất miên. Nhưng nàng này một chảo, Cản Nạ nguyên bản ba không khuôn mặt nhỏ, lại vì vì một củ hê mẹ, thậm chí theo bản năng lên tiếng. Dạ hứa sững sờ. 10. Chương 53, điện khí công kích. Lưu. Dạ hứa đại nhân, đừng nắm nơi nào. Cản Nạ đáng yêu âm thanh truyền ra, rõ ràng truyền vào Dạ hứa, cùng với Cở Tỳ Nạ cùng củ hê mẹ trong hai. Củ hê mẹ lọ lì khuôn mặt nhỏ bé vì vì một củ hê mẹ, túi đầu. Cở Tỳ Nạ nhưng là gạt gạt thêu lông mày, Dạ hứa cái tên này đến cùng đang làm gì? Làm sao còn để người ta tiểu nữ sinh phát sinh loại kia xấu hổ âm thanh? Hơn nữa, đừng nắm ở đâu là có ý gì? Cờ Tí Nạ khuôn mặt nhỏ từ từ trở nên âm trầm. Cái này tiểu hỗn đản, rõ ràng trước mới đoạt chính mình nụ hôn đầu, hiện tại lại cùng một cái so với mình tiểu nhân cô bé làm cùng nhau, chẳng lẽ hắn vẫn đúng là muốn mở hậu cung? Vừa nghĩ tới hậu cung, nghĩ đến muốn cùng những người khác chia sẻ Dạ hứa, Cờ Tí Nạ trong lòng liền nổi giận trong bụng. Chuyện như vậy, căn bản không thể. Nếu như Dạ hứa mở hậu cung, nàng tuyệt đối không đồng ý. Bất luận nam nữ, ở tình yêu mặt trên đều là ích kỷ, không thích cùng những người khác chia sẻ. Đương nhiên, ở hồ cả thế giới, tam thê tứ thiếp vẫn tính là bị tiếp thu, dù sao một số quốc gia đại danh chính là tam thê tứ thiếp, thậm chí nhiều hơn. Chỉ có người bình thường mới tuần hoàn chế độ một vợ một chồng, cái này cũng là Dạ hứa dám đảm nhận, dám ngay ở Xu Nạ cùng Cở Tỳ Nạ hô lên, ta là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân, câu nói này nguyên nhân. Nếu như ở kiếp trước, căn bản không thể hậu cung. Nhưng ở trên thế giới này, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, mạnh đến không ai dám bức 953 thời điểm, bất luận nắm giữ hai cái vẫn là ba người phụ nữ, đều sẽ không bị nói, trái lại chỉ sợ sẽ có người đưa lên nữ nhân. Đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Rất nhanh, nạp điện xong xuôi, Cản Nạ cả người tinh thần tràn đầy. Dạ hứa đại nhân, hiện tại có thể. Cản Nạ nói xong, trực tiếp đem mình đuôi nhỏ thu lại rồi, bị Dạ hứa ngắt một hồi, làm cho nàng khó chịu đến nửa ngày. Loại này cảm giác, cũng không tính là khó chịu, chính là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hơn nữa bị bóp mấy cái, Cản Nạ lại còn nghiện. Nàng sợ sẽ chính mình quá nghiện, cho nên mới phải vội vàng rút trở về. Hừ, vậy thì đi, dùng hết toàn lực chiến đấu đi. Dạ hứa ho nhẹ một hồi, chăm chú nói rằng. Cản Nạ đi thẳng tới Cở Tỳ Nạ đối diện. Cở Tỳ Nạ, chuẩn bị một chút, bắt đầu đi. Không cần ngươi nói, trực tiếp phóng ngựa đến đây đi. Cở Tỳ Nạ trực tiếp đối Dạ hứa một câu, không thèm nhìn hắn, không biết được làm sao sự việc, thật giống không hiểu ra sao tức rồi. A, nữ nhân a, quả nhiên là đại móng heo. Dạ hứa cũng không nói gì, mà là bắt đầu quan sát chiến đấu,
nhìn Cản Nạ không biến trở về long hình chiến, CZFG, đấu lực mạnh bao nhiêu? Điện khí công kích. Cản Nạ nâng lên tay nhỏ, đôi cũng theo lay động, một đạo lam sấm sét màu tím kiếm laser hướng về phía Cờ Tì Nạ liền bổ tới, kiếm laser mang theo có phun trào điện lưu, trên không trung liền cảm giác uy lực vô cùng lớn. Loại này cảm giác, thật giống như có thể xuyên thấu tất cả như thế, khiến người ta theo bản năng cảm thấy rất nguy hiểm. Nguyên bản còn có chút xem thường tiểu Cản Nạ, Cờ Tì Nạ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lực công kích này lượng, xem ra không chút nào so với Dạ Nguyên Sang Thiên Điểu Âm Dương Chỉ Đỏ gì yếu. Thổ độn thổ lưu bích. Cờ Tì Nạ vội vàng kết ấn, một cái thổ độn phòng ngự nhỉ rụt ném ra. Nhưng mà làm nàng khiếp sợ chính là, Cản Nạ công kích đụng tới thổ lưu bích, lại trong nháy mắt đem phòng ngự nhỉ rụt phá hoại, mà này đạo công kích còn ở mắt nhìn chằm chằm hướng về nàng xung lại. Cờ Tì Nạ căn bản không kịp nghĩ nhiều, vội vàng một cái thế thân thuật âm dương cổ dị mì, trốn rất xa. Mà thế thân gỗ trong nháy mắt bị điện khí công kích nát tan. Sau đó Cản Nạ điện khí công kích lúc này mới biến mất. Hừm, có cấp A nhỉ rụt lực phá hoại, sở kỳ hiệu này cũng không tệ lắm. Giải Huy khẽ gật đầu. Một bên Củ Hệ Nãy Lọ Ly nghe được Giải Huy lời nói, từ từ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cấp A nhỉ rụt, không nghĩ tới cái này so với mình tuổi tác còn nhỏ cô bé, lại có thể sử dụng ra cấp A nhỉ rụt. Trong giây lát này, Củ Hệ Nãy cảm giác mình bị đả kích. Nhưng đón lấy đả kích mới là thật sự tàn nhẫn. Bởi vì Cản Nạ trước mặt xuất hiện lần nữa 5 cái mang vào điện lưu công kích, liên tục điện khí công kích. Cản Nạ đuôi hơi động. Sở hữu công kích lại như là thu được mệnh lệnh như thế, trong nháy mắt hướng về Cờ Tì Nạ vào tới. Thổ độn thổ lưu bích, thổ độn thổ lưu thành bích. Cờ Tì Nạ liên tục hai cái phòng ngự nhị rụt ném đi, liền thổ lưu thành bích đều xuất ra. Trước mặt nàng trực tiếp xuất hiện một tòa cao to dày rộng, như là tường thành như thế phòng ngự. Nhưng mà năm cái công kích cùng nhau lại đây, vẫn là trong nháy mắt nát tan thổ lưu bích, sau đó trực tiếp va chạm ở thổ lưu thành bích bên trên, bùng nổ ra một trận khói bụi, không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe được ca một tiếng hét thảm, tựa hồ là Cờ Tì Nạ bị công kích được. Cản Nạ méo xệch đầu, nhìn mặt trước cao to thành bích, chuẩn bị công kích lần nữa, lần này đến 10 cái. Chờ đã. Cản Nạ. Không cần, đã được rồi. Giải Huy vội vàng gọi lại Cản Nạ. Năm đạo công kích đã vượt qua cấp A nhị rụt, nếu tới 10 mấy đạo, tuyệt đối có cấp S sức mạnh đi. Không nghĩ tới hình dạng người dưới Cản Nạ lại cũng mạnh như vậy. Ngoại trừ cần bổ sung năng lượng ở ngoài, Cản Nạ sức chiến đấu ở anh cấp. Bởi vì nàng cũng không chỉ này một loại thủ đoạn công kích. Cản Nạ còn có thể biến thành long hình thái. Cho tới long hình thái sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, Giải Huy nhìn một chút bị thương Cờ Tì Nạ. Vẫn là quyết định không còn thí nghiệm. Cờ Tì Nạ là tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa trong cơ thể có kỳ hữu ubi, trả cờ dạ so với phổ thông tinh anh thượng nhẫn nhiều hơn, nhưng liền nàng cũng không ngăn nổi Cản Nạ, bởi vậy có thể thấy được Cản Nạ thực lực. Cái này thông linh thú sức mạnh, được Giải Huy tán thành. Cờ Tì Nạ tỷ tỷ, người không sao chứ? Giải Huy đi tới, Cờ Tì Nạ chính đang sử dụng cơ bản chữa bệnh nhỉ rụt vì chính mình trị liệu. Không có chuyện gì, chỉ là một cái vết thương nhỏ, chúng ta là có thể quyết định. Cờ Tì Nạ lắc lắc đầu, nàng cũng học được một điểm chữa bệnh nhỉ rụt, có thể chính mình trị liệu một ít vết thương nhỏ. Thế nhưng, Cờ Tì Nạ nhìn về phía Cản Nạ ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Như thế cái tiểu tử, lại so với mình còn lợi hại hơn. Vừa nãy loại kia công kích, vậy rốt cuộc là cái gì nhỉ rút? Lại cũng không cần kết ấn là có thể phóng ra, căn bản không kịp ngăn cản. Này nếu như thực chiến, Cờ Tì Nạ cảm giác mình đã chết rồi. Nhìn ra huyết sùng lịch mò Cản Nạ đầu nhỏ, Cờ Tì Nạ tay không khỏi vì tạo thành năm đấm. Trước ở trên chiến trường bởi vì thực lực quá yếu, không có thể giúp đến Dạnh Huyết. Hiện tại liền như thế cái cô bé đều đánh không lại, Cờ Tì Nạ thậm chí cảm giác mình cũng không xứng chờ ở Dạnh bên người. Nếu như ta cũng có sức mạnh lời nói, hắn nên sẽ. Cờ Tì Nạ lại một lần nữa đối với sức mạnh sản sinh khát vọng. Đây là lần thứ hai. 10. Chương 54, hòa bình sắp xảy ra. Muốn sức mạnh sao? Muốn sức mạnh lời nói, liền đem thân thể của ngươi giao cho ta, ta có thể cho ngươi sức mạnh, vượt qua tất cả sức mạnh. Sức mạnh. Chính đang ngủ Cờ Tì Nạ đột nhiên thức tỉnh, một hồi từ trên giường ngồi dậy đến, miệng lớn thở hổn hển. Trong mắt nàng mang theo nồng đậm sợ hãi, thật giống như vừa nãy nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế. Là nó lại có thể nói chuyện cùng ta. Cờ Tì Nạ biết cùng nói chuyện cái kia khủng bố đồ vật là cái gì, thế nhưng nàng không dám nói ra. Nàng sợ sệt chuyện này bại lộ. Bởi vì Cờ Tì Nạ khát vọng đối với sức mạnh, phong ấn càng ngày càng lỏng ra, cái kia đồ vật tựa hồ sắp đi ra. Nguyên bản nếu như là ở tình huống bình thường, Hồ Cả Đệ Tam đều sẽ đúng hạn kiểm tra Cờ Tì Nạ phong ấn, thế nhưng bởi gần nhất cổ nổ hạ bên trong các loại đại vấn đề nhỏ, xa dù Tô Bì Hì dù rèn chính mình cũng không giúp được, chớ đừng nói chi là kiểm tra phong ấn. Cờ Tì Nạ ngồi ở bên giường, cúi đầu, hai tay xoa đầu, sắc mặt vô cùng trắng xám. Nàng nhìn thấy Kỳ Hữu Hữu Bỉ chân chính dáng dấp, cũng cảm nhận được Kỳ Hữu Hữu Bỉ cái kia cỗ sức mạnh to lớn. Tuy rằng Kỳ Hữu Hữu Bỉ không phải vật gì tốt, nhưng sức mạnh của nó xác thực rất mạnh. Đặc biệt là, Cờ Tì Nạ hơi khẽ nâng lên ngọc thủ, giữa bàn tay một luồng màu đỏ chạ cờ dạ chậm rãi bay lên. Rõ ràng xem ra chỉ có một chút xíu màu đỏ, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh, quả thực làm người không cách nào ý nghĩ. Đây chính là sức mạnh. Cờ Tì Nạ rất sớm đã muốn sức mạnh to lớn. Kỳ thực, phía trên thế giới này rất nhiều người đều muốn sức mạnh, có mấy người muốn sức mạnh chính là quá thoải mái, cũng hoặc là có cái gì người trọng yếu muốn bảo vệ. Mà Cờ Tì Nạ không giống nhau, nàng chỉ là muốn ở Dạ Huyệt trước mặt chứng minh chính mình, để Dạ Huyệt chú ý tới mình, để hắn có thể nhìn mình. Cờ Tì Nạ cùng những nữ sinh khác không giống nhau, nàng từ nhỏ đã rất cô độc, thật vất vả có một người bạn, một cái nàng yêu thích, đồng thời cũng yêu thích người của mình, Cờ Tì Nạ không muốn xem như vậy bỏ qua. Tuy rằng thích một cái 10 tuổi hải tử tựa hồ rất cầm thú, nhưng tình yêu thứ này lại như bao táp, đến rồi chặn cũng không ngăn được. Huống chi, giành cướp đi chính mình nụ hôn đầu, nàng không không có tính toán, liền chứng minh Cờ Tì Nạ đã ngầm đồng ý. Thế nhưng, Cờ Tì Nạ đang xoắn suýt mình rốt cuộc có nên hay không sử dụng nguồn sức mạnh này. Nàng rất rõ ràng, tuy rằng nguồn sức mạnh này vô cùng mạnh mẽ, nhưng chính mình tuyệt đối muốn trả giá cái giá không nhỏ mới có thể thu được. Phía trên thế giới này cũng không có bữa trưa miễn phí. Không nên gấp gáp, điểm ấy sức mạnh ngươi tùy tiện dùng, nếu như muốn sức mạnh mạnh hơn, có thể bất cứ lúc nào hô hoán ta nha. Mê hoặc thanh âm vang lên, càng ngày càng xa, chậm rãi biến mất ở Cờ Tì Nạ trong đầu. Cờ Tì Nạ nhắm hai mắt lại, rơi vào không hề có một tiếng động trầm tư. Giải Hữu đại nhân, muốn năng lượng. Càn Nạ cầm lấy Giải Hữu góc áo, manh kêu lên. Từ khi lần trước ở sân huấn luyện, Giải Hữu dùng thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cho Càn Nạ xung một lần điện sau khi, nàng hai ngày nay thường thường quấn quýt lấy Giải Hữu muốn phải tiếp tục nạp điện. Nạp điện không chỉ là có thể sử dụng kỹ năng, còn có thể để Càn Nạ thân thể phi thường thoải mái. Hơn nữa lại như là đang trưởng thành như thế, nàng dĩ nhiên có thể vô hạn hấp thu thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì cùng với lôi thiết âm dương giật kỳ dị năng lượng, dùng để thân thể mình lớn lên. Này ngược lại là để Giải Hữu hơi kinh ngạc một chút. Lẽ nào, thông qua hấp thu năng lượng, có thể để cho Càn Nạ trưởng thành lên thành thành niên rồng? Tuổi thơ liền lợi hại như vậy, nếu như thành niên lời nói, cái kia chẳng phải là liền một số sủ kỳ cả gù dạ cũng không nhất định đánh thắng được. Càn Nạ dù sao cũng là long, ai biết sau khi lớn lên có thể hay không thức tỉnh cái gì long tộc đặc hữu truyền thừa, hoặc là kỹ năng gì loại hình. Thân là long, ngoại trừ phương Tây loại kia được gọi là long bốn chân trùng ở ngoài, cái khác long đều là sinh vật hết sức mạnh. Đặc biệt là dị giới long, các loại bật học không giải thích. Khi còn bé khả năng rất manh, nhưng lớn rồi tuyệt đối rất mạnh. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy sau này liền muốn thường thường bổ sung năng lượng, để Càn Nạ mau chóng tiến hóa. Giải Hữu trong lòng nghĩ, tay nắm giữ rồi Càn Nạ tiểu mao cầu đuôi, dùng ra thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì làm cho nàng hấp thu. Bồi dưỡng một cái thuộc về mình cường giả, cũng là Giải Hữu sức mạnh một phần. Hiện tại nhận giới chiến không tranh nổi là cho đùa trẻ con thôi, chân chính lợi hại chính là Uchiha Madara, Black Zeps, cùng với Osotsuki Kakuza. Thật thoải mái. Càn Nạ nhắm mắt lại như là sưởi một quang dục như thế, hưởng thụ lên. Giải Hữu cùng mì cổ tỏ xem không nhịn được lộ ra nụ cười. Càn Nạ đáng yêu là thật sự đáng yêu, ngoại trừ lượng cơm ăn đặc biệt lớn ở ngoài, hầu như không có bất kỳ khuyết điểm. Ba người bọn họ, như vậy cũng như là một nhà ba người. Mị cổ tỏ nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ lại không nhịn được một cụ hề này. Nàng đến cùng xảy ra chuyện gì a? Trong đầu làm sao luôn có loại này trái với luân lý ý nghĩ? Mị cổ tỏ lắc lắc đầu, không dám lại nghĩ chuyện như vậy, chỉ là, bởi vì tộc trưởng Uchiha đã nói một lần sau khi, nàng cũng lại không quên được. Giải Hữu cũng phát hiện tỷ tỷ thỉnh thoảng thất thần trạng thái, có điều cũng không có quá coi là chuyện to tát, chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ khả năng quá mệt không, đều có vành mắt đen. Có điều, như vậy hạnh phúc sinh hoạt thật tốt ta. Đây mới là Giải Hữu muốn ấm áp cuộc sống gia đình tạm ổn. Vốn là cá mối hắn, căn bản không muốn vì Uchiha quật khởi mà nỗ lực, càng thêm sẽ không vì cái gì hỏa chi ý chí nỗ lực. Thế nhưng, càng muốn nhàn nhã người, càng thêm không thể nhàn nhã. Giải Hữu cũng không biết, một hồi quay chung quanh hắn kế hoạch lớn, chính đang đản rồ cùng hổ cả đệ tam thương lượng bên trong, chậm rãi thi hành đi ra. Bất hạnh sinh hoạt đều sẽ nên đón chung kết, lại như là ba trận chiến. Trải qua hơn nửa năm ác chiến, Lôi ẩn thôn cùng Vũ ẩn thôn trên chiến trường, tam đại quốc dần dần đều mệt mỏi. Làng La trước tiên đưa ra đình chiến, tam đại quốc chủ soái hầu như không chút do dự đồng ý đình chiến, ký tên đình chiến hiệp định, sau đó từng người rút về lý ra. Nhân giới đại chiến tuy rằng vẫn không có triệt để tuyên cáo chung kết, nhưng Vũ ẩn thôn chiến trường, chiến sự đã dần dần lắng lại. Vô số các lý ra mừng rỡ không ngớt, rốt cục có thể về làng cùng người nhà, các bằng hưu gặp nhau. Ba cái đại quốc không tham dự chiến đấu, cái khác tiểu nhận thôn cùng lý ra không lật nổi cái gì sóng lớn hoa, tin tưởng không tốn thời gian dài, chiến tranh sẽ triệt để kết thúc, tiến vào trước nay chưa từng có thời kỳ hòa bình. Đương nhiên, muốn cùng Hỉ Tổ Sĩ triệt để giáng lâm, trừ kết thúc ở ngoài chiến ở ngoài, còn muốn quản lý thật trong thôn. Ở ngoài chiến kết thúc, chính là nội chiến thời điểm. Chỉ có thanh lý sở hữu không ổn định nhân tố, mới gặp tiến vào thời kỳ hòa bình, cũng không còn chiến tranh. 10. Chương 55, Mạn Lệ Kỳ ủ xa gìn gặng. Rốt cục có thể về làng, Vũ ẩn thôn khí trời chết tiệt này, ta đã chịu đủ lắm rồi. Về làng trên đường, Dị Dị ra một bộ giải thoát vẻ mặt, nơi này chết rồi quá nhiều người, bao quát rất nhiều Dị Dị ra nhận thức, quen thuộc nị ra, cũng đều ở lần này trong chiến tranh chết đi, vốn là hậm hực tâm tình. Thêm vào Vũ ẩn thôn này gây go khí trời, khiến người ta có một loại thở không nổi nặng nề cảm, nhanh như vậy liền có thể rời đi nơi này, Dị Dị Dạ cảm thấy thực sự là quá tốt rồi. Cùng Dị Dị Dạ cùng, còn có họ Orochimaru, Uchiha may mắn còn sống sót tộc nhân, cùng với rất nhiều cổ nổ hạ nị dạ, bọn họ làm Vũ ẩn thôn chiến trường sức mạnh trung kiên, những nị dạ này rời đi, chính thức tuyên cáo cổ nổ hạ từ Vũ ẩn thôn lưu lại. Cái kia, Dị Dị Dạ đại nhân, xin hỏi, Tú Na đại nhân tại sao không có trở về? Một tên bị Tú Na trị liệu, đã cứu mệnh nị dạ, hướng về Dị Dị Dạ hỏi. Hắn vốn đang lẻ chín linh muốn làm diện cố gắng cảm tạ một hồi Su Na đại nhân, nhưng chiến tranh kết thúc, hắn liền Su Na đại nhân đều chưa từng thấy. Dị Dị Dạ liếc mắt nhìn người nị dạ này, vì vị trầm mặc một chút. Su Na tại sao không trở về? Kỳ thực Dị Dị Dạ chính mình cũng không biết, từ Lôi Quốc tuyên bố đình chiến sau khi, Su Na để lại vài phần tin, liền ra đi không lời từ biệt. một phần cho Hổ Cạ Đệ Tam, Sạ Dụ Tổ Bị lao sư, một phần cho Dị Dị Dạ cùng họ Rồ Xi Mã, còn có một phần là cho Dạ Hự.
Cũng không ai biết nàng đi nơi nào, liền cái đối mặt cũng không đánh liền biến mất rồi.
Tiểu Dạ Hự, ta biết ngươi đang nhớ ta, tuy rằng ta cũng có chút muốn ngươi, thế nhưng hiện tại ta không muốn về Cổ Nổ Hạ.
Ngươi cũng đừng tới tìm ta, ta nghĩ quá một trận cuộc sống nhàn nhã, chiến tranh đã để ta hơi choáng, cuộc sống như thế ta không muốn tiếp tục lặp lại.
Đừng tới tìm ta rồi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tìm đến ta à, hơn nữa, a ha ha ha, thế giới lớn như vậy, ngươi cũng không tìm được ta.
Hơn nữa ngươi tuổi tác còn nhỏ, liền không muốn ở ta lão thái bà này trên người lãng phí thời gian.
Dạ Hự xem xong Sunatin, đặc biệt là cuối cùng hai đoạn nói, hắn cố ý nhiều lần nhìn mấy lần.
Đối với chiến tranh phiền chán, câu nói này khẳng định là thật sự, lúc đó ở trên chiến trường, Chu Na cũng đã biểu đạt ra ý của chính mình.
Nàng không muốn lại tham dự chiến đấu, không muốn giết người, cũng không muốn nhìn mình thôn người bị giết.
So với chiến tranh, nàng càng yêu thích uống chút rượu, tình cờ cùng bằng hữu đánh cược hai cái, đây mới là sinh hoạt ta.
Phía trước mấy câu nói đều rất bình thường, nhưng đến mặt sau liền có một chút kỳ quái, nàng liên tục lặp lại ba lần, đừng tới tìm ta.
Ba lần, đây là đang ám chỉ giải đi tìm nàng sao?
Hơn nữa câu nói sau cùng, Chu Na nhưng là đáng ghét nhất đừng người gọi mình lão, hoặc là tuổi tác lớn, mà nàng lần này lại chính mình xưng hô chính mình lao thái bà, cùng Dạ Hư nói giữa bọn họ không thể.
Liên tục lặp lại một chuyện, cùng với câu cuối cùng kỳ quái lời nói, Dạ Hư suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng được ra một cái kết luận, Dạ Hư, mau tới tìm ta, tìm tới, ta liền làm bạn gái của ngươi.
Hừm, nên chính là ý này.
Dạ Hư thả xuống tin, đang hoàng trịnh trọng gật đầu.
Quả nàng có phải hay không ý này, ngược lại ở trong mắt Dạ Hư, Chu Na chính là ý này.
Thật giống như kiếp trước một câu nói, ngươi tới bắt ta a.
Bắt được liền để ngươi khả khả khả.
Nghĩ tới đây, Dạ Hư đột nhiên động lực mười phần.
Thu thập một hồi, ngày mai sẽ xuất phát.
Đương nhiên, trước khi lên đường, Dạ Hư trước tiên phải đem Cán Nạ dàn xếp tốt.
Đi ra ngoài tìm Sú Nạ lời nói, Dạ Hư có thể không để ý tới cho Cán Nạ làm cơm, vì lẽ đó chỉ có thể thả ở nhà, để tỷ tỷ chăm sóc, thuận tiện Cán Nạ còn có thể bảo vệ tỷ tỷ.
Dù sao, Cán Nạ nhưng là nắm giữ ảnh cấp, thậm chí vượt qua ảnh cấp thực lực, có nàng ở, tỷ tỷ ăn cái vấn đề liền không cần lo lắng.
Hơn nữa Dạ Hư còn phát hiện một cái phi thường hữu dụng biện pháp, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán Cán Nạ.
Cán Nạ là thông linh thú, Dạ Hư chỉ cần kết ấn lên trận, bất luận Cản Nạ ở thế giới này bất kỳ góc, trong nháy mắt liền có thể đến dạng bên người, phi thường cấp tốc.
Lại nói, nếu có thể làm cái phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin liền thuận tiện hơn nhiều.
Dạng suy tư một chút, phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin, bất kể là chiến đấu, chạy trốn vẫn là di động, đều là tốt nhất kỹ năng một trong.
Chính đang dạng suy nghĩ thời điểm, trước mặt hắn lại xuất hiện lâu không gặp Tuyển Hạng.
Trong nửa năm này, Tuyển Hạng tình cờ cũng sẽ xuất hiện, nhưng đều là một ít có cũng được mà không có cũng được năng lực, cùng với một ít có thể tăng lên trả cờ dạ số lượng trả cờ dạ hoàn.
Tốt nhất khen thưởng cũng chính là trả cờ dạ phiên gấp mấy lần, còn có thể chất, lực lượng tinh thần toàn bộ có tăng lên.
Thời gian nửa năm, Dạ Hự hiện tại trả cờ dạ số lượng, cùng với thực lực đã bước vào ảnh cấp, thậm chí càng cường một ít.
Nếu như lần thứ hai đối đầu số đánh, Dạ Hự có thể càng thêm không phí sức đánh bại hắn.
Không chỉ có như vậy, mặc dù là đối mặt Hakibi, hắn cũng có sức đánh một trận.
Không nhiều lời nói, đến xem tuyển hạng.
Một, không đi tìm Suna, nữ nhân liền không thể quán, nên làm gì, chờ bản thân nàng trở về.
Khen thưởng, sắt thép trực nam tên gọi, dị thứ nguyên nữ sinh xuyên qua. 18 loại màu sắc áo chip, cộng 100.
2. Mang tới cờ Tina cùng Mỹ cổ tỏ tỷ tỷ, cùng đi tìm sẻn rụt Suna, tới một người hậu cung đại đoàn kết.
Khen thưởng, S cấp phong ấn thuật từng cái thi quỷ phong tận âm dương sỉ kịp dịn.
3. Một thân một mình ra thôn tìm kiếm sẻn rụt Suna, khen thưởng, thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dịn đàng.
Ký chủ, xin mời lựa chọn.
Giải hữu tinh thần chấn động mạnh một cái.
Mạn dệ kỳ ủ xạ dịn đàng.
Rốt cục đến rồi a.
Trong nửa năm này, giải hữu một mực chờ đợi chờ tuyển hạng xuất hiện mạn dệ kỳ ủ xạ dịn đàng.
Hắn không muốn bởi vì mất đi một số người trọng yếu mới thức tỉnh con mắt, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào tuyển hạng đến thu được thức tỉnh cơ hội.
Nếu như muốn dạng giống như ủ chỉ hạ Ichia, hủy diệt sở hữu thân nhân bằng hữu mới có thể thu được đến một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, vậy hắn tuyệt đối không được.
Tộc nhân có thể giết, nhưng tỷ dạng bất luận làm sao đều sẽ không dưới tay.
Giết tỷ chứng đạo đời này cũng không thể.
Đợi lâu như vậy, mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng rốt cục đến rồi.
Dạng hít một hơi thật sâu, không.
Chín ngăn chặn kích động trong lòng.
Mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng a.
Cũng không biết chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng gặp thức tỉnh năng lực gì.
Dạ Hữu trong lòng không hiểu ra sao liền rất kích động.
Phần thưởng lần này, xác thực có chút phong phú.
Thì như, 100.
Phi.
Dạ Hữu ý tứ là thứ 2 cấp S phong ấn thuật từng cái thi quỷ phong tận âm dương sỉ kịp dìn.
Một chiêu này là thật sự rất lợi hại, không chút nào nói quyết đại, mặc dù là ảnh cấp từng giả, cũng có thể tùy tùy tiện tiện phong ấn.
Đương nhiên, thi quỷ phong tận âm dương sỉ kịp dìn đánh đổi quá to lớn, sử dụng một lần liền muốn trả giá cái giá bằng cả mạng sống, Dạ Hữu không chút do dự vứt bỏ cái này tuyển hạng.
Vì lẽ đó, vẫn là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng thực dụng nhất.
10.
Chương 56, đột cấp bậc năng lực.
Tỷ tỷ, Cờ Tina, còn có củ hễ này, hệ đủ ga ảo.
Các ngươi không cần đưa, liền tới đây là được, ta là đi tìm người, dài nhất cũng là một thời gian 2 tháng, nếu như thực sự không tìm được nàng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Hừm, Dạ Hự, trên đường cẩn thận.
Yên tâm đi, thực lực của ta các ngươi còn không biết sao.
Hơn nữa đừng quên con mắt của ta nhưng là.
Dạ Hụt tràn đầy tự tin chỉ con mắt của chính mình. Thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn gặp sự, Cờ Tí Nạ cùng Mị Cổ Tỏ Tỷ Tỷ đều đã biết rồi, chuyện như vậy cũng không che giấu nổi, dù sao cùng Tỷ Tỷ tệ nẩn ở đồng nhất cái dưới mái hiên ở chung, làm sao có khả năng không bị phát hiện. Vì lẽ đó, Dạ Hụt trực tiếp nói cho Tỷ Tỷ, chính mình thức tỉnh rồi Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn gặp. Dạ Hụt còn nhớ rõ, lúc đó Tỷ Tỷ cái kia khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt. Đệ đệ mình thức tỉnh rồi trong truyền thuyết Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn gặp. Mị Cổ Tỏ vừa bắt đầu là khiếp sợ, sau đó mừng đến phát khóc. Đệ đệ như thế lợi hại thiên phú, nếu như cha mẹ ở trên trời có linh, nhất định phi thường 23 vui mừng. Đây chính là trong truyền thuyết mới có Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn gặp a. Được rồi, ta đi trước, Càn Nạ, ngươi phải cố gắng nghe Tỷ Tỷ lời nói, chờ ta lúc trở lại, mang cho ngươi ăn ngon. Ừ. Dạ Hụt đại nhân, trên đường cẩn thận. Càn Nạ gần nhất nói cũng chậm chậm bắt đầu tăng lên, thời gian nửa năm đã cùng Mị Cổ Tỏ Tỷ Tỷ chơi thành tỷ muội, cũng lấy Tỷ Tỷ muội muội tương xứng. Hệ U Gà Áo Lọ Lì Tạ cùng Rỗ Hỉ Cụ Hệ Nãy Lọ Lì Tạ hai người cũng nghĩ tới đi cùng Dạ Hụt chào hỏi, nhưng nhìn thấy Mị Cổ Tỏ Tỷ Tỷ, các nàng vẫn là đem chào hỏi thời gian cũng làm cho Mị Cổ Tỏ. Cờ Tí Nạ lẳng lặng nhìn Dạ Hụt rời đi bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có theo tới. Đi ra làng lá, Dạ Hụt trên mặt tự tin vẻ mặt cùng nụ cười toàn bộ cất đi, không có nụ cười, trái lại nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh. Dạ Hụt Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn gắng thức tỉnh rồi, đồng thời hai con mắt đều thức tỉnh rồi từ người năng lực. Hơn nữa hai người này năng lực đều phi thường bút. Thế nhưng này đánh đổi quá to lớn a. Dạ Hụt nhìn về phía trước, hai con mắt chậm rãi chuyển động, tâm nhìn càng ngày càng rõ ràng, nhãn lực càng ngày càng mạnh. Dạ Hụt Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn gắng rất đẹp, từ phía trước nhìn sang, nắm giữ như sao băng giống như sán lạn sát thái. Hơn nữa con mắt chậm rãi vừa di động, dập dờn ra như thật như ảo quy tích, vũ trụ tinh thần phảng phất tận ở trong đó. Hoàn mỹ đồ án hình thành một chớp mắt, che ngập bầu trời nhãn lực cấp tốc vào tới, toàn bộ thế giới ở trong mắt Dạ Hụt cùng Tam Câu Ngọc thời điểm tuyệt nhiên không giống. Tam Câu Ngọc không nhìn thấy đồ vật, hiện tại đều có thể thanh thanh sở sở địa nhìn thấy. Càng rõ ràng, càng sáng tỏ, càng đơn giản. Tất cả xung quanh, 360 độ góc, sở hữu sự vật dường như lập thể 3D hình tượng giống như hiện tại Dạ Hụt đầu góc, không chỉ cục bộ sức quan sát trở nên mạnh mẽ, này càng là một loại đối với toàn cục nắm, đối với chung quanh thiên địa vạn vật khống chế, không có bất cứ sự vật gì có thể thoát cách mình quan sát. Phảng phất quân lâm vạn vật thần, lấy người đứng xem ánh mắt, quan sát tất cả trong trời đất. Đây chính là Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng. Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng quan sát bên trong thế giới. Đồng thời Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng càng lợi hại chính là, mỗi cái thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng người, đều có chính mình thuộc tính đặc biệt, cùng cuộc đời của chính mình, tính cách, niềm tin chờ cùng một nhịp thở. Xạ Dìn Gẳng, tâm linh khắc họa chi nhãn, khúc xạ người nội tâm dục vọng cùng theo đuổi. Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng, lại không nói năng lực, liền chỉ cần đôi mắt này, cường biến thái. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng sau khi gặp như vậy điếu, Dạ Hụt bây giờ có thể lý giải một chút. Mạn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dìn Gẳng có thể không chỉ là dựa vào năng lực, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là năng lực. Nhưng coi như không cần năng lực, đôi mắt này vẫn là bực a. Mà ánh mắt hắn năng lực là mắt phải, phân tích vật. Đại khái chính là nhìn thấu thế giới tất cả, phân tích sở hữu không hiểu đồ vật, thậm chí có thể tìm tới vật như vậy nhược điểm. Dạ Hụt mắt phải Xạ Dìn Gẳng cấp tốc vận chuyển lên. Thiên địa vạn vật ở trong mắt Dạ Hụt càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ thế giới ở trong mắt Dạ Hụt, không có mảy may có thể ẩn giấu. Dạ Hụt đem nhãn lực tập trung lên, nhìn phía xa cây cối, thậm chí có thể quan sát đến cây này bé nhỏ tạo thành, từng cái tế bào, lại rút nhỏ đi một điểm, thậm chí có thể quan sát đến phần tử hạt tinh nẹt, đến trăm tỷ tin tức tràn vào Dạ Hụt đại não, Xạ Dìn Gẳng sở hữu quan sát được tin tức, Dạ Hụt toàn bộ thanh thanh sở sở. Mà ở cây này mặt trên, lại có lít nha lít nhít rất nhiều tuyến, trên không trung nhảy lên, không giống đường nét, phát họa ra duyên dáng, như thiên đạo âm dương tẹn giống như không thiếu sót quy tích. Những này tuyến không có màu sắc, thậm chí ngay cả như là không tồn tại với thế giới này như thế. Nhưng Dạ Hụt ánh mắt lại có thể nhìn thấy, hơn nữa trong đầu lại hiện ra mỗi điều tuyến tác dụng. Thì như, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh. Chờ chút. Dạ Hụt lấy ra một cái phi tiêu, hướng về tên là nhân quả, sinh tử tuyến ném ra ngoài. Soạn. Phi tiêu liền như vậy từ trên cây xuyên qua, trong không khí phảng phất món đồ gì nhảy mở ra như thế. Người bình thường cái gì đều không nhìn thấy, cũng nghe được, chỉ có Dạ Hụt Xạ Dìn Gẳng nhìn thấy, cái tiêu tuyến, bị phi tiêu chặt đứt. Ngay lập tức, liền nhìn thấy nải viên đại thụ che trời, ầm ầm ngã xuống đất, không có mảy may dấu hiệu, trực tiếp bắt đầu héo rút, ngăn ngắn mấy giây sẽ chết. Nay khủng bố năng lực, rồi cùng dấu xỉ kỳ trực tử ma nhãn như thế, chỉ cần có thể nhìn thấy, chặt đứt đường dây này, mặc dù là 943 thần cũng có thể giết chết. Nhưng, Dạ Hụt trước liền nói, tuy rằng con mắt năng lực bụt cực kỳ, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Dạ Hụt mới sử dụng một hồi, mắt phải đã bắt đầu chảy máu, rất đau. Cái này đánh đổi, quá lớn. Nếu như ngay cả tục sử dụng, e sợ không tốn thời gian dài, con mắt sẽ phế bỏ. Dạ Hụt một bên sát huyết, tự lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Đây mới là nhằm vào một cái đường sinh tử yếu kém vật thể công kích, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu như đối đầu ảnh cấp cường giả, cũng hoặc là càng mạnh hơn người, e sợ dùng mấy lần năng lực, mắt phải sẽ triệt để mù. Này con mắt năng lực phi thường bút, nhưng là cùng trực tử ma nhãn so ra, đánh đổi quá lớn. Trực tử ma nhãn cũng không có di chứng về sau, mà Dạ Hụt này con mắt, di chứng về sau quá lớn. Xem ra,
cái năng lực này sau đó chỉ có thể làm lá bài tẩy sử dụng, không thể tùy tiện dùng, bằng không mù lời nói, quá thiệt thòi. Nếu như con mắt mù, giải thực lực e sợ trực tiếp trừ 5 phần 10. Nếu có thể nghĩ một biện pháp, tránh khỏi con mắt mù là tốt rồi. 10. Chương 57, khủng bố đánh đổi. Không để cho mình con mắt mù biện pháp. Kỳ thực, Uchiha bộ tộc thật là có này một loại phương pháp, vậy thì là đem mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, tiến hóa trở thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Nhưng muốn vào hóa thành vì là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, nhất định phải cấy ghép gần thân huyết mạch con mắt mới được, hơn nữa còn muốn rất lớn yêu cầu. Căn cứ Uchiha ra phả ghi chép, mạn kỳ ủ xạ gì gặng tiến hóa phương pháp phi thường hà khắc, ở ký chủ tự thân đã mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng sau khi, còn cần cấy ghép khác một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, đồng thời nhất định phải là họ hàng gần con mắt. Đồng thời ngoại trừ này hai hạng yêu cầu ở ngoài, còn có một chút, nhất định phải giải thiên phú đủ mạnh, bằng không con mắt cấy ghép lại đây cũng vô dụng, thậm chí còn sẽ đem giải giết chết. Nói cách khác, món đồ này vẫn là xem thiên phú. Giải cẩn thận cảm thụ một hồi mắt phải thị lực. Vừa nãy sử dụng một lần, mắt phải của hắn thị lực giảm xuống không. Năm thành khoảng chừng, trái phải, nói cách khác, năng lực này nhiều nhất còn có thể sử dụng 9 lần, hơn nữa còn nếu không là đối mặt cường giả. Nếu như là lục đạo cấp bậc, cũng hoặc là ảnh cấp cường giả, e sợ 2, 3 lần sẽ mù. Thế nhưng, nếu như sau đó không cần tiếp tục phải mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng lời nói, cái kia mù tốc độ gặp hạ thấp rất nhiều, phòng chừng còn nhiều có thể chống đỡ cái khoảng 10 năm. Đúng, dành con mắt quá mức khủng bố, dù cho là hắn không sử dụng năng lực, thị lực đều sẽ yếu bớt, mỗi một phút mỗi một giây, mỗi một ngày đều đang yếu bớt. Cái này cũng là dành cũng không nhịn được cảm thán, bụt năng lực đánh đổi thật cờ mở nở lớn hơn. Cho tới mắt trái năng lực, cũng là một cái bụt năng lực, nhưng dành còn không muốn thử nghiệm, bởi vì hắn không dùng tới sức mạnh đều sẽ giảm xuống thị lực, nếu như sử dụng một hồi, quả thực đòi mạng a. Nói chung, sau đó mắt phải có thể dùng một phần nhỏ, tận lực dùng một phần nhỏ. Đặc biệt là quan sát sinh tử, chuỗi nhân quả, trực tiếp không muốn dùng, bằng không thị lực hầu như là thẳng tắp ngã xuống. Mà mắt trái còn rất bình thường, thế nhưng dạng căn cứ mắt phải làm cái so sánh, nếu như không cần mắt trái năng lực, thị lực cũng là 25 năm đến 30 năm dáng vẻ chừng, 30 năm sau khi nhất định sẽ mù. Đây là dạng hiện nay con mắt tình hình chung. Chỉ cần không dùng linh tinh mạn dễ kỳ ổ xạ gì đặng, thời gian vẫn tính là khá là đầy đủ. Điểm mấu chốt là 30 năm, 30 năm thời gian hẳn là đầy đủ. Trong vòng 30 năm, tìm tới khôi mắt kép thị lực biện pháp. Uchiha có rất nhiều tư liệu, đều là từng đợi một Uchiha tộc nhân nghiên cứu tư liệu, vô số xạ gìn gặng án lệ, đều bảo lưu rất nhiều, đối với giải hựa có tác dụng rất lớn. Nếu để cho giải hựa từ nghèo rất mùng tới mức độ bắt đầu nghiên cứu xạ gìn gặng đặc tính, phòng trừng chỉ cần là điểm ấy liền phải hao phí rất nhiều năm, thậm chí chưa chắc có hiệu quả. Dù sao, con mắt không thể so những bộ vị khác, cũng không thể ở con mắt của chính mình làm thí nghiệm chứ. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể đi tới thân thể thí nghiệm con đường này a. Đi đang đi tới vũ quốc trên đường, giải hựa sâu sắc thở dài. 30 năm sau mình mới 40 tuổi, 40 tuổi liền muốn mù sao? Giải hựa có chút không cam lòng đây. Hắn không muốn mù, cũng không muốn tẩy ghép tỉ tỉ con mắt, vì lẽ đó chỉ có một cái biện pháp, lấy ra Uchiha sở hữu tư liệu làm nghiên cứu. Thực sự không được, giải hựa thậm chí nhất định phải dùng Uchiha người sống làm thí nghiệm. Lại như là Orochimaru mà như thế, vì sức mạnh, dùng người sống thí nghiệm. Mà giải hựa là vì mình không mù. Đương nhiên, đây là giới hạ sách, không phải vạn bất đắc dĩ, giải hựa không muốn làm Orochimaru mà loại người như vậy. Hắn tuy rằng khá là ích kỷ một điểm, nhưng còn chưa tới không hề có nguyên tắc mức độ. Giải điểm mấu chốt chính là chính mình không ngủ, không có nguy cơ trước, không đi thương tổn người khác. Nhưng nếu như mình đều ngủ, còn duy trì thánh mẫu tâm, giải quyết không làm được. Thân là người xuyên việt, hắn còn có thật nhiều giấc mơ chưa hoàn thành đây, làm sao có thể mù đây? Ai? Thật là khiến người ta xoắn xuýt ra tại sao năng lực này liền như thế biến thái đây. Giải quyết nghĩ đi nghĩ lại, lại không nhịn được thở dài. Năng lực tuy mạnh, nhưng đánh đổi quá lớn. Có điều muốn cho giải quyết từ bỏ cái này phân tích vạn vật mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gặng năng lực, hắn lại không nỡ. Dù sao như thế cường lá bài tẩy, bỏ qua quá đáng tiếc. Dưới hạ sách là thí nghiệm, mà dạng thượng sách chính là hy vọng có thể từ tuyển hạng bên trong thu được men kỳ ủ xạ gì gặng, như vậy liền không cần mù. Xoắn xuýt suy nghĩ bên trong, dạng tốc độ đều chậm rất nhiều. 5 ngày thời gian, dạng mới chậm rãi đến vũ quốc. Trong 5 ngày này, dạng vẫn đang nghiên cứu, đến cùng nên làm sao mới có thể để con mắt của chính mình không mù đây. Thậm chí hắn còn đem rất lâu trước tỷ tỷ giao cho mình quyển sách đều lấy ra, lật xem vài lần. Nhưng phía trên này liền ghi chép một chút Uchiha Ninjutsu liên quan với làm sao để mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng thị lực không giảm xuống biện pháp, căn bản không có. Cũng đúng, nhìn chung toàn bộ Uchiha bộ tộc, từ đời thứ nhất đến cuối cùng một đời, dù cho là mạnh nhất Uchiha Madara, hắn thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng thời điểm, con mắt khẳng định cũng sẽ không chính mình đi thị lực. Xem ra như vậy, không sử dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng còn có thể đi thị lực con mắt, độc này một nhà. Muốn thu được tương ứng năng lực, liền muốn trả giá cái giá tương ứng, dạy mới không khỏi nghĩ nổi lên một câu nói như vậy. Mẹ kiếp, không muốn. Dạy hơi lắc lắc đầu, dùng cái hỏa cầu thuật, tiện tay đem quyển sách tiêu hủy, hướng về vũ quốc bước vào. Quyển sách mặt trên nỉ rụt dạy hơi đều học được, đã vô dụng, cho nên trực tiếp đốt. Cho tới con mắt sự, đợi khi tìm được Tú Nạ sau khi, làm cho nàng hỗ trợ kiểm tra một chút, nói không chắc có biện pháp trị liệu. Tú Nạ chữa bệnh nỉ rụt rất mạnh, ở hồ cả thế giới cũng là đứng đầu nhất một hàng, nếu như nàng đều hết cách rồi, vậy thì thật sự không có cách nào. nguyên bản Dạ Hựu tìm Sú Nạ chỉ là vì khà khà khà, hiện ở đây lại thêm một người mục tiêu. Trị liệu con mắt, tiến vào Vũ Quốc cảnh nội, tí tách trời mưa cái liên tục. Vũ Quốc cũng chính là bởi vậy mà nghe tên, quanh năm trời mưa. Mà lần này Vũ, à tốt, quốc gia cũng là rất xui xẻo, bởi vì Hỏa Quốc cùng Vân ẩn chiến đấu, Vũ Quốc cái này nước nhỏ bị cuốn vào trong đó, tạo thành rất tổn thất lớn. Trung quanh đều có thể nhìn thấy chiến đấu quá dấu vết, Cố Nộ Hàn Nghị Dạ cũng mới lui lại không bao lâu, Vũ Quốc thậm chí cũng không kịp trùng kiến quê hương. Đầy trời nước mưa, phản phất truyền đạt quốc gia này kêu rên chu. Nói tới chỗ này, Dạ Huy liền không thể không cảm thán một câu, Cố Nộ Hạ và ôn hòa chính nghĩa, cũng chỉ là vì Cố Nộ Hạ. Cố Nộ Hạ vì mình hòa bình, tạo thành những thôn khác tử vong quá nhiều quá nhiều. Có điều, đây chính là chiến tranh, đây chính là hiện thực. Thực lực mạnh, ngươi chính là vì và ôn hòa chính nghĩa, thực lực yếu, bị đánh ngươi còn muốn thức than định hót người ta. 10. Chương 58, Nagato, Zakiko, Cố Nạn Tổ ba người. Dạ Huy đến Vũ Quốc nguyên nhân là, Chu Nạ chính là ở Vũ Quốc trên chiến trường biến mất, Dạ Huy nghĩ đến tìm xem, nói không chắc nàng còn ở Vũ Quốc. Thuận tiện Dạ Huy cũng muốn tìm gì Dạ hỏi một chút, nói không chắc người này biết Sù Nạ đi nơi nào. Nói chung, bận điệu không mục đích tìm kiếm, khẳng định không bằng như vậy dò hỏi đến nhanh. Cho tới gì Dạ tại sao ở Vũ Quốc, nghe nói là bởi vì một chuyện, thật giống là ở cùng họ Orochimaru về làng trên đường, ngẫu nhiên gặp phải ba cái thằng nhóc, sau đó còn đem bọn họ thu làm đồ đệ, sau đó gì Dạ liền ở lại Vũ Quốc, giáo dục nổi lên bọn họ. Ba cái thằng nhóc. Dạ Huy tựa hồ đã nghĩ đến chút gì. Nếu như không đoán sai, rất khả năng chính là Uzumaki trưởng môn, Dạ Kỳ Cô, Cố Nạn ba người. Nếu như đúng là ba người này, Dạ Huy đúng là muốn đi mở mang một hồi, chủ yếu là mở mang kiến thức một chút gì nệ gặng. Nếu như không đoán sai, lúc này Vũ Vũ Mạ Kỳ trưởng môn đã bị Vũ Trí Hạ Mạ Đạ Dạ cấy ghép gì nệ gặng, Dạ Huy muốn đi xem gì nệ gặng. Do hỏi Sú Nạ tin tức, thuận tiện tìm hiểu một chút gì nệ gặng. Có điều, có vẻ như gì Dạ Dạ cái tên này tàng rất bí mật, Dạ Huy ở Vũ Quốc xoay chuyển chừng 10 ngày, Sú Nạ bóng người chưa thấy không nói, liền ngay cả gì Dạ Dạ đều không tìm được. Kỳ quái, cái tên này trốn đi đâu rồi? Đứng ở chỗ cao, nhìn mênh mông vô bờ hoang dã, Dạ Huy có chút bất đắc dĩ. Đặc biệt là này Vũ Quốc thường thường trời mưa, làm lòng người rất phiền. Dạ Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng xạ dìn găng mở ra phạm vi lớn lục soát, tìm kiếm 890 gì Dạ Dạ tung tích. Cũng may là Vũ Quốc cũng không phải đặc biệt lớn. Vừa đi, một bên tìm, Dạ Huy hầu như tìm khắp cả toàn bộ Vũ Quốc, lúc này mới rốt cuộc tìm được gì Dạ Dạ vị trí. Gì Dạ Dạ cùng hắn ba cái đồ đệ trụ sở, là Vũ Quốc một chỗ rất hẻo lánh khu vực. Nơi này đã từng chịu đủ chiến hỏa tàn phá, hiện tại đã 10 thất 9 không, không có bao nhiêu người, Dị Dị Dạ ở đây giáo dục nạ gạ tổ mấy người, cũng không có mấy người phát hiện, nếu không là Dạ Huy mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gắng sức quan sát rất mạnh, e sợ vẫn đúng là không tìm được cái tên này. Dạ Huy tinh tế đánh giá một hồi, vị trí này thật không tệ. Có mấy gian trụ người nhà, mà trước phòng có tảng lớn đất trống, vừa vẫn thích hợp Dị Dị Dạ mấy người làm sân huấn luyện địa sử dụng. Cách đó không xa còn có một cái rừng, trong đó dã thú rất nhiều, điều này cũng tạo thành nơi đây cư dân rất ít một trong những nguyên nhân. Bất quá đối với Dị Dị Dạ tới nói, như vậy vừa vặn vừa có thể làm dã ngoại rèn luyện thực chiến nơi, cũng có thể đi bắt một ít con mồi dùng ăn, dù sao hiện tại Vũ Quốc trang gia hầu như toàn bộ hoang vu, không có bao nhiêu ăn. Dạ Huy đi đến thời điểm Dị Dị Dạ mấy người cũng chính đang hướng về ngoài phòng đi. Dị Dị Dạ vẫn cái kia phó lấm lấm liệt liệt dáng dấp, một đầu thiếu niên bất lương giống như mái tóc dài màu trắng bạc, mang một cái viết dầu tự băng đeo chán, một thân tùy ý quần áo, cùng mấy người đi ra khỏi phòng, bước chân nhìn như tàn mạn, kỳ thực trầm ổn mạnh mẽ, trả cờ dạ ngưng tụ độ, trả cờ dạ lượng đều phi thường mạnh mẽ. Trước đây Dạ Huy xem Dị Dị Dạ còn phát hiện không được tình huống như vậy, bởi vì tam câu ngọc sức quan sát không bằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mạnh như vậy. Lần này dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng quan sát Dị Dị Dạ, Dạ Huy mới phát hiện hắn chân thực thực lực, chí ít cũng là tiếp cận ảnh cấp thực lực. Đương nhiên, không có Dạ Huy mạnh, cũng không có Dạ Huy trả cờ giả nhiều. Hơi hơi quan sát một chút, liền có thể nhìn ra. Dạ Huy quan sát mới vừa kết thúc, lại một tên tóc đỏ thiếu niên đi ra. Tiêu chuẩn tóc đỏ, đây chính là Uzumaki trưởng môn, cũng chính là sau đó Akatsuki tổ chức thủ lĩnh. Tuy rằng lúc này còn là một thằng nhóc, có điều như thế một cái thằng nhóc, Dạ Huy con mắt lại từ trên người hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn. Nguồn sức mạnh này là gì nệ gặng sao? Dạ Huy tự lẩm bẩm một câu. Tuổi nhỏ như thế, Uzumaki trưởng môn chắc chắn sẽ không có ảnh cấp thực lực, vì lẽ đó chỉ có thể là gì nệ gặng mới có thể có như thế cường sức mạnh. Nagato gì nệ gặng nên đã mở ra. Dạ Huy cẩn thận cảm thụ một hồi, Nagato bị tóc đỏ che khuất hơn nữa, từng vòng gợn sóng bên trong, Dạ Huy có thể cảm nhận được mạnh mẽ nhãn lực. Nagato trong cơ thể trả cơ dạ cũng phi thường khổng lồ, cũng không có vi thú sức mạnh cỡ Tina hiểu được so sánh, không thẹn là Uzumaki bộ tộc, thể chất thật không phải bình thường biến thái. Nếu là tính mạng vật lộn với nhau lời nói, coi như là trung nhẫn, ở bây giờ nạ gạ tổ trong tay, chỉ sợ cũng phải cấp tốc bị đánh bại đi. Hắn thiếu khả năng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Nagato, chờ ta, ngày hôm nay ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lại là một tên quất mái tóc màu vàng thiếu niên chạy ra, rộng rãi ánh mặt trời. Senshi, cái này chính là nạ gạ tổ bạn tốt, dạ khỉ cố đi. Thực lực cũng xác thực rất mạnh, cho dù không bằng Nagato, thế nhưng cũng là thiên tài, ở phía sau đến trong hạ cả sủ kỳ diện, có thể đảm nhiệm thủ lĩnh trước, để mọi người chịu phục, không có chút tài năng nhưng là không làm được. Hơn nữa đặc biệt nhân cách mị lực, có thể nói là một cái phi thường hợp lệ người lãnh đạo. Một bên vỗ nạ gạ tổ vai, dạ khi cô một bên cười, quan hệ của hai người hiển nhiên rất thân thiết. Tuổi trẻ thời kỳ hài tử, chính là hoạt bát. Ở mấy người mặt sau, đi ra chính là một tên tóc xanh bé gái. Bé gái trưởng vô cùng điềm đạm đáng yêu, một mặt nụ cười nhã nhặn, cho dù hiện tại tuổi rất nhỏ, thế nhưng đã nhìn ra mấy phần vẻ đẹp, đó là dường như hoa thủy tiên giống như tinh khiết ôn hòa khí chất. Đây là thiên sứ cô nạn. Không nghĩ tới khi còn bé cô nạn, lại như thế đáng yêu a, không một chút nào cao lạnh, xem ra rất ấm. Rất thiên chân khả ái. Lúc này cô nạn cũng thật là thuần chân khả ái, hoàn toàn chính là cái ngây thơ cô bé. Quan sát mấy người một lúc, Dạ Hữu đi ra. Dị Dị Dạ, rốt cuộc tìm được ngươi a. Dạ Hữu nhìn thấy Dị Dị Dạ sau, cười nói. Dạ Hữu. Dị Dị Dạ đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức gương mặt cười nở hoa, tiểu tử ngươi, nửa năm không có động tĩnh, trong thôn đã tới mấy lần tin tức, đều nói ngươi trạch ở nhà không ra khỏi cửa, ta còn tưởng rằng ngươi bị bệnh đây. Ta muốn là như thế dễ dàng bị bệnh, vậy còn được. Dạ Hữu cười nói, nhìn mặt sau ba cái đứa nhỏ, Dạ Hữu giả trang không quen biết nói, Dị Dị Dạ, bọn họ chính là ngươi thu đồ đệ. Nghe nói ngươi vì này mấy cái đồ đệ, liền làng đều không trở về, xem ra bọn họ tư chất không tệ lắm. Ba cái đứa nhỏ lúc này cũng đang xem Dạ Hữu, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Trước bọn họ cũng đã gặp một ít cổ nổ hạ lý dạ, đều là tới khuyên Dị Dị Dạ trở lại, có điều đều bị Dị Dị Dạ cho đuổi rồi, bọn họ liền dám cũng không dám thả. Thế nhưng ngày hôm nay người nhị dạ này lại để Dị Dị Dạ như thế thân thiết địa đối xử, nhất định rất không bình thường. Ha ha, đó là đương nhiên, bọn họ có thể đều là ta đồ đệ. Dị Dị Dạ đắc ý cười nói, đặc biệt là nghĩ đến nạ gạ tổ gì nệ gẳng, trong lòng khỏi nói nhiều đắc sắc. Nạ gạ tổ nhưng là trong truyền thuyết tiên đoán chi tử, tuy rằng người khác không biết tiên đoán chi tử, nhưng Dị Dị Dạ có thể rất rõ ràng. Tùng có vô cùng thần bí gì nệ gẳng, ở thêm vào xuất sắc thiên phú, thu rồi này một loại đồ đệ, Dị Dị Dạ đương nhiên muốn đắc sắc một hồi. Xoay người, Dị Dị Dạ cùng nạ gạ tổ ba người giới thiệu, vị này chính là ủ trì hạ giặc hứa. Cái gì? Hắn chính là sấm sét nị dạ. Uchiha Dạ Hựu. Uzuma Kỳ trưởng môn ba người nhìn chằm chằm Dạ Hựu, bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc hiếu kỳ vẻ mặt. Rất rõ ràng, bọn họ nghe qua tên Dạ Hựu cùng tên gọi. 9. Chương 59, thần tượng cấp bậc người. Ngươi đúng là Uchiha Dạ Hựu. Cái kia đánh bại ảnh cấp số đẳng, đồng thời đẩy lùi Hakibi 9 tuổi lý dạ, Uchiha Dạ Hựu sao? Nagato cùng Dạ Hỉ cổ chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Hựu, trong ánh mắt phảng phất có thần bí quang đang lóe lên. Là ta. Dạ Hựu gật gật đầu. Hắn đúng là không nghĩ tới chính mình lại nổi danh đến trình độ như thế này. Liền ngay cả Vũ Vũ Mạ Kỷ trưởng môn cùng Dạ Hỉ Cổ đều biết chính mình. Thậm chí nhìn thấy cô nàng cái kia vẻ mặt kinh ngạc, e sợ nàng cũng nghe qua chính mình tên gọi. Nguyên lai mình nổi danh như vậy sao? Có điều ngẫm lại cũng là, Dị Dị Dạ là giáo viên của bọn họ, khẳng định nói quá liên quan với Dạ sự. Ở thêm vào, Vũ Quốc cũng là ba trận chiến trường một trong, Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ ở Vũ Quốc lâu như vậy, nghe nói qua thanh danh của chính mình, đúng là cũng có thể. Chính là sấm sét nị dạ cái tên này thật sự không tốt đẹp gì nghe, cũng không biết là ai lấy. Tuy rằng giải vừa bắt đầu dùng đều là lôi độn Nijuts, nhưng hắn chân chính lợi hại kỳ thực là thể thuật ta. Mà hiện tại lại thêm một người lá bài tẩy, mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, dây dạ mạ tổ khí. Xem ai khó chịu, một hồi liền có thể dây. Đương nhiên, đánh đổi quá to lớn, vì lẽ đó người bình thường vẫn là nhẫn một hồi, dùng phổ thông Nijuts đối phó đi. Dị Dị Dạ quay đầu, nhìn mặt lộ dày đặc hiếu kỳ tổ ba người, cười giải thích, các ngươi đừng xem hắn tuổi còn nhỏ, liền cảm thấy sấm sét nị dạ cái tên này là giả, thực lực của hắn nhưng là so với ta còn mạnh hơn nhiều. Lúc trước đẩy lùi hạ ký bị thời điểm, ta đúng dịp thấy tình cảnh đó, kéo trọng thương thân thể còn có thể đẩy lùi Hakibi, các thiếu niên, ngẫm lại xem đi. Cái gì? So với gì Dị Dạ lão sư còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, trọng thương thân thể đẩy lùi Hakibi. Ba cái đứa nhỏ nhất thời trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Dạ Hựu, đầy mặt kinh hãi. Vốn là cho rằng Dạ Hựu chỉ là đẩy lùi Hakibi, lại không nghĩ rằng là kéo trọng thương thân thể đẩy lùi, xem ra bọn họ nghe được tin tức còn cũng không là thật à. Hiện thực lại so với truyền thuyết còn điên cuồng hơn. Đúng, tên Dạ Hựu hiện tại chính là cái truyền thuyết. 9 tuổi đánh bại tiếp cận ảnh cấp lý dạ, hơn nữa còn có thể chính diện đối cứng Hakibi, nhìn chung toàn bộ thế giới, không có một người có thể làm được. Mà ba cái tiểu hài tử kinh ngạc Dị Dị Dạ thừa nhận, Dạ Hựu còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, là có nguyên nhân. Dị Dị Dạ mạnh bao nhiêu đây, ba cái đứa nhỏ ở chung quanh thời gian này, đại khái cũng mò thấy một chút. Giáo dục mấy người trong lúc, có không ít lang thang nị dạ tập kích quá nơi này, thế nhưng ở Dị Dị Dạ thủ hạ, hầu như nhanh và gọn giải quyết, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất luận thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn, Dị Dị Dạ đều là ung dung giải quyết. Có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Hơn nữa Dị Dị Dạ bản thân cũng không phải cái gì khiêm tốn ngại ngùng loại hình, mặc dù là ở ba cái tiểu hài tử trước mặt, hắn vẫn nói khoác không biết ngượng địa lần nữa tuyên dương chính mình ở mấy lần nhận giới đại chiến bên trong kiệt xuất biểu hiện, hắn vệ hòa bình sứ giả, nhận giới tương lai hy vọng, tiên nhân Dị Dị Dạ, chờ chút, có thể thêm vào đi tên gọi, Dị Dị Dạ toàn bộ đều đã vận dụng. Vì lẽ đó, Dị Dị Dạ như thế gọn gàng nhanh chóng thừa nhận không bằng Dạ Hựu, mới gặp càng làm cho ba người khiếp sợ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Dị Dị Dạ lão sư có thể không thể so sổ được kém, thậm chí cùng Hạ Kỳ Bỉ cũng có thể 5 năm ở. Nơi này hoa trọng điểm, có thể thấy được Dị Dị Dạ ở ba đứa hài tử trong lòng hình tượng cao to đến mức nào, mặc dù là thổi bay đến, nhưng Dị Dị Dạ thực lực vẫn có. Chủ yếu để hai cái sọ tạ, một cái lọ lì tạ khiếp sợ chính là, Dạ Hựu tuổi vẫn như thế nhỏ. thậm chí so với nạ gạ tổ còn nhỏ hơn. Tuổi nhỏ như thế, nhưng cũng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đây mới thực sự là để người không thể nào hiểu được địa phương. Hắn đến cùng là làm sao tu luyện ra mạnh như vậy chả cơ dạ. Cùng với sáng tạo cấp Anijuts, hơn nữa liên tục sáng tạo vài cái mới là kinh khủng nhất. Giải quyết sấm xét nỉ dạ tên truyền đi nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn liên tục sử dụng nguyên sang lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì, lôi độn thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gạ si, đều là lôi độn Nijuts, hơn nữa còn là A cấp, cho nên mới phải bị chuyện vì là sấm xét nỉ dạ. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết giải quyết trong tay còn có một cái S cấp lôi thiết âm dương giải kỳ gì, e sợ gặp càng kinh hãi. Dù sao, lôi thiết âm dương giải kỳ gì so với thiên điểu âm dương chỉ đỏ gì lực phá hoại cao hơn nhiều. S cấp có thể không phải chỉ là nói xuông. Ba cái tiểu hài tử bỏ ra thời gian thật dài, rồi mới từ khiếp sợ cùng không rõ bên trong hoán lại đây. Mấy người đối với giải quyết lại là hiếu kỳ, lại là sùng bái. Nhưng nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trong lòng nhưng có điểm mặc cảm không bằng. Người ta mới 9 tuổi đều lợi hại như vậy, bọn họ chừng 10 tuổi người, lại còn không bằng giải quyết một nửa. Liên thực lực như vậy, còn làm sao vì là thế giới mang đến hòa bình? Rất được đả kích nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ, quyết định nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, gấp bội tu luyện, ít nhất đuổi theo giải một nửa. Trong ba người chỉ có cố nạn khá là bình thường một chút, dù sao cũng là cô bé, thuần chân khả ái vô cùng, không một chút nào như là con trai như vậy tranh cường hào thắng. Dĩ Dĩ Dạ thấy cảnh này, vỗ tay một cái, nói rằng, được rồi, các ngươi trước tiên đi huấn luyện thường ngày đi, ngày hôm qua nhiệm vụ đều còn chưa hoàn thành chứ? Phải, chúng ta vậy thì đi. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ trả lời tốc độ để Dĩ Dĩ Dạ đều là sức sở. Hai người này phản bội tiểu tử, lúc nào như thế nghe lời. Nghĩ đi nghĩ lại, Dĩ Dĩ Dạ không hiểu ra sao liếc mắt nhìn lại, tựa hồ phát hiện vấn đề chỗ ở. Có điều, đả kích như vậy vẫn là rất tốt, ít nhất có thể hai tên tiểu tử thúi này chăm chú huấn luyện, chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít miệng lưỡi cùng thời gian. Dạ hứa, chúng ta đi vào nói đi. Ngươi tìm ta nên có việc chứ? Ừm. Có chút việc muốn hỏi. Dĩ Dĩ Dạ cùng giải nói, tiến vào gian phòng. Nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ đi huấn luyện thường ngày, mà thân là cô bé cô nạn, nhưng là phụ trách vì là giải cùng Dĩ Dĩ Dạ pha trà. Cô nạn dù sao cũng là con gái, vì lẽ đó lượng huấn luyện so với nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ muôn thiếu nhiều lắm. Xin mời dùng trà. Cô nạn ôn nhu âm thanh nói, khuôn mặt nhỏ còn có chút củ hên này, đem búp hơi nóng chén trà đặt ở giải trước mặt. Cô nạn tuy rằng không tranh cường hào thắng, nhưng cũng là nỉ dạ, cũng có sùng bái cường giả trong lòng. Mà giải cùng nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều, liền có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, đáng giá sùng bái. Cô nạn thậm chí đem giải xem là thần tượng như thế. Ở thời đại này, thần tượng không phải là minh tinh, mà là thực lực mạnh mẽ nỉ dạ. Giải trong lòng hơi động, chúng cô nạn cười cợt, tiếp nhận chén trà. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một cái kế hoạch. Đối với tương lai sắp xếp, nếu vừa vặn đụng tới nạ gạ tổ tổ ba người, vậy thì thuận tiện sắp xếp một chút đi. Dạ hứa, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Không phải là muốn gọi ta về cô nổ hạ chứ? Dĩ Dĩ Dạ nhấp ngụm trà, nhìn Dạ hứa, hỏi. 10. Chương 60, Dĩ Nệ Gẳng, đáng sợ cảm giác. Không, không phải vì chuyện này. Dạ hứa lắc lắc đầu, đặt chén trà xuống, hỏi, ngươi biết Suna đi nơi nào sao? Ta có chút việc tìm nàng hỗ trợ. Con mắt sự cũng không thể kéo dài nữa, bằng không thời gian dài một điểm, Suna e sợ đều trị liệu không được. Nhưng mà, Dĩ Dĩ Dạ trả lời lại làm cho Dạ hứa thất vọng rồi. Suna, tên kia ở chiến tranh mới vừa kết thúc, chúng ta còn ở ký kết hòa bình khế ước thời điểm đã không thấy tăm hơi, ngoại trừ trong phòng có vài phần tin ở ngoài, không có thứ gì, quần áo cũng không thấy. Dĩ Dĩ Dạ bất đắc dĩ thở dài, nàng khả năng sớm liền thu thập xong, sẽ chờ chiến tranh kết thúc mới gặp ra đi không lời từ biệt đi. Dĩ Dĩ Dạ vốn còn muốn chờ lần này chiến tranh kết thúc, cố gắng cùng Suna biểu lộ tới. Đúng, Dĩ Dĩ Dạ yêu thích Suna, hơn nữa biểu lộ quá rất nhiều lần, chỉ là Suna chưa từng có tiếp thu quá, không thích hắn, chỉ làm 543 hắn là bằng hữu bình thường. Điều này làm cho Dĩ Dĩ Dạ rất khó chịu, có điều hắn cũng không hề từ bỏ, lần này vốn là hắn chuẩn bị thừa dịp đại chiến kết thúc biểu lộ, kết quả Suna lại ra đi không lời từ biệt. Dạ Huy Vi trầm mặc thở dài. Nếu như vậy, lại muốn manh không mục đích đi tìm. Con mắt sự cấp bách, nếu như không tìm được Suna, liền thật sự phiền phức. Có điều, Dạ Huy bây giờ còn có khác một cái chuyện quan trọng muốn làm. Uzuma kỷ trưởng môn là bị tẩy ghép Dĩ Nệ Gẳng, hắn muốn quan sát một chút nạ gạ tổ Dĩ Nệ Gẳng tình huống. Bởi vì ở vừa nãy, Dạ Huy dùng chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ Dĩ Nệ Gẳng kiểm tra Dĩ Nệ Gẳng thời điểm, cảm nhận được một luồng kỳ quái sức mạnh. Đó là một loại đạo không rõ, nói không rõ sức mạnh, thật giống như con mắt của chính mình rất cần nó. Dạ Huy cũng không biết xảy ra chuyện gì, loại này cảm giác rất kỳ quái. Vì lẽ đó, hắn muốn an bài một hồi, nghĩ biện pháp tiếp xúc gần gũi một hồi nạ gạ tổ, cẩn thận cảm thụ một chút. Dạ Huy luôn cảm thấy chính mình xạ dìn gẳng tựa hồ có thể hấp thu cái khác xạ dìn gẳng, bao quát gì nệ gẳng. Nhưng cái kia không phải là cùng mắt phải năng lực có quan hệ sao? Tại sao mắt trái cũng sẽ có cảm giác? Dạ Huy trong đầu vô cùng không rõ, này chính là không có tri thức suy đoán, rất phiền phức, nhất định phải tự mình đi thí nghiệm. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi còn có trở về hay không Cổ Nô Hạ? Dạ Huy hỏi. Về Cổ Nô Hạ. Dĩ Dĩ Dạ trên mặt một mảnh thẫn thờ, vừa trêu tức cung dung từ từ nhặt đi, tựa hồ là đang suy tư cái gì, suy nghĩ một lúc, nói tiếp lên. Không được. Ta hiện tại a, có càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm. Dạ Huy, lần này nhận giới đại chiến, tuy rằng Cổ Nô Hạ là thắng, nhưng nhìn nhiều người như vậy chết đi, ta này trong lòng làm sao cũng không cao hứng nổi, rõ ràng đều khát vọng hòa bình, thế nhưng cuối cùng vẫn muốn phát sinh chiến tranh, vì lợi ích, vì cựu hận, vì các loại nguyên nhân mà giao chiến. Như vậy nghĩ dạ thế giới, đến cùng lúc nào mới là phần cuối? Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt có chút mệt mỏi. Cùng với nói Dĩ Dĩ Dạ là bởi vì giáo dục ba cái đồ đệ, mà không có về cô nô hạ. Không bằng nói kỳ thực Dĩ Dĩ Dạ là mất hứng chí lực siêu phàm tranh đấu, đối với nhận giới tương lai một mảnh hoang mang, cho nên mới lưu lại, muốn một người yên lặng một chút. Dĩ Dĩ Dạ muốn cần nghĩ cho rõ vấn đề này, nhận giới tương lai, nghĩ dạ tương lai. Sau đó, mới có thể biết chính mình muốn hướng ra sao mục tiêu đi tới. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh. Dĩ Dĩ Dạ cũng không thông minh, hắn là một cái thông minh kẻ ngu dốt. Sau đó thì sao, ngươi tìm tới đáp án sao? Dạ Hữu trầm ngâm một chút, hỏi. Vẫn không có điều. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt nhìn phía xa nạ gạ tổ, trong ánh mắt một mảnh vui mừng, nói. Ngươi xem, Dạ Hữu, chính là cái kia tóc đỏ hải tử, đáp án này, hắn sẽ thay ta tìm ra. Dĩ Dĩ Dạ đối với nạ gạ tổ kỳ vọng vô cùng cao. Thậm chí, so với Dĩ Dĩ Dạ một cái khác đồ đệ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng cao hơn. Rất nhiều năm trước đây, Dĩ Dĩ Dạ liền thu được M.O.U.N. tờ mì bổ cụ ghệ A mà tiên đoán bên trong. Dĩ Dĩ Dạ sẽ trở thành một tên tiểu thuyết gia, chung quanh du lịch, gặp có một tên đồ đệ, cho nhận giới mang đến trước nay chưa từng có biến cách. Cái kia biến cách khả năng là tân sinh, cũng khả năng là hủy diệt. Cái kia tiên đoán bên trong đứa con của số phận, quyết định toàn bộ nhận giới tương lai. Dĩ Dĩ Dạ gánh vác dẫn dắt đứa con của số phận gian khổ sứ mệnh. Qua nhiều năm như vậy, Dĩ Dĩ Dạ vẫn đang tìm kiếm đứa con của số phận. Hiện tại, Dĩ Dĩ Dạ tin tưởng hắn đã tìm tới. Uzumaki trưởng môn. Nắm giữ giống như lục đạo tiên nhân con mắt thiếu niên, Dĩ Dĩ Dạ tin tưởng, này tuyệt không là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó trong cõi u minh nhất định vận mệnh. Đứa bé này chính là thay đổi thế giới then chốt, mà hắn, Dĩ Dĩ Dạ, nhất định phải làm tốt thân là một tên sư phụ có thể làm tất cả, dẫn dắt đứa bé này đi tới một cái chính xác con đường. Ngươi nói đứa bé này? Đứa bé này con mắt? Dạ Huy không lộ ra nửa điểm kẽ hở, phản phất vừa chú ý tới nạ gạ tổ con mắt tự, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Không sai, đó là gì nệ gặng, Dạ Huy, coi như là ngươi, cũng phi thường giật mình đi, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, còn lấy vì là mình đang nằm mơ, đây chính là trong truyền thuyết mới có con mắt ta. Dĩ Dĩ Dạ thổn thức không ngớt nói, vì lẽ đó ngươi nhận định đứa bé này chính là tiên đoán chi tử. Dạnh hỏi, ngươi đây? Dĩ Dĩ Dạ hỏi, nếu như là Dĩ Nệ Gặng lời nói, ta cũng không thể nói gì được. Không sai, đây là Dĩ Nệ Gặng a. Dĩ Dĩ Dạ xúc động nói rằng, Dĩ Nệ Gặng, lục đạo tiên nhân con mắt, nắm giữ sáng thế diệt thế lực lượng, nhận giới qua nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng nghe nói ai có như vậy con mắt, mọi người cũng vẫn làm đó là truyền thuyết thôi. Coi như mỹ nạ tổ thiên phú ở nạ gạ tổ bên trên. Dĩ Dĩ Dạ cũng từng cho rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể chính là cái kia tiên đoán chi tử, thế nhưng, nhìn thấy nạ gạ tổ Dĩ Nệ Gặng thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ trong nháy mắt liền vững tin, nạ gạ tổ mới thật sự là tiên đoán chi tử, cái kia có thể thay đổi nhận giới người. Dĩ Nệ Gặng thức tỉnh trước mắt, thậm chí trực tiếp đem một tên trung nhận cho gọn gàng nhanh chóng địa giết, phải biết, ngay lúc đó nạ gạ tổ liền phổ thông hạ nhẫn đều không đúng à, Dĩ Nệ Gặng sức mạnh, căn bản liền không phải là loài người nên có. Xưng là thần cũng không quá đáng. Dạ Hữu đón lấy lại phối hợp Dĩ Dĩ Dạ nói chuyện rất nhiều nội dung. Đặc biệt là liên quan với nạ gạ tổ phương diện, dành hỏi không ít vấn đề. Dĩ Nệ Gặng hiện nay trạng thái, thức tỉnh năng lực, chờ chút, dành toàn bộ hỏi rất nhiều. Vốn là những vấn đề này còn cần dành chính mình đi chậm rãi nghiên cứu, nhưng nếu Dĩ Dĩ Dạ nói ra, vậy hắn vừa vặn đem những tài liệu này thiết với tay cầm. Dành luôn cảm thấy, chính mình con mắt đối với Dĩ Nệ Gặng cảm ứng, rất không bình thường. Thật giống như hắn mạn dệ kỳ ủ xạ Dĩ Gặng, muốn xông tới ăn Dĩ Nệ Gặng như thế. Chính là loại này cảm giác. Dành chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Chính mình mạn dệ kỳ ủ xạ Dĩ Gặng vì sao lại thành như vậy? Lẽ nào, thật sự biến dị đáng sợ như vậy? Không nghĩ ra. 10. Chương 61, sự lựa chọn này. Dạ hỏi rất nhiều, thậm chí hỏi nạ gạ tổ Dĩ Nệ Gặng lúc nào thức tỉnh, mạnh bao nhiêu, năng lực là cái gì, tương lai có cái gì phát triển. Nói chung, chỉ cần là tất cả có liên quan với Dĩ Nệ Gặng tư liệu, Dạ toàn bộ hỏi một lần. Mà Dĩ Dĩ Dạ cũng không hề phòng bị tâm toàn bộ nói cho Dạ Hựu. Hắn cho rằng Dạ Hựu chỉ là quan tâm cái này đứa con của số phận trưởng thành, cũng không có một chút nào ẩn giấu. Đem tất cả mọi chuyện liền như vậy nói cho Dạ Hựu. Cuối cùng, Dạ Hựu thậm chí lấy nhìn Dĩ Nệ Gặng kẻ nắm giữ tư chất đồng thời hiệp trợ Dĩ Dĩ Dạ làm tên, nói chuẩn bị ở đây tạm ở một thời gian ngắn, Dĩ Dĩ Dạ cũng không có hoài nghi cái gì, liền như thế đồng ý. Ở mấy ngày, Dạ Hựu cùng ba cái tiểu hài tử cũng đánh thành một mảnh. Bọn họ không có coi Dạ Hựu là cùng tuổi bằng hữu, mà là xem là Dĩ Dĩ Dạ như vậy trưởng bối. Dù sao, Dạ Hựu bất luận nói chuyện, ngữ khí, thực lực khắp mọi mặt đều không đúng hài tử, bọn họ cũng không dám coi Dạ Hựu là thành cùng tuổi người bạn nhỏ. Liên tỷ như có một câu nói nói được lắm, cùng tiểu hài tử kéo vào quan hệ, ngoại trừ món đồ chơi và ăn ngon ở ngoài, còn có chính là tinh tướng mới được. Đặc biệt là đối với những kinh nghiệm này chiến tranh gột rửa, khá là trưởng thành sớm hài tử, chỉ có tinh tướng trong lời nói mới có thể cho thấy chính mình vĩ đại nhân cách bị lực. Liên Dạ Huy không khách khí, cái gì trời trao trách nhiệm lớn là người tất trước tiên khổ tâm trí lao gân cốt, nhóm ba người tất có thời ta, mình không muốn chơi thi với người, ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới, không thích nửa bước không cứ thế ngàn dặm. Dạ Huy vô liêm sỉ mà đem một thế giới khác trên, những người tiên hiền thánh nhân nói rõ ra, thành vì chính mình đối với thế giới vĩ đại lý giải. Ba cái tiểu hài tử trong nháy mắt đối với Dạ Hựu cực kỳ sùng bái. Những câu nói này, phản phất cảnh tỉnh, tuyên truyền giác ngộ. Ba đứa hài tử nơi nào nghe qua sâu như vậy thúy mà êm thai lời nói. Đối với Dạ Hựu thái độ, càng thêm cung kính, càng thêm sùng bái. Có thể nói ra có chiều sâu như thế khiến người tỉnh ngộ lời nói, chứng minh Dạ Hựu xác thực không chỉ là nắm giữ thực lực, hắn với cái thế giới này kiến giải thật sự rất lợi hại. Đặc biệt là Uzuma Kỳ trưởng môn, dốc lòng muốn thay đổi thế giới này hài tử, bị Dạ Hựu lời nói này nói, tinh thần chấn động, phản phất rõ ràng cái gì chân lý. Mà Dạ Hựu ở lại trong mấy ngày này, vẫn đang nghiên cứu con mắt của chính mình cùng gì nệ gặng. Hắn cần phải biết, đây rốt cuộc là cái gì cảm giác? Tại sao chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ gìn găng lại muốn ăn gì nệ gặng? Đây cũng quá có thể sợ chưa? Loại này cảm giác, để Dạ Hựu đều có chút sợ sệt. Nhưng sợ sệt đồng thời, hắn rồi lại hiếu kỳ không được, muốn tìm tòi hư thực, loại này cảm giác được để là làm sao đến? Tại sao muốn ăn gì nệ gặng? Ăn sau khi sẽ phát sinh cái gì? Cái này ăn, không phải là ăn con mắt, mà là tương tự với một loại nhãn lực. Hẳn là như vậy, con mắt sức mạnh vì là nhãn lực lời nói. Dạ Hựu mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gặng, muốn ăn chính là gì nệ gặng loại này nhãn lực. Mấy ngày, thêm vào Dạ Hựu các loại tinh tướng cao thâm khó dò lời nói, cuối cùng cũng coi như là có cơ hội khoảng cách gần cùng nạ gạ tổ tiếp xúc một chút. Dạ Hựu tiên bối, ta đôi mắt này, thật sự có thể đạt thành nguyện vọng của ta sao? Nạ gạ tổ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bàn tay đặt ở đỉnh đầu của mình kiểm tra Dạ Hựu. Không biết được làm sao sự việc, cảm giác con mắt có chút đau, lẽ nào đây chính là kiểm tra di chứng về sau? Có điều, nạ gạ tổ vô cùng tín nhiệm Dạ Hựu, cũng không có hoài nghi cái khác, chẳng qua là cảm thấy đây là di chứng về sau. Tuy rằng Dạ Hựu mới 10 tuổi, nhưng thân cao so với nạ gạ tổ cao hơn nhiều, thậm chí so với rất nhiều 15, 16 tuổi hài tử cao hơn nữa. Dạ Hựu cảm thụ một hồi lâu, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, tựa hồ phát hiện món đồ gì. Sau đó, Dạ Hựu trùng nạ gạ tổ cười cận, gặp. Thế nhưng, con mắt chỉ là năng lực của ngươi một trong, muốn thay đổi thế giới này, có thể không chỉ là cần con mắt, còn muốn có đủ thực lực mạnh mẽ. Ừ, ta sẽ cố gắng tu luyện. Cảm tạ Dạ Hựu tiền bối. Nạ gạ tổ chăm chú gật đầu. Thực lực, bất kể là thiện lương vẫn là tà ác, đều cần thực lực. Lại giáo dục nạ gạ tổ vài câu, Dạ Hựu lúc này mới cùng hắn tách ra. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới lại còn có thể dựa vào phương pháp như vậy khôi phục thị lực. Vừa đi, Dạ Hựu hít một hơi thật sâu, vẻ vui mừng biểu với trên mặt. Vừa nãy tiếp xúc gần gũi nạ gạ tổ, Dạ Hựu cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được con mắt của chính mình muốn ăn nhãn lực nguyên nhân. Chỉ cần vận chuyển mãn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, ở đối phương lực lượng tinh thần không bằng Dạ Hựu tình huống, Dạ Hựu con mắt là có thể hấp thu đối phương nhãn lực. Liên tỷ như vừa nãy kiểm tra nạ gạ tổ con mắt, chính là như vậy. Hấp thu nhãn lực không thể để cho Dạ Hựu con mắt tiến hóa, nhưng lại có thể để thị lực của hắn khôi phục. Liên vừa nãy ngăn ngắn một phút, Dạ Hựu mắt trái nguyên bản tổn thất không, năm thành thị lực lại khôi phục không, ba thành. Dạ Hựu khổ nhất nào vấn đề, tìm tới biện pháp giải quyết. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời, muốn giải quyết triệt để vấn đề, nhất định phải thăng cấp làm Menzuki Usa Jin gẳng mới được. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi tuyển hạng, nói không chắc gặp có Menzuki Usa Jin gẳng xuất hiện, nhưng tỷ lệ quá nhỏ. Tuyển hạng khen thưởng cũng không phải Dạ Hựu có thể khống chế, bằng không hắn liền trực tiếp cho mình điều chỉnh một cái siêu cấp vô địch cường thần thể khen thưởng, trực tiếp vô địch. Có điều, như vậy cũng tốt, ít nhất hiện nay có biện pháp không để cho mình con mắt ngủ, 053 thời gian cũng có thêm rất nhiều. Dạ Hựu nhẹ nhàng phun ra một hơi, đoạn thời gian gần đây quan sát không có uổng phí. Giữa lúc Dạ Hựu tìm tới phương pháp thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện lần nữa lâu không gặp tuyển hạng. Một, giết chết Uzuma Kỳ trưởng môn, đem hắn gì nệ gặng đào móc ra, sau đó dùng để bổ sung thị lực của chính mình, không cho thị lực giảm xuống, khen thưởng không bằng cầm thú tên gọi, C cấp tùy cơ thể thuật một cái. 2. Theo bản tâm đi, tất cả tùy tùng bản tâm, không muốn bởi vì một chuyện mà thay đổi chính mình. Khen thưởng, trả cờ dạ hoàn 100 viên. 3. Đào hữu rủ mạ kỳ trưởng môn một con gì nệ gặng, bổ sung thị lực của chính mình. Khen thưởng, cấp B phong độ âm dương phong tổng nhị rụt một cái. Nhìn tuyển hạng khen thưởng, bên trong dĩ nhiên không có men kỳ ủ xạ gì gặng, Dạ Hựu không khỏi có hơi thất vọng. Có điều cũng nằm trong dự liệu. Nếu có thể như thế dễ dàng thu được men kỳ ủ xạ gì gặng, Dạ Hựu thì sẽ không làm nhiều như vậy tay chuẩn bị, thậm chí còn cố ý nghiên cứu gần nửa tháng xạ dìn gặng tri thức. Tuyển hạng xuất hiện vốn là ít, nếu như Dạ Hựu không mình làm điểm chuẩn bị, liền dựa vào hệ thống, cái kia cùng phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Có điều, lần này ba hạng lựa chọn có ít độ a. 8. Chương 62, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xìn. Này ba hạng lựa chọn, Dạ Hựu trầm mặc một chút. Lựa chọn thứ nhất, xác thực có chút độc ác. Cũng khó trách khen thưởng một cái không bằng cầm thú tên gọi, tuy rằng không biết loại này tên gọi gặp có ảnh hưởng gì, nhưng thật giống không thế nào em hay. Hơn nữa Dạ Hựu hiện tại cũng làm không được xóa bỏ nạ gạ tổ sự. Hiện tại nạ gạ tổ cũng chính là cái thằng nhóc, hơn nữa còn là phi thường chính nghĩa loại kia, Dạ Hựu lại không phải đại phản phái, làm sao có khả năng xuống tay được. Nếu như sau đó nạ gạ tổ đổi bại, Dạ Hựu gặp không chút do dự một đao làm thịt hắn. Vì lẽ đó, hơi hơi suy nghĩ một chút, Dạ Hựu liền lựa chọn hai. Thuận theo chính mình bản tâm, không chỉ có thể bắt được 100 viên trạ cơ dạ hoàn, còn có thể làm cho mình thoải mái, cớ sao mà không làm đây. Trạ cơ dạ hoàn là dùng đến tăng lên trạ cơ dạ số lượng, Dạ Hựu hiện tại không dùng được, không cần, nhưng hắn có thể cho chính mình nữ nhân cùng tỷ tỷ dùng a. Lại như trước củ hệ này cùng Uga ảo, Dạ Hựu thu được 4 cái trả cờ dạ hoàn, cho các nàng một người 2 viên, hai người trả cờ dạ số lượng hầu như vọt lên gấp đôi. Mà hiện tại 100 viên trả cờ dạ hoàn, hắn cũng có thể chế tạo một nhánh thuộc về mình nhị dạ quân đoàn đi ra. Khoan hay nói, Dạ Huyền vẫn đúng là có ý nghĩ này. Đương nhiên, hiện nay còn chỉ là thiết tưởng, muốn thật sự thực hành lời nói, tương đối khó khăn, chờ sau này có cơ hội nói sau đi. Hiện ở đây, Dạ Huyền còn có một việc muốn đi giải quyết. Tuy rằng Dạ Huyền hiện tại sẽ không giết Nạ Gạ Tổ, nhưng cũng không chứng minh hắn thì sẽ không làm chút gì. Dạ Huyền nhưng là rất rõ ràng, sau đó Nạ Gạ Tổ gặp đối bại, vì phòng ngừa điểm này, Dạ Huyền cần làm điểm chuẩn bị. Thì như, ở Nạ Gạ Tổ bên người xếp vào một viên gián điệp. Nếu như sau đó Nạ Gạ Tổ thay đổi hiền lành này giấc mơ, muốn hủy diệt nhận giới, hoặc là làm ra chuyện gì khác, cái kia Dạ Huyền khẳng định tự tay giải quyết hắn. Đến thời điểm, dĩ nệ gẳng vẫn là chính mình. Xem qua hồ cả nội dung vợ kịch, Dạ Huyền tự nhiên rõ ràng Nạ Gạ Tổ sau đó biến hóa. Có biết hồ cả nội dung vợ kịch kim thủ chỉ, nếu như không sớm làm chút gì bố trí, chẳng phải là thiết cục lốc hành vi. Dạ Huyền vốn là không phải cái gì thánh mẫu người, hắn không giết Nạ Gạ Tổ, là nhân vì chính mình bản tâm cũng không phải giết chóc, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Cho tới Dạ Huyền trong kế hoạch gián điệp, chính là Dạ Hỉ Cổ cùng Cổ Nạn. Dạ Huyền ở giữa hai người lựa chọn một hồi, tuyển ra một cái làm vì chính mình gián điệp, sau đó gia nhập Hạ Cả Sủ Kỳ tổ chức, phụ trách giám thị Nạ Gạ Tổ. Vừa đi, Dạ Huyền suy tư một chút. Chính vào lúc này, mới trôi qua tuyển hạng, xuất hiện lần nữa. Một, thu đồ đệ Dạ Hỉ Cổ, giám thị Nạ Gạ Tổ, vì là tương lai làm chuẩn bị, khen thưởng, cấp A phong độn âm dương phong tổng nhị rụt một cái. Hai, thu đồ đệ Nạ Gạ Tổ, từ nhỏ vì hắn truyền vào chính nghĩa lý niệm, để hắn sau đó không muốn đổi bại. Khen thưởng, cấp A lôi độn nhị rụt, lôi độn chỉ đỏ dị. Ba, thu đồ đệ Cố Nạn, giám thị Nạ Gạ Tổ, vì là tương lai làm chuẩn bị, khen thưởng, cấp S thời không nhị rụt, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn. Ký chủ, xin mời lựa chọn. Dạy hơi dừng lại một chút. Liên tục hai cái lựa chọn. Có rất ít tình huống như thế. Có điều, Dạy nhìn một chút khen thưởng cùng lựa chọn, trong lòng đã có ý nghĩ. Cái thứ nhất, thu Dạ Hỉ Cổ làm đồ đệ, cái này có hơi phiền toái, bởi vì Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ quan hệ có chút quá tốt rồi, tựa hồ so với Cổ Nạn cùng Nạ Gạ Tổ còn tốt hơn, muốn thay đổi ý nghĩ của hắn, để hắn thành vì chính mình gián điệp, căn bản không thể. Cho tới hạng thứ hai, thu Nạ Gạ Tổ làm đồ đệ, cái này càng thêm khó. Thứ nhất là, Nạ Gạ Tổ không thể tốt như vậy giáo, bằng không nguyên tắc bên trong thân là lao sư gì gì giả cũng sẽ không bị giết chết. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, Dạ Huy là khá là lười loại người như vậy, hắn cũng không muốn chăm chú dạy đồ đệ, đây là tìm phiền toái cho mình. Như vậy, chỉ có Cô Nạn có thể lựa chọn. Cô Nạn bản thân liền đối với Dạ Huy ôm ấp sùng bái trong lòng, ở thêm vào nàng còn là một cô bé, dễ dàng dụ dỗ. Huống hồ, sự lựa chọn này khen thưởng vừa vặn là Dạ Huy cần nhất thời không ni rút, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dẻ xỉn. Nếu như vậy, liền Cô Nạn. Như vậy, liền đi cùng dì dì ra muốn người ba. Đầu tiên, đến muốn cho Cô Nạn triệt để ỷ lại trên chính mình, như vậy mới có thể hoàn thành chính mình an bài kế hoạch. Dạ Huy tìm tới dì dì dạ thời điểm, hắn chính đang đối với Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ, Cô Nạn ba người đặt vấn. Dạ Huy đứng ở một bên cùng dì dì dạ tán gẫu lên. Đại khái chính là liên quan với dì nệ gặp sự. Hàn huyên một lúc, thấy thời cơ gần đủ rồi, Dạ Huy nhìn phía trước ba cái tiểu hải tử, mở miệng. Đúng rồi, dì dì dạ, này ba đứa hải tử ta nhìn cũng yêu thích, có chút ngứa tay, để một cái cho ta thế nào? Dạ Huy cười nói. A, dì dì dạ sửng sốt một chút. Ngứa tay. Ta ý tứ là, một mình ngươi giáo ba cái rất vất vả đi, ta thế ngươi chia sẻ một cái đi. Thực lực của ta ngươi nên tin tưởng đi. Dạ Huy nói rằng. Đó là đương nhiên. Có điều, cái này ngươi đến hỏi bọn họ một chút chính mình đi, cho bọn họ đồng ý mới được. Dĩ Dĩ Dạ đương nhiên không phản đối. Có điều, Dĩ Dĩ Dạ từ trước đến giờ là để đồ đệ mình làm lựa chọn, hắn sẽ không nhiều can thiệp cái gì. Đây là một giáo viên giỏi. Có điều, Dĩ Dĩ Dạ bản thân vẫn là đồng ý, dù sao ba cái đồ đệ giáo sát thực rất vất vả, đặc biệt là Nagato, Dĩ Dĩ Dạ nhất định phải mau chóng để hắn trưởng thành, còn có dẫn dắt hắn dựng nên chính xác giá trị quan cùng nhân sinh quan, đây là quan hệ đến tương lai nhận giới vận mệnh sự tình, nửa điểm không thể qua loa, xa không phải giáo dục đệ tử bình thường nhẹ nhõm như vậy. Dạ Huy nếu có thể chia sẻ một cái đồ đệ, ngược lại cũng không tồi. Chỉ cần Dạ Huy phân đi không phải ủ rủ mà kỳ trưởng môn là có thể. Cô Nạn, làm đồ đệ của ta thế nào? Dạ Huy cười cợt, quay đầu nhìn một bên lò ly ta nói. Dĩ Dĩ Dạ sư phụ, Cô Nạn nhìn Dĩ Dĩ Dạ, một bộ dò hỏi vẻ mặt. Dĩ Dĩ Dạ khoát tay một cái nói. Đừng kiêng kỵ ta, ta thu đồ đệ cũng không có nhiều quy củ như vậy, làm ta đồ đệ làm tiếp Dạ Huy đồ đệ cũng không có gì, bối phận cái gì không cần lo. Dĩ Dĩ Dạ dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, những ngày qua ta đối với các ngươi ba người tính cách cũng giải. Cô Nạn, tính cách của ngươi quá thiệt lương, cường lực tính sát thương nhỉ rụt không thích luyện tập, ta rất nhiều nhỉ rụt đều không thích hợp ngươi. Lưu, Triệu Triệu, Vân tên yêu nghiệt này lời nói, có không ít tự nghĩ ra nhỉ rụt, nói không chắc trong đó có thích hợp ngươi. Dĩ Dĩ Dạ nói rằng. Cô Nạn suy nghĩ một chút, đáng yêu đầu nhỏ chỉ trỏ, đồng ý. Cô Nạn xác thực không thích đánh đánh xa xa, tâm địa thiện lương Cô Nạn, liền vũ khí đều là lựa chọn chỉ, dạy hồi nếu như có thể tự nghĩ ra một cái nhỉ rụt lời nói, đối với Cô Nạn tới nói, xác thực là thích hợp nhất. Dạy hồi cười cợt, đưa tay sờ sờ Cô Nạn đầu nhỏ ngăn trở. Đến, kêu một tiếng lão sư. Lão sư. Cô Nạn đang yêu âm thanh ngọt ngào, mềm mại, tinh khiết cảm động. Dạ Huy cười nói. Được rồi, ngày hôm nay bắt đầu hãy cùng ta học tập nhị rụt đi, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành nhất lưu nị dạ, tuyệt đối không thể so nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ kém.
10. Chương 63, giải hội kế hoạch.
Ha! Làm sao có khả năng?
Coi như là giáo viên của ngươi so với gì gì hải dạ lao sư lợi hại, ta cũng sẽ cố gắng, nhất định sẽ không so với cổ nàng kém.
Ta cũng là.
Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lời nói để gì gì hải dạ không kìm lòng được hơi nhíu nhíu mày.
Làm sao?
Này hai tiểu tử thúi bây giờ sẽ bắt đầu ghét bỏ chính mình.
Nagato, Zakiko, hai người các ngươi tiểu tử thúi, ngày hôm nay lượng huấn luyện gấp bội.
Không, thêm gấp ba.
Không luyện xong, không cho ngủ xạ tỏ gì.
Cái gì?
Không phải chứ.
Dì dì dạ lao sư, ngươi đây là lấy mạng chúng ta à?
Dạ cùng cô nạn đi ra rất xa, còn có thể nghe được dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ tiếng kêu thảm thiết.
Cô nạn không khỏi che miệng nở nụ cười, hai người này bằng hữu cũng thật là.
Dạ huy liếc nhìn lúc này thiên chân khả ái cô nạn, không khỏi cảm thán một câu, thời gian thật sự có thể thay đổi một người.
Bất kể là bên ngoài, vẫn là tính cách, đều có thể thay đổi.
Nguyên tắc bên trong cô nạn, cao lạnh đến cực điểm, tuy có thiên sứ danh xưng, nhưng nó cũng không làm mọi người lý giải loại kia thiên sứ.
Cô nạn chậm rãi thu hồi nụ cười, khuôn mặt nhỏ có chút cụ hệ mẻ, bị Dạ Hư nhìn chằm chằm, cô bé mà, đều thẹn thùng.
Dạ Hư nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói rằng, ngày hôm nay có chút muộn, trước hết không bắt đầu tu luyện, cô nạn, ngươi ngày hôm nay trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi, ngày mai sớm một chút lên, chúng ta bắt đầu đặc huấn.
Dạ Hư nữ khí vô cùng chăm chú, cô nạn cũng không khỏi bị mang chuyển động.
710.
Nguyên bản cô nạn còn muốn nói một câu, ta ngày hôm nay không cần nghỉ ngơi, là có thể tu luyện, nhưng nhìn thấy Dạ Hư cực kỳ thật lòng ánh mắt, cô nạn cảm thấy rất khả năng là vô cùng nghiêm ngặt huấn luyện, vẫn là nghỉ ngơi tốt trở lại đi.
Vậy lão sư, ta đi về nghỉ trước, ngày mai gặp lại.
Lão sư ngươi cũng nghỉ sớm một chút.
Hửm, đi thôi.
Ừ.
Cô nạn âm thanh rất nhẹ, rất mềm, không thẹn là đáng yêu lọ lì tạ. Đợi được cô nạn sau khi rời đi, Dạ Hư lúc này mới nghiên cứu nổi lên vừa nãy thu đồ đệ cô nạn thu được khen thưởng, cấp S thời không nhị rút, phi lôi thần thuật âm dương hỉ giải xỉn.
Phi lôi thần thuật âm dương hỉ giải xỉn, do đời thứ hai hổ cả khai phá cấp S thời không nhị rút, thuộc về thuấn thân thuật một loại,
có thể lợi dụng thuật thức đạt đến thuấn gian di động. Người thi thuật sẽ ở thân thể mình có khả năng đụng chạm đến địa phương lưu lại phi lôi thần thuật thức, liền có thể khiến người thi thuật hoặc cùng người thi thuật trả cờ dạ gián tiếp xúc vật thể tiến hành thuấn gian di động. Người thi thuật có thể ở tinh lực cùng trả cờ dạ rồi rào lúc nhiều lần rời đi khổng lồ mục tiêu.
Phi lôi thần thuật thức chỉ cần đụng vào ở người kia hoặc là vật thể trên lưu lại thuật thức, liền có thể thuấn di đi qua.
Ngoại trừ thuấn di, còn có phi lôi thần chém,
chính là ở trong chiến đấu ném ra đã có đánh dấu thuật thức phi tiêu, lại trong nháy mắt gì xe đạp động đến phi tiêu trên. Nhìn chuẩn đối thủ tự cho là đắc thủ trong nháy mắt dành cho một đòn chí mạng, khiến kẻ địch không kịp phản ứng khó để phòng ngự.
Phi lôi thần hai đoạn, ở trong chiến đấu ném ra đã có đánh dấu thuật thức phi tiêu, lại thuần gian di động đến phi tiêu trên phối hợp loa toàn hoàn âm dương dạ xẻn gặng công kích kẻ địch, khiến cho không kịp phản ứng khó để phòng ngự.
Nói chung, thu được phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịa xỉn sau, dạ trong đầu đã có mấy chục loại phương pháp chiến đấu, cùng với phối hợp phương pháp.
Cũng khó trách Sô Đẩm không muốn đối mặt Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dịa xỉn Nạ Mị Cạ Giơ Mị Nạ Tổ, quả thực rất khó dây dưa.
Đợi được nghiên cứu xong phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin thời điểm, sắc trời đã tối lại, Dạ Hư cũng chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi.
Ngày mai sẽ phải chính thức bắt đầu dạy dỗ cô nạn, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một hồi lại nói.
Dạ Hư chậm rãi xoay người, bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ.
Xuất hiện lần nữa, đã trở lại phòng của mình.
Phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xin, hắn đã tìm tòi thanh thanh sở sở.
Có này một loại kỹ năng, chính là thoải mái.
Từ nước láng giềng Lôi Quốc đến Vũ Quốc, xa như vậy lộ trình, cũng chính là một cái chớp mắt sự.
Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai rất nhanh đến.
Ăn xong điểm tâm, Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ hai người trước sau như một theo sát dị dị dạ học tập ninjutsu,
mà cô nàn đây thì lại theo dạng cùng đi.
Cô nàn, ngày hôm nay là ta thu ngươi làm đồ đệ đệ một ngày, trực tiếp bắt đầu huấn luyện lời nói đối với ngươi mà nói quá mệt mỏi, lão sư ta cho ngươi điểm khen thưởng thế nào?
Hả?
Trong rừng cây, Dạ Hỉ lôi kéo cô nàn tay nhỏ, bởi Dạ Hỉ thân cao tương đối cao, bộ dạng này lại như là một cái đại ca ca lôi kéo muội muội như thế.
Đáng yêu lọ lì tạ, tinh khiết, ôn nhu, phi thường được người ta yêu thích. Nguyên tắc bên trong đây chính là cái thiên sứ giống như trong sáng nữ hải, hiện tại tuổi tuy nhỏ, thế nhưng đã có thể thấy được ngày sau một, hai vẻ đẹp.
Như thế một cái đáng yêu lọ lì tạ, Dạ Hư vẫn đúng là cảm giác mình lần này thu đồ đệ tuyển đối với người.
Cho tới cô ý đem cổ nạn cùng nạ gạ tổ dạ hi cổ tách ra, cũng là Dạ Hư cố ý.
Nếu như không xa rời nhau, làm sao có thể cố gắng dạy dỗ cổ nạn đây?
Không dạy dỗ cô nạn, làm sao hoàn thành tương lai an bài đây?
Nếu như vẫn để ba người bọn họ ở chung xuống, sau đó tình đồng thủ túc, chặt chẽ không thể tách rời, đối với Dạ Hư kế hoạch phi thường bất lợi.
Mặc dù đối với nạ gạ tổ hai người cũng không có cái gì xấu ấn tượng, thế nhưng dựa theo nguyên tắc tình huống đến xem, cuối cùng hạ cát sủ kỳ tổ chức hạ chẳng đều rất thảm, ở thêm vào giải kế hoạch, vì lẽ đó vẫn là tách ra tốt hơn.
Khen thưởng.
Lão sư ngươi nói khen thưởng là cái gì?
Cô nạn có chút chờ mong mà nói rằng, dù sao tính tình trẻ con, nghe được khen thưởng hai chữ, cô nạn không khỏi trong lòng vui mừng.
Cái này mà, ngươi rất nhanh liền biết rồi, đến, cầm lấy ta tay, dùng sức điểm, tuyệt đối đừng bung ra, biết không?
Giải cười nói.
Ân.
Cô nạn ngoan ngoãn mà gật gù. Đối với Dạ Hư người lao sư này lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, bắt đầu. Mạnh. Vẹn vẹn là một trong nháy mắt. Cô nàng trước một khắc còn ở xun xuê trong rừng cây, giữa bầu trời có mưa lâm thâm. Thế nhưng sau một khắc, đã xuất hiện ở nóng lên náo động đến trên đường phố. Cô nàng ánh mắt như nước trong veo nhìn chung quanh một lần, nho nhỏ miệng mở ra mở, phi thường kinh ngạc, này đã là một cái thế giới hoàn toàn bất động. Trên đường phố người đến người đi, xe nước mã long, mọi người trên mặt mang theo nụ cười, cũng hoặc là nhàm chán muốn ngủ xạ tỏ gì, hay hoặc là, ngươi đổi ta cản hài tử cầm lấy khí cầu đang đánh náo. Xa xa có cao to lầu cát, còn thật nhiều cửa hàng, tráng lệ, cọ vợ phồn vinh. Nơi này và cô nạn sinh hoạt thế giới cảnh sắc, hoàn toàn như là hai cái thế giới, một cái thiên đường, một cái địa ngục, cô nạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tốt đẹp thế giới. Đâu đâu cũng có phú quý cùng xa hoa khí tức. Mỗi cái cửa hàng ông chủ đang dùng các loại đặc sắc khẩu hiệu hấp dẫn du khách. Gà nướng chân, bán gà nướng chân đi. Thanh sở cô đại bán phá giá, mua một tặng một, không nên bỏ qua. Bán bánh bao đi, mạ sạ mùn rượu vàng, ăn không ngon không lấy tiền. Nổi danh diễn viên ít điện ảnh ở tối nay chiếu phim, đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Lôi quốc to lớn nhất ảnh kịch viện tối nay hoan nghênh ngài. Cô nản quá một hồi lâu, mới theo như vậy phồn hoa cảnh tượng bên trong hoàn hồn, nâng lên đầu nhỏ, khiếp sợ nhìn giặc hứa. Lão sư, chuyện này. Nơi này là. 12. Chương 64, dụ dỗ ba bộ khúc. Lão sư, chúng ta vừa không phải ở trong rừng tây sao, làm sao lập tức liền đến nơi này? Cô nản kinh ngạc hỏi giặc hứa. Đây là phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, thời không nỉ rút, chỉ cần ta lưu lại tọa độ địa phương, cũng có thể trong nháy mắt đến. Giặc hứa xoa xoa cổ nản đầu, cười nói. Thật là lợi hại. Cô nạn trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, dì dì dạ lao sư nói rằng so với hắn còn lợi hại hơn, cô nạn hiện tại thật sự tin tưởng, chỉ cần là này một tay, cũng đã xa vượt xa dì dì dạ. Cô nạn nguyên bản liền sùng bái dạy thực lực, lần này, càng thêm sùng bái. Nếu như thời đại này có truy tinh cực đoan phân nói chuyện, cái kia cô nạn hiện tại chính là dạy cực đoan phấn. Bước thứ nhất ấn tượng kế hoạch, tăng lên hoàn thành. Dạy trong lòng âm thầm cho mình điểm cái tán. Không hưởng công chính mình ngày hôm qua vì lưu lại thuật thức, cố ý chạy đến lôi quốc một chuyến. Tiếp đó, còn có càng lợi hại đây. Dạ Hữu cười nói, "Đến, cô nạn, ngươi vẫn luôn ở Vũ Quốc, khẳng định không biết bên ngoài phồn hoa thế giới đi, ngày hôm nay ta liền mang ngươi đến xem bốn xem." Dạ Hữu lôi kéo cô nạn đi đến một chỗ quán nhỏ trước. Các loại đặc sắc ăn vặt bay ra thấm người hương vị. Cô nạn mím mím miệng nhỏ, ánh mắt như nước trong veo nhìn chằm chằm cái kia mỹ vị ngon miệng điểm tâm, cũng lại một không ra ánh mắt. Vũ Quốc nhiều năm liên tục chiến loạn, bách tính bình thường liền ấm no cũng thành vấn đề, nơi nào còn có thể ăn được đến các loại mỹ vị món ngon. Cũng chỉ có Hoa Quốc, Lôi Quốc, những này đại quốc thành thị mới gặp như vậy phồn vinh. Nghe thấy được những này hương vị thời điểm, cô nản cái bụng lại ủ cục gọi lên. Cái kia củ hệ mẻ xanh xanh mỹ lệ tươi đẹp sắc thái. Nhìn qua liền như vậy cảm động, ăn lên lại là tình huống thế nào đây? Còn có thơm ngát bánh bao, mỏng manh ra phảng phất đụng vào liền nát, trong veo bề ngoài thậm chí hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một thứ nhìn qua, đều ăn ngon như vậy. Cô nản, muốn ăn không? Dạy hụt túi đầu nhìn cô nản, cười hỏi. Ừm. Cô nản do dự một chút, nhưng cái bụng như ủ cục gọi lên, nàng khuôn mặt nhỏ một củ hệ mẻ, vì gật đầu một cái. Tiểu hai từ mà, chính là thẹn thùng. Ông chủ, mỗi dạng đến vài phần. Giải hữu trực tiếp quăng ra tiền mặt. Thân là ủ chi hạ thiên tài, giải hữu xưa nay không thiếu tiền. Giải hữu thân là thổ người giàu có, mang theo cổ nạn bắt đầu ăn lần lôi quốc đại thành. Nay kỳ thực, chính là giải hữu bước thứ hai kế hoạch. Bước thứ nhất, để cổ nạn sùng bái chính mình, thả xuống cảnh giác. Bước thứ hai, để cổ nạn ỷ lại chính mình, triệt để từ trong đáy lòng sản sinh cảm giác. Chỉ phải hoàn thành này hai bước khúc, giải hữu dụ dỗ kế hoạch liền thành công một nửa. Sau đó sẽ tiến hành bước thứ ba, là có thể triệt để thu quan. Đương nhiên, dụ dỗ cổ nạn trong lúc Dạy hứa cũng ở thuận tiện tìm kiếm Su Nạ tung tích. Nếu như có thể tiện đường tìm tới Su Nạ, chính là một mũi tên hạ hai chim, thoải mái hơn nhiều. Khả năng là cô nạn lần thứ nhất cùng người xa lạ cùng ra ngoài, nàng phi thường thẹn thùng, thật không tiện cùng Dạy hứa muốn ăn, cũng hoặc là muốn quần áo đẹp. Lúc đang đi dạo phố, đều là Dạy hứa quan sát cô nạn vẻ mặt, chủ động đưa cho nàng lễ vật và mỹ thực, cùng với một ít tiểu hài tử đồ trang sức. Cô nạn trong mắt có ước ao tâm tình, nhưng không dám cùng Dạy hứa há mồm muốn. Dù sao, bọn họ nhận thức thời gian cũng không lâu, hơn nữa Dạy hứa vẫn là giáo viên của hắn, cùng lao sư muốn đồ vật. Cô nạn không phải như vậy cô gái. Yêu thích ăn ngon đồ vật là thật sự, ước ao người khác cô bé xuyên đẹp đẽ cũng là thật sự, nhưng cô nạn cũng sẽ không bởi vì ước ao, liền từ bỏ tôn nghiêm, cùng Dạ Hứa muốn ăn phải mặc. Nếu như là kiếp trước trái đất, e sợ cái tuổi này hài tử căn bản không biết cái gì gọi tôn nghiêm chứ. Dù sao còn nhỏ, cảm thấy chỉ là đại ca ca thương yêu thôi. Nhưng ở hồ cả thế giới, dù cho là thuần khiết ngây thơ cô nạn, còn nhỏ tuổi cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện. Điều này làm cho Dạ Hứa kế hoạch độ khó tăng lên rất nhiều tinh hệ. Có điều cũng còn tốt, như vậy cô nạn, một khi triệt để thu phục nàng chính là giải hữu tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong đi. Đúng, giải hữu đã có muốn thành lập chính mình thế lực ý nghĩ, có nhiều như vậy trả cờ dạ hoàn, ở thêm vào hắn cũng không có thiếu ni rút, liền thiếu người. Trước chỉ là ngấp lại, mà hiện tại, giải hữu là thật sự muốn biết cái thế lực. Đương nhiên, giải hữu cái gọi là thế lực không phải là xem cổ nổ hạ như vậy nhị giả thôn. Hắn muốn biết một nhánh tinh anh tổ chức, thật giống như ạ cả sủ kỳ tổ chức như thế, tuy rằng ít người, nhưng mỗi người đều là tinh anh, nói ra đều vô cùng có mặt mũi. Càng trọng yếu hơn sự, rất nhiều chuyện, cũng thì có thể làm cho cái thế lực này đi xử lý. Không cần thiết chính mình tự mình động thủ. Không. Đến, ông chủ, này cái bánh bao lại cho ta đổ đệ đến hai phần. Dạ Hữu cười hướng về than ông chủ nói rằng.
Được rồi, khách quan chờ ông chủ vui cười hớn hở mà nói rằng.
Cô nạn cùng Dạ Hữu ngồi ở một bên vị trí, cô nạn vẻ mặt còn có chút chờ mong, vừa nãy tuy nhiên đã chịu không ít ăn ngon, nhưng nàng vẫn là không nhịn được muốn ăn. Bởi vì những này đẹp đẽ, mùi vị lại đặc biệt hương mỹ thực, nàng trước đây xưa nay chưa từng ăn. Vũ quốc quanh năm chiến tranh, bách tính bình thường đừng nói là ăn mỹ thực, có thể ăn một miếng cơm đều xem như là không sai. Managato, Zakiko, cô nạn ba người lại gặp đến gì dễ dạ trước, liền cơm đều ăn không nổi, liền dựa vào ăn xin mà sống. Vì lẽ đó, nhìn thấy như vậy mỹ thực, cô nạn một cái lọ lì tạ, tự nhiên là khắc chế không được. Đến, ăn từ từ, thứ tốt còn nhiều lắm đấy. Dạ Hữu khe khẽ thở dài, hắn cũng nhìn ra cô nạn trải qua. Như thế đáng yêu đẹp đẽ lọ lì tạ, thực sự là làm người chịu mến a, nhiều năm như vậy chưa từng ăn thứ tốt, chính mình liền để nàng cố gắng hưởng thụ một phen đi. Dạ Hữu lão sư, ngươi cũng ăn. Cô nạn khuôn mặt một củ hễ này, lúc này mới nghĩ đến Dạ Hữu vẫn không có ăn đây.
Được, đồng thời ăn đi.
Dạ Hữu cười nói, cũng cầm lấy chiếc đũa, chậm rãi thưởng thức nổi lên mỹ thực. Nơi này mỹ thực thật không tệ. Liền ngay cả Dạ Hữu cái này miệng khá là soi mói người đều cảm thấy rất không sai.
Hừm, lúc trở về đến một chuyến Lôi Quốc, cho Cản Nạ mang điểm ăn.
Dạ Hữu muốn từ bản thân trước hứa hẹn Cản Nạ sự, phải cho nàng mang chút lễ vật, Cản Nạ cần lễ vật lời nói, đương nhiên là mỹ thực.
Đến, cô nạn, nếm thử cái này.
Há mồm, a a a a. Dạ Hữu mang theo một cái tràn đầy thịt bánh bao nhỏ để vào cô nạn trong miệng, cô nạn khuôn mặt cù hề này.
Đến, thử xem cái này, cô nạn.
Dạ Hữu lại gấp một cái rau dưa bánh bao cho cô nạn.
Lão sư, ta cũng này ngươi.
Cô nạn do dự một chút, cũng nhút nhát cho Dạ Hữu này nổi lên món ăn, con nhỏ tuổi cô nạn, chạy đi đâu cân nhắc lẫn nhau này cơm động tác này bên trong ám muội a.
10.
Chương 65, từ từ luôn hãm. Một cái chớp mắt, vui sướng một ngày liền trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối lại. Dạ Hữu lôi kéo cô nạn tay nhỏ, đi tới rừng chân quán trọ trên đường.
Cô nạn, ngày hôm nay hài lòng sao?
Ừ. Lão sư, hài lòng.
Cái kia liền đi về nghỉ trước một hồi, ngày mai tiếp tục.
Cô nạn hơi dừng lại một chút, nàng không rõ ràng lão sư nói tới ngày mai tiếp tục là có ý gì,
là muốn bắt đầu tu luyện,
vẫn là tiếp tục vui đùa. Tuy rằng ngày hôm nay vui đùa ăn uống rất vui vẻ, nhưng cô nạn vẫn cảm thấy cuộc sống như thế mặc dù tốt, nhưng cũng không thể bởi vì cuộc sống thoải mái mà từ bỏ tu luyện. Nhưng cô nạn lại không dám nghi vấn lão sư, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nhìn. Rất nhanh, hai người đi tới một nhà phi thường xa hoa được túc khách sạn. Dạ Hữu ngày hôm nay không chuẩn bị thất thất linh về Vũ Quốc, hắn vừa nãy dùng phi lôi thần trở về cùng dì dì dạ chào hỏi, nói không trở lại, trước tiên ở Lôi Quốc ở lại. Kế hoạch còn chưa hoàn thành, tạm thời liền không cần trở lại. Dì dì dạ cũng không có điều gì dị nghị, dù sao cổ nạn hiện tại là Dạ Hữu đồ đệ, dì dì dạ sẽ không nhiều đúng tay Dạ Hữu giáo dục. Cho tới Dạ Hữu làm sao giáo dục, hắn cũng không biết, hắn cũng không có hỏi. Rất nhanh, đi vào khách sạn phòng khách, cổ nạn lại một lần nữa bị chấn động.
Nơi này
quá xa hoa. Mềm mại chăn, lại như là mộng ảo giống như mềm mại. Trong phòng còn có nhiệt khí, nhiệt độ là tối thích hợp thân thể. Buôn ba một ngày cô nạn phi thường mệt mỏi, nhìn thấy này xa hoa trang trí, ấm áp gian phòng, một trận cơn buồn ngủ đột kích, cùng Dạ Hữu đánh xong bắt chuyện, cọ rửa sau khi cũng giường liền ngủ. Trong giấc mộng, cô nạn lộ ra nụ cười vui vẻ, mấy năm qua, lần đầu ngủ đến như thế thư thái an ổn. Ngày hôm nay, hay là nàng cả đời này quá thoải mái nhất, tối hưởng thụ một ngày đi. Ngày thứ hai, cô nạn vốn tưởng rằng Dạ Hữu sẽ bắt đầu giáo dục nàng nghỉ rút, ngày hôm qua một ngày trải qua đã để cô nạn phi thường hưởng thụ. Thế nhưng không nghĩ tới, Dạ Hữu vẫn chỉ là mang theo cô nạn chung quanh vui đùa. Hơn nữa ngày hôm nay ăn qua mỹ thực sau khi, Dạ Hữu lại mang theo cô nạn đi mua quần áo mới. Cô nạn trước ăn mặc khá là cũ, nguyên bản gương mặt xinh đẹp đều bị tôn lên không phải dễ nhìn như vậy rồi. Vì lẽ đó, muốn trước tiên từ thay quần áo bắt đầu thay đổi. Nếu như cô nạn có thể mặc vào quần áo đẹp đẽ lời nói, nhất định vô cùng cảm động đi. Đi tới một nhà xa hoa y trong cửa hàng, Dạ Hữu cùng cô nạn dừng bước. Cô nạn, đến, vào đi.
Dạ Hữu phất tay một cái nói.
Cô nạn cẩn thận từng ly từng tí một địa tẩu tiến vào nhà này cửa hàng quần áo.
Thật là đẹp a.
Nhiều như vậy quần áo, mỗi một kiện đều là cô nạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiểu dáng, mỗi một kiện đều xinh đẹp như vậy. Sàn nhà bóng loáng như gương, liền bốn phía vách tường đều xa hoa. Những người quần áo bị thủy tinh giống như giá áo tôn lên dưới, càng có vẻ đẹp đẽ cảm động.
Cô nạn cũng là một cô gái, phàm là cô gái ai không thích trưng diện đây.
Chỉ có điều ở Vũ Quốc cái này liền an toàn đều khó mà bảo đảm quốc gia, trang phục cái từ ngữ này, cùng cô gái là vô duyên. Thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy quần áo đẹp đẽ, cô nạn đấy lòng cái tia phân mãnh liệt khắc cầu, lần thứ hai bị gọi tỉnh rồi, ăn mặc quần áo đẹp đẽ, quần áo đẹp, cái này cũng là cô nạn đã từng giấc mơ. Chỉ tiếc, không có cha mẹ cô nạn, từ nhỏ phổ thông ăn, mặc, ở, đi lại đều là vấn đề, chớ đừng nói chi là đi xuyên những này xa hoa xa xỉ, công chúa mới có thể xuyên khí quần áo. Thế nhưng, Dạ Hữu lão sư ngày hôm nay dẫn nàng tới nơi này lẽ nào là muốn mua cho nàng quần áo? Có điều, tuy tuy tiện tiện một bộ y phục, cô nạn liếc mắt nhìn. Phát hiện mặt sau giá cả lại có tới 5, 6 cái linh, thậm chí 7, 8 cái linh đều có. Cô nạn trong lòng lập tức đánh trống lui quân.
Nhiều tiền như vậy, đều đủ cô nạn, Nagato, Dạ Hỉ cổ ba người một năm, không, 3 năm sinh hoạt phí. hơn nữa còn là mỗi bữa ăn được loại cuộc sống đó.
Lão sư, cái này quá đắt đi.
Cô nàng nhỏ giọng nói, chỉ lo chính mình cho lão sư thêm phiền phức, nơi này tùy tiện một bộ y phục đều là giá trên trời, thật đáng sợ.
Không có chuyện gì, lão sư nhiều tiền, này đều là việc nhỏ.
Giải cười nói, hắn thực sự nói thật, thực lực mình đến ảnh cấp mức độ, tiền có điều là số lượng tự thôi, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu.
Húng chi, giải hiện tại vẫn là Uchiha dự định vị kế tiếp tộc trưởng, toàn bộ Uchiha tài nguyên tùy tiện dùng.
Mà Uchiha thân là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, gặp thiếu tiền sao?
Cái kia không phải nói đùa nữa đó sao?
Cô nàng, nhìn bộ y phục này, thích không?
Giải tìm một gian trắng như tuyết váy, chỉ vào nói.
Thích, yêu thích.
Cô nàng đạo, nhìn cái này đẹp đẽ màu trắng váy công chúa, ánh mắt như nước trong veo bên trong tràn đầy ước ao.
Vậy thì cái này, cùng ngươi rất xưng, đi phòng thử quần áo thử một chút xem sao, chính là chỗ đó.
Đừng do dự, đi thôi.
Giải chỉ vào phụ cận phòng thử quần áo nói.
Gỡ xuống quần áo, giải cầm quần áo đưa cho cô nàng.
Lại cầm một đôi giày mới cho cô nàng.
Cô nàng ở giải nhìn kỹ bên trong, cẩn thận mỗi bước đi địa, ôm quần áo đi tới phòng thử quần áo.
Lần đầu tiên mặc như thế quần áo đẹp đẽ, cô nàng cảm giác như là nằm mơ như thế.
Đem cổ nạn trang phục thành công chúa bình thường đáng yêu lọ lì tạ, nhưng là giải huy một trong những mục đích à.
Lại đang phụ cận đi dạo một chút, giải huy tìm một đôi tất đen, một đôi hạ cụ tất chân, một đôi hình lưới miệt, còn có chừng 10 kiện còn lại các loại hình quần áo.
Còn có vài món phi thường quài cô gái quần áo, từ giữa đến ở ngoài, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng.
Nếu muốn trang phục, vậy liền đem cô nạn trang phục thật xinh đẹp.
Đi dạo một vòng lớn, giải huy đồ vật đều mua xong, kết quả phát hiện cô nạn vẫn không có từ phòng thử quần áo đi ra.
Cô nạn, còn chưa khỏe sao?
Giải huy đi đến phòng thử quần áo cửa hỏi.
Quá một hồi lâu, bên trong truyền ra nhỏ như mỗi một
năm rồi âm thanh.
Lão sư, bộ y phục này.
Sao, làm sao xuyên?
Ta lần thứ nhất mặc loại này quần áo.
Ta không biết phía sau, làm sao
chụp lên, còn có nơi này, tốt.
Thật nhiều địa phương cũng không hiểu.
Giải huy nuốt ngụm nước bọn, rời ạ, hoạt hình bên trong tình cảnh, lại để cho mình cho gặp gỡ.
Nhỏ giọng nói.
Nếu không, lão sư đi vào giúp ngươi.
Bên trong cổ nạn do dự một chút, nhỏ giọng nói.
Ân.
Bốn phía nhìn một chút.
Xác định không có ai phát hiện mình sau, giải cấp tốc tiến vào phòng thử quần áo.
12.
Chương 66, cô nạn thay đổi.
Lão sư, cái này.
Cô nạn mắt to như nước trong veo nhìn giải hứa, nàng tựa hồ đang oán giận chính mình quá ngốc, liền quần áo đều sẽ không xuyên, lại để cho lão sư bận tâm.
Giải hứa đại khái nhìn một chút, cô nạn không có mặc vào địa phương là sau lưng khóa kéo, còn có váy trên hai tay, cũng có thật nhiều đồ chơi nhỏ, phi thường phức tạp, đây là công chúa, còn có những người đại danh con gái mới có thể xuyên lên quần áo.
Hơn nữa loại này váy vốn là phải có người hầu hạ xuyên mới được, một người sắp thực xuyên không được, chớ đừng nói chi là cô nạn còn là một lọ lì tạ, tay đều với không đến mặt sau.
Nay một cái váy chính là mấy triệu, mặt trên còn có một ít nho nhỏ thủy tinh kim cương tô điểm, đối với cô nạn loại này vẫn quá gian cuộc sống khổ bé gái tới nói, thật có chút đầu óc mơ hồ.
Cô nạn, đến, lão sư giúp ngươi xuyên.
Thuận tiện, đưa cái này cũng mặc vào, đâm qua, đi.
Giải hữu từ trong bao lấy ra một đôi hạ cụ tất chân.
Lão sư, cái này bít tất thật dài.
Cô nạn nghi ngờ nói.
Khắc khắc. Cái này chính là chuyên môn cho cô nạn loại này tiên sứ xuyên 23, mặc vào sau khi, cô nạn gặp trở nên càng xinh đẹp hơn đáng yêu.
Đến, lão sư giúp ngươi.
Giải huy ngồi ở cái ghế một bên trên, đem cô nạn lưng dựa vào chính mình ôm ở trong lồng ngực, chấm như tuyết thật dài miệt ở giải huy trong tay, chậm rãi tròng lên cô nạn chân.
Còn có một con tất chân, đến, cô nạn, chân nâng lên đến.
Giải huy nói rằng.
Ân.
Giải huy xong cầm lấy cô nạn chân, chậm rãi mặc lên đi tới.
Còn có, cái này ngươi cũng mặc vào đi, cô nạn.
Lấy gần 10 phút. Giải huy rốt cục mới đưa cô nạn trang phục đi ra.
Nay không thu thập không biết, thu thập sau khi đi ra, liền ngay cả giải huy bản thân đều bị kinh diễm một hồi.
Nếu như nói, trước thay quần áo trước cô nạn, là trong veo đáng yêu nữ hài lời nói, thay đổi này thân váy công chúa sau khi, chính là chân chính thiên sứ.
Người dựa vào ăn mặc, cho dù xinh đẹp nữa người, ăn mặc một thân bình thường quần áo, thậm chí có chút dơ, to nhỏ màu sắc đều không vừa vặn quần áo, cũng rất khó cho thấy vẻ đẹp của nàng.
Trước cô nạn xác thực là khó gặp mỹ nhân, thế nhưng, vậy cũng là ở mặc một bộ cổ xưa không vừa vặn quần áo tình huống, hiện tại cô nạn ở bù đắp trang phục này một khối sau, triệt để má thay đổi.
Mặc vào cái này váy công chúa sau, cô nạn phảng phất thật sự thành một cái tiểu hi ạ cụ sứ.
Trắng như tuyết quần dài, trắng như tuyết tất chân.
Còn có một đóa trắng non đóa hoa, cắm ở cô nạn trên đầu, tinh khiết đến dường như đông tuyết bình thường.
Cô nạn chậm rãi điệu tẩu đến, cánh tay ngọc, chân ngọc, toàn bộ đều bao gồm ở trắng non ngọc ảo giống như sắc thái bên trong, làn váy nhẹ nhàng tung bay, như là mặt hồ gợn sóng dập dờn, thêm vào cô nạn giờ khắc này có mấy phần vi cụ hệ loại khuôn mặt, càng là đáng yêu mê người.
Cung Dạ vừa đi rồi chừng 10 bộ. Trong cửa hàng một ít khách hàng, nhân viên cửa hàng, thậm chí ngoài cửa rất nhiều khách mời, đều lập tức trợn to hai mắt.
Không khí phảng phất đọc lại, tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi vật giống như, ánh mắt cùng nhau rời về phía nơi này.
Đây là thiên sứ.
Trời ơi.
Một tên nhân viên cửa hàng hô, phá vỡ yên lặng.
Như thế đẹp đẽ bé gái, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn nơi này khách quen cũng không thiếu rất nhiều người mẫu, nổi danh diễn viên, nhưng là cùng cái tuổi này nho nhỏ bé gái so sánh, toàn bộ đều ảm đạm phai mờ.
Từ đầu đến chân, toàn bộ là trắng non sắt thái. phảng phất không dính một hạt bụi thiên sứ, từ đám mây đi tới. Sợi tóc màu xanh lam nhạt khẽ đung đưa, điềm tĩnh, ôn nhu. Thân thể xinh xắn, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào sẽ nát tự, khiến người ta không nhịn được đi che chở, cho dù là tội ác tại trời đổ, thấy cũng sẽ lòng sinh thương ý đi. Đây là nhà ai nữ hải? Lẽ nào là nào đó quốc công chúa điện hạ? Thật đáng yêu a. Để ta xem một chút, tránh ra. Tránh ra. Trước hết để cho ta xem. Đều tránh ra, chớ cản đường a. Nhìn cái gì chứ? Một đám người chen chúc lại đây. Tất cả mọi người đều hận không thể lại đây dính chút tiên khí, chuyện này quả thật chính là tiểu hy ạ cụ sứ, tiểu phúc tinh a. Cô nạn có chút sợ sệt địa cầm lấy giang tay, hướng phía sau né tránh. Giang cười cợt, nhẹ nhàng kéo cô nạn tay, bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mọi người thấy biến mất hai người, trực tiếp lên người. Biến mất không còn tăm hơi. Chuyện này, đây thật sự là thiên sứ a a a. Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, dẫn cả đám người hung bạo loạn cả lên. Thậm chí tương lai Lôi quốc đều sẽ vẫn truyền lưu liên quan với chuyện ngày hôm nay. Thiên sứ xuất hiện, sau đó ở trước mặt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Ăn mỹ thực, mua quần áo đẹp, mua đẹp đẽ đồ trang sức, đang vui lùa một chút nhạc nhạc bên trong, hơn một tuần lễ quá khứ, Cố Nạn cùng Dạch Huệ triệt để thân mật lên. Hiện tại Cố Nạn đã đối với Dạch Huệ sản sinh bé nhỏ ỷ lại tâm lý, không có trước đây như vậy thẹn thùng, cũng càng thêm nghe Dạch Huệ lời nói. Dạch Huệ bước thứ hai kế hoạch thành công một nửa. Sau đó, hắn hiện tại muốn bắt đầu bước thứ ba, tiến vào tu luyện hình thức. Cố Nạn, ngày hôm nay chúng ta liền muốn bắt đầu tu luyện. Dạch Huệ nhìn đứng ở trước mặt, chúng mới đổi thân ngắn gọn quần áo Cố Nạn, nói rằng: "Ấn đây, lão sư, ta đã chuẩn bị kỹ càng." Cố Nạn chăm chú gật đầu. Nay một tuần cuộc sống tốt đẹp cũng không có để Cố Nạn trầm luân, nàng thời khắc đang vì tu luyện làm không bốn không chuẩn bị. Cố Nạn có thể còn không có quên Dạch Huệ lời của lão sư, lão sư nhưng là nói muốn đem chính mình dạy dỗ thành, so với Nạ Gạ Tổ cùng Dạ Hỉ Cổ còn lợi hại hơn người. Lão sư đối với mình tốt như vậy, nàng tuyệt đối muốn nỗ lực tu luyện, không cho lão sư mất mặt. Nhìn thấy Cố Nạn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, Dạch Huệ trong lòng một trận thỏa mãn. Chính mình dạy dỗ đi ra người, thấy thế nào làm sao thoải mái a. Dạch Huệ lấy ra hai viên trà cờ dạ hoàn, nhìn Cố Nạn, nói rằng: "Đây là có thể tăng lên ngươi trà cờ dạ dược, chỉ cần ngươi mỗi ngày kiên trì huấn luyện, một ngày dùng một viên. Trong vòng một tháng, không, một tuần, hoặc là hai tuần, là có thể đuổi theo Nagato. Nagato là vũ trụ mạ kỳ thể chất, nghĩ đuổi theo kịp hắn, đầu tiên là trà cờ dạ số lượng, thứ hai mới là Nijutsu." "Ừ, lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực." Cố Nạn chăm chú gật đầu, trong lòng một hồi cảm động. Tuy rằng không biết lão sư là nơi nào đến loại này có thể tăng lên trà cờ dạ dược, nhưng lão sư đồng ý đem vật quý giá như thế cho mình dùng, liền chứng minh hắn đối với mình sủng ái. Cố Nạn trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp. Loại này cảm giác, thật tốt. 12. Chương 67, chủ ý đều đánh tới ổ sổ sủ kỳ cạ gù dạ trên người. Giải quý nghĩ là, một ngày để Cố Nạn dùng một viên trà cờ dạ hoàn, bởi vì món đồ này tuy rằng không có di chứng về sau, chỉ cần dùng là có thể tăng cường trà cờ dạ. Nhưng Cố Nạn thân thể còn nhỏ, tuổi tác cũng tiểu, nếu như một lần dùng quá nhiều viên, trà cờ dạ bành trướng, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Vì lẽ đó, muốn một bên tu luyện, một bên dùng, như vậy mới có thể đem trả cờ dạ triệt để chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Dạy giáo Cố Nạn phương thức tu luyện chính là mình khi còn bé dùng qua đối với trả cờ dạ khống chế phương pháp. Một bên huấn luyện Cố Nạn, Dạy tình cờ cũng sẽ ra đi tìm Sù Nạ tung tích. Chỉ tiếc tìm khắp cả Vũ quốc cùng Lôi quốc, chính là không tìm được Sù Nạ. Hoặc là nàng hết sức cần nút Dạy, hoặc là chính là Sù Nạ căn bản là không ở nơi này. Thế giới lớn như vậy, muốn tìm một người còn thật không dễ dàng a. Dạy không nhịn được thở dài. Dạy chủ phải tìm địa phương chính là tiểu phương cùng song bạc. Lấy Sù Nạ tính cách, tuyệt đối ở nơi như thế này. Nhưng rất đáng tiếc, không có tìm được. Hai tháng trôi qua, nguyên bản Dạy Hội còn muốn tiếp tục tìm xuống, nhưng ngày một ngày, Uchiha bộ tộc đống nhiên truyền đến tin tức, có chuyện quan trọng muốn Dạy Hội trở lại. Chuyện vô cùng trọng yếu. Tên kia trước tới báo tin tinh anh thượng nhẫn, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Dạy Hội vị trầm ngâm một chút. Vẫn là đồng ý, quyết định qua mấy ngày trở lại. Tinh anh thượng nhẫn sau khi rời đi, Dạy Hội cũng thoáng có chút buồn bực. Không tìm được Sù Nạ, con mắt sự liền không có cách nào trị liệu, ngoại trừ Sù Nạ, những người khác Dạy Hội không tín nhiệm. Thời gian thứ này quá rất nhanh, nói không chắc một cái chớp mắt liền 30 năm, đến thời điểm con mắt thật mù, chỉ sợ cũng trị liệu không được. Có điều, hiện tại Dạy Huệ tạm thời có năng lực duy trì con mắt, không cho thị lực giảm xuống biện pháp. Hấp thu gì nệ gẳng nhãn lực. Lại nói, nếu gì nệ gẳng có thể hấp thu, như vậy tèn sấy gẳng cũng có thể chứ. Ta nhớ rằng một số sủ kỳ cạ gù dạ chính là tèn sấy gẳng 3. Dạy Huệ nghĩ đi nghĩ lại đem kế hoạch nghĩ đến một số sủ kỳ cạ gù dạ trên người. Nhẫn giới trả cơ dạ chi tổ, nếu như có thể bắt được con mắt của nàng, cái kia thị lực của chính mình e sợ 100 năm bên trong đều sẽ không ngủ. Coi như hắn sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, cũng có thể dùng rất lâu. Tốt xù kỳ bộ tộc con mắt, tuyệt đối rất mạnh, so với di nệ gẳng đều mạnh hơn. Giải vừa suy nghĩ lên. Tuy rằng hắn cũng không thể cùng một số xù kỳ cả gù dạ đối kháng thực lực, nhưng có thể nghĩ biện pháp tính toán một hồi. Dù sao, giải vừa to lớn nhất kim thủ chỉ vẫn là biết được nội dung vở kịch. Không thể không nói, giải vừa can đảm là thật sự lớn, lại đem ý nghĩ đánh tới ổ xù xù kỳ cả gù dạ trên đầu đi tới. Có điều, cái kế hoạch này khẳng định không dễ như vậy, hay là muốn chậm rãi suy nghĩ bố trí mới được. Đã như thế, Cố Nạn tác dụng liền càng trọng yếu hơn. nếu như có thể coi là kế ổ sổ sủ kỳ cạ gù dạ lời nói, cố nạn nhiệm vụ liền vô cùng trọng yếu.
Lão sư, ngươi cảm thấy ta vừa nãy đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt thế nào?
Cố nạn đầy cõi lòng chờ mong nhìn dạy hứa, lại như là chờ đợi khích lệ hài tử như thế.
Đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xỉn no rụt, dạy hứa dạy cho cố nạn, 2 tháng cắn thuốc, cố nạn trả cờ dạ số lượng đã đánh tới tinh anh thượng nhận mức độ.
Tuy rằng nàng có thể sử dụng chỉ là trung nhẫn, nhưng trong cơ thể ẩn chứa trả cờ dạ số lượng nhiều vô cùng, sau đó cũng có thể chậm rãi khai phá ra.
Mà dạy hứa dạy dỗ kế hoạch cũng triệt để thành công.
Hiện tại cố nạn đối với dạy hứa vô cùng không muốn xa rời, thậm chí không muốn xa rời đến một phút đều không muốn tách ra.
Chỉ cần tách ra một lúc, cố nạn liền không tâm tư tu luyện.
Dù cho là liều mạng tu luyện, cũng chỉ là vì để cho lão sư khích lệ chính mình, để lão sư biết mình là đang vì hắn nỗ lực.
Cố nạn đã thay đổi. Hơn 2 tháng, tiếp cận 3 tháng dạy dỗ, dạy hứa một cái hoàn mỹ thủ hạng, đã dạy dỗ đi ra.
Dù cho nàng hiện tại tuổi tác còn nhỏ, nhưng rõ ràng sự nhưng không ít.
Dạy hứa xoa xoa cố nạn đầu, cười nói, có thể một lần phân ra mười mấy cái phân thân, vô cùng tốt.
Đều là lão sư giao tốt.
Cố nạn khuôn mặt vì một cụ hễ mẻ, thấp giọng nói rằng,
bị lão sư khích lệ, cô nạn sẽ rất vui vẻ.
Hiện tại cô nạn bị dạy hứa tẩy não, cảm thấy chỉ cần là lời của lão sư, vậy thì là chính xác, lão sư để cho mình làm cái gì, chính mình đi làm là tốt rồi, nhân là lão sư tuyệt đối sẽ không hại chính mình.
Mê chi tín nhiệm.
Đây chính là dạy hứa dụ dỗ ba bộ khúc chỗ lợi hại.
Từ tâm linh đến thân thể, làm cho nàng hoàn toàn hoàn hảo trầm luân.
Dạy hứa cảm giác mình con mẹ nó không đi làm bán hàng đa cấp quả thực đáng tiếc.
Khắc khắc, đùa giỡn.
Dạy hứa mang theo cô nạn đi đến bờ sông, đây là bọn hắn thường thường đồng thời chỗ tu luyện.
Cô nạn còn tưởng rằng lão sư tìm chính mình là đến tu luyện, vì lẽ đó đã làm tốt tu luyện chuẩn bị.
Nhưng dạy hứa lời kế tiếp, để cô nạn sửng sốt.
Cô nạn, lão sư có việc muốn rời khỏi một quãng thời gian, sau đó phải giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu.
Cô nạn, lão sư có thể tín nhiệm ngươi sao?
Dạy hứa cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc cùng ngữ khí, để cô nạn hơi sững sờ.
Lão sư muốn rời khỏi?
Làm sao nhanh như vậy liền muốn rời khỏi?
Thật vất vả, quan hệ của bọn họ mới khá hơn một chút, tại sao muốn rời khỏi?
Cô nạn trong đầu câu nói này vô hạn lặp lại nẹ qua, hoàn toàn không nghe thấy dạy hứa mặt sau lời nói.
Cô nạn đối với dạy hứa sản sinh dày đặc ý lại, không muốn xa rời tâm lý, không muốn cùng dạy hứa tách ra.
Dạy hứa vuốt cô nạn đầu, khe khẽ thở dài, kỳ thực lão sư cũng không muốn rời đi cô nạn, nhưng trong thôn xảy ra chút sự, cần ta về đi xử lý.
Cô nạn, đón lấy lão sư có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ.
Ân.
Cô nạn gật đầu một cái, nhưng rõ ràng còn có chút không có lấy lại tinh thần.
Nhiệm vụ này chính là giám thị bằng hữu của ngươi, ủ dù mạ kỳ trưởng môn, dạ kỳ cô.
Dạy hứa câu nói này vừa ra, cô nạn trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đầy mặt nghi hoặc phán.
Giám thị bọn họ?
Vì là
tại sao?
Cô nạn không rõ, phi thường không rõ, tại sao muốn giám thị nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cô?
Rõ ràng bọn họ rất tốt ta.
Tuy rằng không có lão sư đối với mình tốt như vậy, nhưng cũng là cô nạn chỉ có 2 cái bằng hữu.
Dạy hứa lần thứ 2 thở dài, giải thích, bọn hắn bây giờ xác thực rất tốt, nhưng tương lai liền không nhất định.
Người còn không biết đi, nạ gạ tổ con mắt, nhưng là trong truyền thuyết gì nệ gẳng.
10.
Chương 68, khắp nơi để lộ quỷ dị thư đặt mua.
Gì nệ gẳng?
Đó là vật gì?
Rất lợi hại phải không?
Cô nạn không rõ nhìn dạy hứa.
Rất rõ ràng, tiểu nha đầu căn bản không hiểu những chuyện này.
Dĩ nệ gẳng a hiện tại còn chưa là đặc biệt lợi hại, nhưng sau đó gặp phi thường lợi hại.
Dạy hứa nói, chậm rãi giải thích nổi lên dĩ nệ gẳng.
Đại khái giải thích một chút, để cô nạn minh bạch dĩ nệ gẳng sức mạnh, bằng không trong lòng nàng khẳng định không chịu nhận dạy hứa làm cho nàng giám thị bằng hữu của chính mình.
Tuy rằng dạy hứa đối với cô nạn cũng rất tốt, nhưng chung quy còn chưa tới loại kia, để cô nạn liền duy một hai bằng hữu đều từ bỏ mức độ.
Kỳ thực dạy hứa nguyên bản ý nghĩ là nhiều dạy dỗ mấy tháng, đem cô nạn triệt để dạy dỗ đi ra.
Nhưng Uchiha bộ tộc lập tức sẽ cùng cô nổ hạ đánh nhau, dạy hứa không thể không trở lại.
Dù sao, hắn cũng là Uchiha bộ tộc.
Hơn nữa trong thôn còn có tỷ tỷ cùng cỡ tỷ nạ mọi người ở.
Theo dạy hứa giải thích, cô nạn không nhịn được há to miệng.
Nguyên lai,
con mắt của hắn lợi hại như vậy sao?
Cô nạn chấn kinh rồi.
Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bằng hữu của chính mình, ủ dù mạ kỷ trưởng môn lại gặp có như thế sức mạnh kinh khủng.
Dạy hứa lần thứ 2 thở dài, nói rằng, vì lẽ đó, vì phòng ngừa hắn sau đó làm ra cái gì không tốt sự, lão sư cần ngươi giám thị hắn, chờ đến lão sư nghiên cứu ra đầy đủ ứng đối 527 dị nệ gặng sức mạnh thời điểm, là có thể.
Ừm.
Lão sư, ta gặp nghe lời.
Cô nạn chăm chú gật đầu một cái, lần này nàng không có nghi hoặc.
Bởi vì ở cô nạn trong lòng, dạy hứa chính là nhận giới hòa bình, vì bảo vệ mình, vì lẽ đó cô nạn không chỉ có không có lời oán hận, trái lại càng thêm sùng bái dạy hứa.
Không thẹn là giáo viên của chính mình.
Thế nhưng, nghĩ đến lập tức liền muốn cùng lão sư tách ra, cô nạn lại không cao hứng nổi.
"Lão sư, chúng ta lúc nào còn có thể gặp mặt lại?"
Cô nạn nâng lên đầu, nhìn dạy hứa, trong mắt tất cả đều là không muốn.
Đừng nói là cô nạn, liền ngay cả dạy hứa cũng có chút không muốn.
Hơn 2 tháng ở chung, hắn cũng đối với thuần khiết đáng yêu ngây thơ cô nạn có rất lớn hảo cảm, đột nhiên tách ra, là có chút không muốn đây.
Dạy hứa giơ tay lên, nhẹ nhàng ở cô nạn trắng non trên trán điểm một cái, lưu lại một cái màu đen ngôi sao 5 cánh dấu ấn.
Như vậy, sau đó lão sư nếu như muốn gặp ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy.
Lưu lại thuật thức, phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn một cái chớp mắt liền có thể tìm được cô nạn,
đây là biện pháp nhanh nhất. Cô nàn sờ sờ cái chán, lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười.
Đúng đấy, nàng đúng là đã quên lão sư lợi hại nhất Nijutsu. Phi lôi thần thuật âm dương hì dẻ xỉn, khoảng thời gian này ở chung, cô nàn đã sớm biết lão sư phi lôi thần thuật âm dương hì dẻ xỉn lợi hại, mặc dù là hơn trăm dặm địa phương, một cái chớp mắt liền có thể đến, phi thường lợi hại.
Lão sư, ngươi cái gì đi?
Ngày kia đi.
Ngày hôm nay có chút muộn, ngày mai ở theo ta cô nàn chơi một ngày.
Ừm.
Cô nàn nhìn dạy hứa, chậm rãi vai dưới đầu, tựa ở dạy hứa nơi bả vai. Bọn họ thầy cho làm loại này ám muội động tác đã có rất nhiều lần, lẫn nhau phụ cơm, cùng uống một ống đồ uống vân vân. Đương nhiên, ở thuần khiết cô nàn trong lòng, đây chỉ là cùng lão sư tốt đẹp hồi ức, cũng không có những ý nghĩ khác. Cô nàn vẫn không có thành thục đến, biết mình yêu thích lão sư. Hiện tại chỉ là không muốn xa rời, ỷ lại cùng tín nhiệm. Hay là chờ trường lớn một chút, thứ tình cảm này liền sẽ biến thành không tên tình cảm đi. Hết thảy đều ở dạy hứa kế hoạch bên trong. Lọ lì chính là tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai giải hội bồi tiếp cô nạn chơi cả ngày, mãi đến tận bằng vãn, cô nạn mệt không xong rồi, bọn họ lúc này mới kết thúc du ngoạn. Sau đó giải hội trực tiếp đem cô nạn đưa đến dì dẻ dạ bên người, thời hạn 3 tháng giáo dục, cũng cuối cùng kết thúc. Này đột nhiên kết thúc, làm giải hội còn có chút phiền một đây.
Quên đi, muốn nhiều như vậy làm gì?
Giải hội lắc lắc đầu. Thân là một cái đại lao ra, như vậy bà mụ mụ thật không giống sự việc. Giải hội cùng cô nạn hỏi thăm một chút, trực tiếp xoay người rời đi vũ quốc. Về cô nổ hạ lại nói.
CZC. Giải huấn nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn trở lại, trước hắn ở vị kia Uchiha tinh anh thượng nhận trên người để lại thuật thức. Nhưng giải huấn sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn sau, đến không phải làng lá, mà là một chỗ rừng cây. Hơn nữa nhìn tình huống, nơi này còn giống như không phải cô nổ hạ. Thậm chí ngay cả hỏa quốc cảnh nội cũng chưa tới.
Chuyện gì thế này?
Cái này Uchiha ni ra đây.
Giải huấn nhíu mày, trong lòng có một luồng dự cảm bất tường.
Nhìn chung quanh một chút, giải huấn dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng kiểm tra một vòng, chỉ ở dưới đất nhìn thấy một cái cô nổ hạ băng đeo chán. Mang theo huyết băng đeo chán.
Đây là.
Dạ Hựu cầm lấy băng đeo chán liếc mắt nhìn, trước thuật thức liền ở lại băng đeo chán mặt trên.
Băng đeo chán ở đây, Dạ Hựu mới gặp tới đây.
Thế nhưng, hắn băng đeo chán tại sao lại ở chỗ này?
Hơn nữa mặt trên còn có huyết kế, tuy rằng huyết kế có chút làm thinh, xem ra bị gió thổi, chí ít cũng có gần như thời gian 6, 7 tiếng.
Mà thi thể nhưng không ở nơi này.
Có điều, Dạ Hựu phát hiện nơi này thổ địa có chút sốt, bốn phía cây cối cũng có bị dấu vết hư hại, xem tình huống, trước đây không lâu mới đã xảy ra chiến đấu. Thi thể e sợ đã bị chôn dưới đất.
Thế nhưng, có ai lại vẫn dám giết Uchiha tinh anh thượng nhẫn?
Dạ Hựu nhíu mày suy nghĩ lên.
Hiện tại mấy đại quốc vừa nãy ký kết hòa bình khế ước không bao lâu, hẳn là sẽ không là bọn họ ám sát.
Lang thang nghĩ ra,
nên cũng không thể, thân là Uchiha tinh anh thượng nhẫn, mở ra hai câu ngọc xạ dìn gẳng, coi như đối mặt cùng đẳng cấp nghĩ ra, tinh anh thượng nhẫn cũng tuyệt đối nghiền ép thắng lợi.
Xạ dìn gẳng có thể không phải chỉ là nói xuông.
Món đồ này là thật sự phần mềm hắc.
Mặc dù là cùng đẳng cấp 1-3, đàm phán cũng có hy vọng.
Trừ phi là vừa bắt đầu liền bị nhìn chằm chằm, sau đó ám hại.
Nhưng nếu như là vừa bắt đầu liền bị nhìn chằm chằm, cái kia chỉ sợ cũng không phải lang thang nghĩ ra, mà là
cô nộ hạ.
Hy vọng không muốn là như vậy đi.
Giải hữu tự lẩm bẩm một câu.
Chính vào lúc này, xa xa bỗng nhiên lại chuyển tới tiếng nổ mạnh.
Giải hữu quay đầu, nhìn về phía nổ tung phương hướng.
Trạ cờ giả cũng không mạnh, trung nhẫn.
Vẫn là hạ nhẫn.
Giải hữu cảm thụ một hồi, hướng về nổ tung phương hướng mà tới.
Ở rừng rậm nơi sâu xa, có mấy đạo nhân ảnh chính đang chiến đấu, phi tiêu bay tới bay lui. Vô cùng mạo hiểm.
Dạ Hựu mới vừa chạy tới nơi này, đứng ở trên cây, đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy vài đạo bóng người quen thuộc.
10.
Chương 69, Nộ Hạ Dạ Jin, Kakashi, Obito tổ ba người.
Dạ Hựu đứng ở trên cây, ẩn giấu đi bóng người, lặng lặng nhìn chiến đấu.
Phía dưới đang chiến đấu chính là vài tên lang thang nị dạ, cùng mấy cái 11-12 tuổi nị dạ, đầu đội cô nổ hạ băng đeo chán.
Hơn nữa Dạ Hựu còn biết bọn hắn, đều là Dạ Hựu trước đây bạn học.
Uchiha Obito, Hạ Tạc Kakashi, cùng với Dạ Hựu trước đây đáng yêu tiểu ngồi cùng bàn. Nộ Hạ Dạ Jin.
Không nghĩ tới nửa năm không lâu, Jin cao lớn lên không ít mà.
Thật giống cũng càng xinh đẹp, thực lực cũng trưởng thành rất nhiều.
Một bên quan sát chiến đấu, Dạ Hựu tự lẩm bẩm lên.
Một quãng thời gian không gặp, Jin biến hóa cũng thật là có chút lớn.
Còn có Uchiha Obito, biến hóa cũng rất lớn.
Trở nên càng.
2.
Đi trên đường, xa xa xem ra đều là có một luồng mê chi tự tin.
Trong ba người, biến hóa to lớn nhất thuộc về Kakashi.
Đặc biệt là thực lực.
Kakashi trả cơ giả số lượng đã vượt qua phổ thông trung nhẫn, xem ra gần như có chuẩn tinh anh trung nhận thực lực,
không thể là thiên tài, tuổi nhỏ như thế cũng đã gần đạt đến tinh anh trung nhận trả cờ dạ số lượng.
Tuy rằng kém xa giải hụt cái này bất hắc, nhưng vẫn là rất lợi hại.
Obito,
Mỹ Nạ Tổ lão sư nói để chúng ta ở tại chỗ chờ hắn, có chiến đấu, đẩy lùi kẻ địch là được, không muốn thâm nhập truy kích, cẩn thận đối phương có mai phục, gặp rất nguy hiểm.
Kakashi, ngươi là gan cũng quá nhỏ,
sợ cái gì mai phục?
Có ta Uchiha Obito ở, chỉ là mấy cái lang thang nhị dạ mà thôi, ung dung là có thể bãi bình.
Nộ Hạ Dạ Jin cùng Kakashi cùng nhau không nói gì.
Trong ba người, liền mấy Obito tối món ăn, nhưng nói chuyện nhưng là hung hăng nhất một người.
Vốn là ba người bọn họ chấp hành chính là một cái phổ thông C cấp nhiệm vụ, ai biết vừa vặn đụng tới lang thang nị dạ.
Đụng tới cũng coi như, nhưng lại dòng lệch lãng nị dạ cùng cả Kakashi, Obito nổi lên điểm mâu thuẫn, sau đó liền phát sinh ma sát chiến đấu. Có điều, vốn là làm một chuyện nhỏ, nhưng Obito hàng này không biết được làm sao nghĩ tới, lại muốn ở Nộ Hạ Dạ Jin trước mặt biểu hiện một chút thực lực của chính mình, sau đó liền phát sinh hiện tại chiến đấu. Về phần tại sao mấy người sẽ ở Hỏa Quốc bên ngoài, đó là bởi vì giáo viên của bọn họ, Nami Kagero Minato mang mấy người đi ra chấp hành nhiệm vụ. Vốn là làm một cái tiểu nhiệm vụ, kết quả giữa đường bên trong, Nami Kagero Minato lão sư nói có chút việc rời đi một hồi, sau đó mấy người liền như vậy tạm thời tách ra, điều này cũng mới dẫn đến Uchiha Obito đuổi theo ra đến sự. Nếu như Nami Kagero Minato còn ở bên người, Uchiha Obito làm sao có khả năng dám không nghe nói. Đối diện lang thang nhị giả có thể không với bọn hắn nói nhảm nhiều, vốn là cho rằng sự tình qua đi, không nghĩ tới cổ nổ hạ cái đám này thằng nhóc nhị giả lại còn đuổi theo bọn họ đánh. Tượng đất cũng có 3 điểm khí, chớ đừng nói chi là bọn họ nhưng là vũ quốc lừng lẫy có tiếng lang thang nhị giả. Bình thường trung nhẫn hạ nhẫn đụng tới chính mình, tuyệt đối chỉ có con đường trốn nhi, vậy còn xem này mấy cái thằng nhóc, lại đuổi theo bọn họ đánh, quá phận quá đáng. Tiến lên, giết chết bọn hắn. Vài tên lang thang nhị giả đối diện một chút, trong tay nắm phi tiêu, trực tiếp hướng về Uchiha Obito ba người vọt tới. Uchiha Obito vốn đang ở xú thí khoe khoang, muốn cho Jin chú ý tới mình, đình hắn lại không phát hiện, Jin ánh mắt căn bản không có nhìn hắn, mà là sững sờ nhìn chằm chằm vài tên lang thang nhị dạ sau lưng một cái cây trên. Bóng người kia, hắn là Uchiha Zaihu. Nộ Hạ Dạ Jin đã có gần một năm chưa thấy Zaihu, từ khi Zaihu tốt nghiệp sau khi, đầu tiên là ra chiến trường, sau đó lại trùng quanh bốn ba, căn bản không có thời gian cùng Nộ Hạ Dạ Jin gặp mặt. Mà Nộ Hạ Dạ Jin cũng có nhiệm vụ của chính mình, thỉnh thoảng sẽ đến Lưu Vân gia bên trong tìm hắn, chỉ có điều mỗi một lần Zaihu đều không ở. Gần một năm, từ khi Dạ Hựu tên khốn kia đoạt chính mình nụ hôn đầu sau khi, lại một năm đều không tìm đến mình. Với bắt đầu nghe được Dạ Hựu ra chiến trường, Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng phi thường lo lắng, nàng cũng không hiểu tại sao mới 10 tuổi Dạ Hựu sẽ bị hổ cả đại nhân sắp xếp ra chiến trường. Hoàn toàn không nghĩ ra. Có điều, sau đó nghe được Dạ Hựu ở trên chiến trường không chỉ có không có bị thương, dáng trả lui ảnh cấp cường giả, đẩy lui Hakibi, một lần thành danh. Nộ Hạ Dạ Jin trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng mừng thay cho Dạ Hựu. Chỉ là nàng không cao hứng chính là, Dạ Hựu thật giống như đã quên chính mình như thế. Xưa nay đều không liên hệ chính mình, cũng không có đi tìm nàng. Lẽ nào, trước hắn nói đều là lừa người sao? Rõ ràng cầm chính mình nụ hôn đầu, nhưng căn bản không thèm để ý à. Mà hiện tại, thời gian qua đi rất lâu, lần thứ hai nhìn thấy Dạ Hựu, Nộ Hạ Dạ Jin trong lúc nhất thời lại sửng sốt, thậm chí đã quên tránh né công kích. Jin! Cẩn thận! Kakashi trong mắt co rụt lại, vội vàng kêu to một tiếng. Nguyên bản xem loại này đánh chính diện, bọn họ khẳng định là có thể né tránh, nhưng Jin không biết được làm sao sự việc, lại ở trong chiến đấu đầu ra, này không phải muốn chết sao? Uchiha Obito cùng Kakashi sốt ruột muốn tới đây cứu Jin nhưng bọn họ khoảng cách có chút xa, đã không kịp. Nộ Hạ Dạ Jin cũng phản ứng lại, vội vàng gọi muốn dùng thế thân thuật âm dương của Jin mì né tránh, nhưng kết ấn cần thời gian, không kịp. Nộ Hạ Dạ Jin trong mắt co rụt lại, sắc mặt từ từ trở nên sợ hãi. Ngay vào lúc này, không trung một đạo tiếng chim hót vang lên, ngay lập tức, một tia chớp lấy so với ba tên lang thang nhị dạ tốc độ nhanh hơn xẹt qua không khí. Theo ba tiếng kêu thảm thiết, ba tên lang thang nhị dạ trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Uchiha Obito cùng Hạ Tạc Kakashi cùng nhau sững sờ. Thật mạnh mẽ sấm sét. Một hồi đánh chết ba tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú lang thang nị dạ, này sấm sét tuyệt đối không phải đòn công kích bình thường. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Sấm sét nị dạ, Uchiha Dạ Hựu. Đúng, Dạ Hựu cái này khá là xấu hổ tên, đã sớm chuyển quay lại Konoha, đừng nói là Obito cùng Kakashi, coi như là 7, 8 tuổi tiểu hài nhi, e sợ cũng biết Dạ Hựu tên gọi. Dù sao, hắn nhưng là một người đánh bại ảnh cấp cường giả, ngăn trở Hakibi, vì là gì dễ dạ cùng Orochi mà tranh thủ thời gian, vì là Konoha tiền tuyến tranh thủ thời gian. Bằng không, Cổ Nộ Hạ lúc đó tổn thất nặng nề. Uchiha Obito cùng Kakashi cùng nhau ngẩng đầu, theo Jin ánh mắt, nhìn về phía sấm sét phương hướng. Quả nhiên là hắn, Uchiha Dạ Hựu. Thân là đã từng một tiểu đội bạn học, bọn họ đều nhớ Dạ Hựu dáng dấp. Tuy rằng quá gần một năm, Dạ Hựu trường cao, trường thành thục, đẹp trai rất nhiều, nhưng đại thể dáng dấp cũng không có biến. Hắn chính là cái kia, từng ở trường học liền được gọi là quái vật, yêu nghiệt cấp bậc học sinh. Uchiha Dạ Hựu. Đồng thời, hắn vẫn là Obito mạnh nhất tình địch. 10. Chương 70. Nami Kagero Minato cam thủ. Thư đặt mua. Uchiha Dạ Hựu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kakashi nghi hoặc nhìn Dạ Hựu. Nơi này không phải là Hỏa Quốc, đã thuộc về những quốc gia khác địa giới, Dạ Hựu làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây vùng hoang dã? Đồng thời còn cứu Nộ Hạ Dạ Jin. Vừa nãy nếu như không phải Dạ Hựu ra tay, Nộ Hạ Dạ Jin tuyệt đối sẽ bị thương. Coi như bất tử, cũng sẽ bị thương. Ta quang thời gian trước đi Vũ Quốc xử lý một chuyện. Vốn là chuẩn bị về nhà, thế nhưng ở trên đường, gặp phải cái này. Dạ Hựu cũng không có khách khí. Trực tiếp đem mang huyết băng đèo chán lấy ra. Tên kia cùng mình liên hệ Uchiha tinh anh thượng nhẫn bị giết chết, cùng Cổ Nộ Hạ có quan hệ sao? Đây là Kakashi cùng Obito sững sờ, rõ ràng không biết phát sinh cái gì. Vẻ mặt của bọn họ dành thu vào đáy mắt, xem ra cùng này ba cái người không liên quan. Có điều, làm sao sẽ như thế xảo đây? Vừa vặn Uchiha nghỉ dạ chết ở phía trước trong rừng cây, ba người bọn họ liền xuất hiện ở đây. Hơn nữa, ba cái liền trung nhẫn cũng không tính nghỉ dạ,
tại sao lại ở chỗ này? Giải dò hỏi một phen mới biết, hóa ra là đến chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang đội. Nhưng càng làm cho giải vấn đề nghi hoặc đến rồi. Cả cạ xì nói, bọn họ chấp hành chính là C cấp nhiệm vụ, nhưng là mấy người rõ ràng không biết, C cấp nhiệm vụ bình thường là không rời đi Hoa Quốc. Dù sao, chấp hành C cấp nhiệm vụ đều là một đám phổ thông hạ nhẫn, lợi hại đến đâu, cũng chính là phổ thông trung nhẫn. Tại đây loại thời kỳ, cô nộ hạ làm sao có khả năng yên tâm để phổ thông nhị dạ rời đi làng? Vì lẽ đó, nào có chạy xa như vậy đến chấp hành C cấp nhiệm vụ. Giải trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có nói ra đến. Hán đại khái cũng biết, cái này tinh anh thượng nhẫn chết, thật là có khả năng cùng cô nộ hạ thoát không ra căn hệ. Thế nhưng, tại sao muốn giết chết một cái Uchiha tinh anh thượng nhẫn? Liên bởi vì hắn liên hệ chính mình sao? Xem ra người nhị dạ kia nói không sai, trong thôn đã bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời. Uchiha e sợ cũng lập tức sẽ cùng làng trở mặt. Giải huệ, ngươi gần nhất vẫn không về làng sao? Chính đang giải huệ suy nghĩ thời điểm, nộ hạ dạ Jin ôn nhu âm thanh chuyển đến. Vốn là, nộ hạ dạ Jin là hơi nhỏ tức giận, bởi vì giải huệ cầm chính mình nụ hôn đầu, nhưng không coi là việc to tát. Nhưng không biết được làm sao sự việc, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nàng nhưng không nói ra được. Trách cứ giải huệ. Nộ hạ dạ Jin vào lúc này nhìn thấy giải huệ, hài lòng cũng không kịp đây, làm sao sẽ trách cứ đây? Chỉ là, giải huệ biến hóa thật lớn a. Không chỉ là thân thể biến hóa, tính cách càng là. Rõ ràng trước còn chỉ là cái yêu trò đùa dai hài tử, hiện tại nhưng thành thục như là người trưởng thành như thế, cùng Uchiha Obito, Kakashi hoàn toàn không phải đồng nhất cái loại hình. Lẽ nào, đây chính là trải qua chiến tranh gột rửa nghĩ ra sao? Nộ hạ dạ Jin thậm chí cảm giác, chính mình cách giải huệ càng ngày càng xa. Giải huệ ngoái đầu lại, cười nhìn về phía nộ hạ dạ Jin, đang chuẩn bị đi về đây. Jin, đã lâu không gặp, ngươi lại trường đẹp đẽ a. Nộ hạ dạ Jin, cái tiểu nha đầu này là giải huệ cái thứ nhất thân con gái. Hắn cầm nộ hạ dạ Jin nụ hôn đầu, đồng thời cũng là chính mình nụ hôn đầu, vì lẽ đó giải huệ tự nhiên nhớ tới cái này lọ lì tạ. Hiện tại tuy rằng vẫn là lọ lì, nhưng cũng thành thục rất nhiều. Nàng cũng đã là một tên hợp lệ lý dạ, không còn là trước đây thằng nhóc con. Nào có. Nộ hạ dạ Jin khuôn mặt nhỏ vì một cụ bê mẻ, túi đầu, hai cái tay cũng không biết nên đi nơi đó thả. Tình cảnh này, xem Obito tức là ước ao lại là đố kỵ. Chính mình theo đuổi Jin lâu như vậy, thậm chí cũng không thể làm cho nàng cười một hồi. Nhưng giải huệ tùy tiện một câu nói, liền để Jin e thẹn không nớt, chuyện này quả thật quá làm người tức giận đi. Quả nhiên, giải huệ mới là chính mình nhất đại tình địch ra. Dù cho là một năm không gặp, hắn vẫn là to lớn nhất, nguy hiểm nhất tình địch. Đáng chết. Ta muốn thế nào mới có thể đánh bại hắn? Cái tên này thật giống lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Uchiha Obito một người mọc ra hờn dỗi, chính đang suy tư vấn đề. Vừa nãy giải huệ cái kia một đòn sấm sét công kích, tuyệt đối là tinh anh trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn mới có thể sử dụng đi ra cấp Anijutsu. Nguyên bản nghe đồn đại, Obito còn chưa là quá tin tưởng giải huệ thực lực. Dù sao, rõ ràng bọn họ đều là một tiểu đội, coi như giải huệ mạnh hơn chính mình một ít, nhưng cũng sẽ không mạnh đến đánh bại ảnh cấp nhị giả chứ. Nói không chắc là lẫn lộn. Nhưng hiện thực nhưng mạnh mẽ cho Uchiha Obito một cái tát. Giải huệ vừa nãy thuận miệng lộ ra thực lực, cũng đã nghiền ép Obito mấy con phố. Dù cho là Obito coi là to lớn nhất đối thủ cạnh tranh Kakashi, cũng xa xa không thể là giải huệ một cái tay đối thủ. Trên lệch quá lớn. Mấy người hàn huyên vài câu, trở lại trước trụ sở, một lúc thời gian, Nami Kazer Minato trở về. Nami Kazer Minato đầu tiên nhìn thấy giải huệ, cũng sửng sốt một chút. Giải huệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tính ra, Minato cùng giải huệ cũng có hơn nửa năm không gặp mặt. Từ lần trước ba trận chiến thời kỳ, Minato đột nhiên bị trong thôn gọi sau khi trở về, hắn sẽ không có ở trước mặt mọi người đi ra quá, tựa hồ vẫn rất bận. Đúng rồi, tiện thể để một câu, hắn ngoại trừ bận biểu chuyện của chính mình ở ngoài, còn đang bận truy Cờ Tì Nạ. Chỉ có điều rất đáng tiếc, Cờ Tì Nạ đã bị giải hướng dẫn, nguyên bản đối với Minato còn có một tia hảo cảm, nhưng trải qua lần trước chiến đấu sau khi, Cờ Tì Nạ triệt để đối với Minato không cảm. Liên tiểu hai tử cũng có thể lợi dụng người, tính là gì thiện lương. Cờ Tì Nạ đối với Minato có một chút hảo cảm, cũng là bởi vì hắn vẫn rất hiền lành, tự xưng là thiện lương. Minato ở cái gì cũng không biết tình huống, liền bị Cờ Tì Nạ cự tuyệt. Có điều, hiện tại Minato cũng đã không có thời gian đàm luận nhi nữ tình trường. Tuy rằng ba trận chiến kết thúc, nhưng Cổ Nộ Hạ hiện ở chính diện lâm mạnh mẽ nhất một lần nội chiến. Uchiha cùng Cổ Nộ Hạ chiến tranh. Nội chiến. Kỳ thực, cũng không ngừng Cổ Nộ Hạ ở bên trong chiến, cái khác mấy cái nhân thôn, lúc này e sợ đều đang giải quyết bên trong vấn đề. Mỗi một cái làng đều có 3.9 không cam lòng cùng dã tâm lớn vô cùng bộ tộc, vì lẽ đó nội chiến là khẳng định. Ta mới từ Vũ Quốc trở về, chuẩn bị trở về làng. Giải nhìn Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng trên dưới đánh giá một phen. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ xác thực là so với Sổ Đầm mạnh hơn nhiều. Nếu như nói Sổ Đầm là chuẩn ảnh cấp, cái kia Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ chính là ảnh cấp. Cũng khó trách như thế sớm đã bị Hổ Cạ Đệ Tam chọn lựa vì là người thừa kế, thiên phú này vẫn đúng là rất mạnh. Có điều, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ xem hướng về ánh mắt của chính mình có chút kỳ quái, sao rất giống? Có chút căm thù. Đây nhất định không phải giải huệ sai xạ tỏ gì, hắn Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng sức quan sát mạnh phi thường, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. 8. Chương 71, chuẩn bị tạo phản. Giải huệ cảm giác xác thực không có sai. Nami Kazer Minato có thủ với hắn, hơn nữa có rất sâu địch ý.
Bởi vì Minato trải qua điều sát mới biết, nguyên lai Cortina cự tuyệt chính mình nguyên nhân là bởi vì nàng có người thích, mà Cortina yêu thích người lại là Uchiha Zaku. Ngay lập tức nghe được tin tức này thời điểm, Namikaze Minato là không thể tin được. Dù sao Zaku mới 10 tuổi a, coi như lại lớn một chút, cũng chính là 11 tuổi thằng nhóc con, Cortina đều 17-18, lại sẽ thích một cái 10 tuổi thằng nhóc con. Nhưng trải qua Cortina chính miệng thừa nhận, Namikaze Minato lúc này mới triệt để tuyệt vọng yên tĩnh. Nàng lại thật sự thích một cái so với mình là sao nhiều hài tử, đây thật sự là. Namikaze Minato địch ý cũng là từ nơi này đến. Zaku là tình địch của hắn. Nhắc tới cũng có chút khôi hài, Namikaze Minato này một đội, lại thì có hai cái Zaku tình địch. Còn có một cái Kakashi, tuy rằng không phải tình địch, nhưng tương tự đem Zaku coi là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, tương tự là cam thủ. Nay thầy cho ba cái, cũng thật là cùng Zaku đều có không giải được ân oán tình từ đây. Zaku mấy người hàn huyên một lúc, liền đồng thời kết bạn về 23 làng lá. Dọc theo đường đi nổ hạ dạ Jin trước sau đi theo Zaku phía sau cái mông, các loại hỏi han ân cần, nói điểm liên quan với trong thôn sự loại hình, làm thật giống liên đội bạn bè cùng lão sư đều quên đi. Uchiha Obito trong lòng càng là không thoải mái. Muốn nói đấu kỵ có thể giết người, e sợ Zaku đều sẽ bị giết chết nhiều lần. Tán gẫu, đại khái thời gian một ngày, khi sắc trời tối lại thời điểm, Zaku mấy người trở lại Konoha. Ở cửa thôn, Zaku cùng nổ hạ dạ Jin cáo biệt sau khi tách ra, trực tiếp liền hướng Uchiha trụ sở mà tới. Zaku chưa có về nhà, mà là trước tiên hướng mở tộc gặp địa phương mà tới. Tuy rằng không có chứng cứ gì, nhưng Uchiha tinh anh thượng nhẫn bị giết chết, hơn nữa còn là ở liên hệ chính mình sau khi bị giết chết. Càng trùng hợp chính là, hắn bị giết chết địa phương lại vừa vặn có Namikaze Minato xuất hiện, ngươi nói xảo bất xảo. Nay vấn đề trong đó, tự nhiên không cần nhiều lời. Zaku đi đến trong phòng, nơi này vẫn là tầng tầng phòng thủ, đèn đuốc sáng choang, xem ra bên trong có người đang có âm mưu bí mật cái gì. Làm Zaku lúc tiến vào, bốn vị trưởng lão cùng với Uchiha cùng nhau nhìn lại. Zaku. Bọn họ rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Zaku lại đột nhiên trở về. Bởi vì trước phái ra đi liên lạc Zaku tinh anh thượng nhẫn vẫn chưa về, mấy vị trưởng lão liền suy đoán xảy ra vấn đề rồi. Không nghĩ tới Zaku lại vào lúc này trở về. Zaku cũng không có giải thích thêm cái gì, trực tiếp đem mang huyết băng đeo chán lấy ra, ném tới trên bàn. Hắn đã bị giết, thế nhưng ai làm cũng không rõ ràng. Uchiha nhìn băng đeo chán, vì trầm mặc một chút. Zaku, nếu ngươi trở về, cái kia chuyện này ta cũng phải sớm cùng ngươi nói một chút. Zaku gật đầu. Uchiha thở dài, từ trên ghế đứng lên, đi tới Zaku trước người, cầm lấy trên bàn mang huyết băng đeo chán, đưa tay sờ soạn một hồi, nói rằng, vừa nãy ta cùng bốn vị trưởng lão đang thương lượng sự, chính là liên quan với chuyện này. Gần nhất một năm này phát sinh sự, ngươi cũng rõ như ban ngày. Chúng ta Uchiha bộ tộc bởi vì mạnh mẽ năng lực bị xạ rủ tổ bị cùng đạn rổ cái kia nham hiểm ra hỏa nhằm vào. Nếu như chỉ là tài nguyên chèn ép cũng coi như, bọn họ lại còn muốn gian dẹt chúng ta mạnh mẽ tinh anh thượng nhẫn, không để chúng ta Uchiha bộ tộc tích lũy sức mạnh. Uchiha nói, ngẩng đầu nhìn hướng về Zaku, chuyện này, tin tưởng ngươi sâu nhất có lĩnh hội. Bởi vì ngươi sớm thức tỉnh rồi xạ gì gặng, đồng thời có thể gặp thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, vì lẽ đó đạn rổ cùng đệ tam liền để mới 9 tuổi ngươi lên chiến trường. Đây là muốn để chúng ta Uchiha bộ tộc tuyệt hậu. Đến thời điểm như thế này, nếu như chúng ta Uchiha còn trầm mặt xuống, vậy thì cùng Senju bộ tộc như thế, bị suy yếu sức mạnh, chậm rãi hướng đi diệt tộc. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta không thể không phản kháng. Uchiha lời nói này còn rất có sức cuốn hút. Zaku mặc dù là cái yêu thích nhàn nhã sinh hoạt người, nhưng Uchiha nói rất đúng, nếu như còn tiếp tục như vậy, đừng nói là cuộc sống nhàn nhã, có thể không có thể sống sót đều là cái vấn đề. Như vậy, kế hoạch của các ngươi đây? Zaku suy tư một chút, hỏi. Ở Konoha cùng Uchiha bộ tộc trong lúc đó làm lựa chọn, khẳng định là lựa chọn chính mình bộ tộc. Dù sao, hắn nhưng là đời tiếp theo tộc trưởng, dù như thế nào cũng phải vì tộc nhân mình suy nghĩ đi. Uchiha cùng bốn vị trưởng lão nghe được Zaku câu nói này, sắc mặt vui vẻ. Zaku hỏi như vậy, liền chứng minh hắn đã làm ra lựa chọn. Zaku nhưng là nắm giữ ảnh cấp thực lực, có hắn giúp Uchiha, bọn họ liền không cần sợ hai xạ rủ tổ bị cái kia lão ra hỏa. Cho tới một vị khác được xưng cổ nổ hạ nhanh trắng nghĩ dạ, hắn đã chết rồi. Là bị Uchiha cùng bốn vị trưởng lão liên hợp giết chết. Chính là lần trước trận pháp. Mà bởi vì chuyện này, Konoha cùng Uchiha quan hệ triệt để bài. Hai phe cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bất cứ lúc nào chiến đấu. Uchiha đây là muốn chuẩn bị tạo phản. Nơi này liền muốn nói một câu, nguyên tắc bên trong nhanh trắng cũng chính là phụ thân của Kakashi chết rất sớm, nhưng khả năng là bởi vì giải quyết xuyên việt tới duyên cớ, nhanh trắng không có sớm chết, mà là ở quãng thời gian trước, nhanh trắng không hiểu ra sao trở thành khổ nổ hạ phản bội lý ra, 187 sau đó nhằm vào Uchiha bộ tộc ra tay, chuyên môn săn giết Uchiha tộc nhân. Vừa vặn ở thời gian này trở thành phản bội lý ra, vừa vặn lại chỉ săn giết Uchiha bộ tộc người. Như thế rõ ràng dương lưu đứa ngốc đều có thể nhìn ra là ai sắp xếp. Đàn rồ sắp xếp, Sazuto bị ngầm thừa nhận, liền dẫn đến tình huống như vậy. Dùng nhanh trắng đến tiêu hao Uchiha sức mạnh, cho dù chết cũng không có chuyện gì, đàn rồ lao này nhưng mà cái gì nham hiểm chiêu số đều có thể dùng ra đến. Cho tới chính nghĩa nhanh trắng đồng ý nguyên nhân, e sợ cũng là bị cái gọi là hỏa chi ý chí tẩy não, ở thêm vào hắn còn có con trai, không thể không nghe theo sắp xếp đi. Người như vậy, đáng thương, rồi lại không đáng bị đáng thương. Uchiha hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói khoảng thời gian này bọn họ chuẩn bị kỹ càng kế hoạch. muốn cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến, làm nhưng đã chuẩn bị đã lâu, tự nhiên không thể là chuyện một ngày hai ngày. Chúng ta chuẩn bị dùng thực lực, dùng chiến đấu cùng Sazutobi đàm phán. Chúng ta Uchiha bộ tộc cũng muốn làm hồ cả. Uchiha nói tới chỗ này, đột nhiên ngẩng đầu. Vì lẽ đó, lần này cần huyết chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho chúng ta Uchiha quật khởi. 10. Chương 72, Long tính bản. Giải ở Uchiha tộc gặp địa đợi rất lâu, mai đến tận ngày thứ hai, sắc trời mở sáng thời điểm, lúc này mới đi ra. Ngày hôm qua một đêm, bọn họ vẫn đang thương lượng liên quan với chiến đấu sự. Nếu quyết định muốn cùng Cổ Nộ Hạ khai chiến, đương nhiên phải làm thêm mấy tay chuẩn bị. Còn có khai chiến thời gian, muốn công kích địa điểm, muốn an bài nhân viên chờ chút khắp mọi mặt sắp xếp. Thời gian định ra đến rồi, ngay ở sau 6 ngày, Uchiha phủ gạ cụ hôn lễ cùng ngày. Đến lúc đó, chính là phát động công kích thời gian. Uchiha phủ gạ cụ đã chừng 20 tuổi, cũng là thời điểm kết hôn, nếu Mỹ Cổ Tỏ không cùng với hắn, vậy thì liền tùy tiện tìm cô gái tạm tạm một hồi. Nói chung, hắn kết hôn cũng không phải đơn thuần kết hôn, mà chính là che lấp Uchiha hành vi mà kết hôn. Đợi được Uchiha phủ gạ cụ kết hôn thời điểm, đem hổ ca đệ tam cùng đạn rổ mời đi theo, đến thời điểm tới một người bắt ba bà trong rọ. Chỉ cần giết chết rồi đạn rổ, là có thể cưỡng bức hổ ca đệ tam đầu hàng, đến thời điểm thậm chí không cần phí quá to lớn sức mạnh là có thể hoàn thành chiến đấu. Mà kế hoạch nội dung là Uchiha ngăn cản Nami Kage Minato, Uchiha bốn vị trưởng lão dùng trận pháp nhốt lại hổ ca đệ tam, giải nguyên nhân cơ hội giết chết đạn rổ. Chỉ cần không có đạn rổ, lấy hổ ca đệ tam nhu nhược tính cách, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm cùng Uchiha bộ tộc lưỡng bại câu thương. Sazutobi Hiruzen là cái người thông minh, sẽ không làm loại chuyện ngu này. Vì lẽ đó, cái kế hoạch này trọng tâm là trên người Giải Hữu. Nếu như Giải Hữu thành công, cái kia liền kế hoạch thành công. Nếu như Giải Hữu bị đạn rồ giết ngược lại, e sợ đến thời điểm Uchiha bộ tộc đều muốn tiêu diệt tộc. Lần này, Uchiha bộ tộc đem báu vật đặt ở Giải Hữu trên người, có thể thấy bọn họ đối với Giải Hữu tín nhiệm. Tuy rằng không biết cái này tín nhiệm là đến từ đâu. Có điều, nếu đời tiếp theo tộc trưởng là ta, cái kia vì là Uchiha làm chút chuyện, cũng là nên. Giải Hữu nhẹ khẽ hít một cái khí. Có điều, tốt nhất vẫn là làm thêm hai tay chuẩn bị tốt hơn đi. Giải Hữu suy nghĩ một chút, hay là muốn đem tỷ tỷ cùng Cờ Tì Nạ sớm sắp xếp đến chỗ an toàn mới được, bằng không đến thời điểm chiến đấu bắt đầu, ai biết gặp nguy hiểm cỡ nào. Giải Hữu đi tới cửa nhà thời điểm, bước chân đột nhiên một trận, hắn chợt nhớ tới đến một cái chuyện rất trọng yếu. Giải Hữu trước đáp ứng cho tiểu Cản Nạ mang mỹ thực tới, kết quả bởi vì ủ chỉ hạ sự quên đi. Lần này hơi rắc rối rồi. Giải Hữu xoa xoa lông mày, thoáng có chút khổ não. Lúc này sắc trời còn không sáng lên đến, phòng trưng rất nhiều cửa hàng đều không cài mòn, không phải vậy hắn đúng là cũng có thể dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn đi một chuyến lôi quốc, làm điểm mỹ thực. Lắc lắc đầu, chỉ có thể lần sau lại bồi thường căn nạ. Giải Hữu đưa tay gõ gõ cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, An mặc áo ngủ tỷ tỷ xuất hiện ở cửa. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Mị Cổ Tỏ nguyên bản còn có chút cơn buồn ngủ, nhìn thấy Giải Hữu bóng người, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giải Hữu, mau vào. Nguyên bản ở trong phòng ngủ xạ tỏ gì căn nạ cũng nghe được Giải Hữu âm thanh, trong nháy mắt liền mở mắt ra, liền hài cũng không kịp xuyên, trực tiếp chạy ra. Giải Hữu đại nhân. Căn nạ con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn Giải Hữu đánh xong bắt chuyện, sau đó liền sau lưng Giải Hữu tìm kiếm lên. Tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Tìm một vòng, tiểu Cản Nạ nguyên bản hưng phấn khuôn mặt từ từ biến hóa, vẻ mặt cao hứng không có, miệng nhỏ cũng mân mê đến rồi. Có chút không cao hứng. Mị Cổ Tỏ thấy cảnh này tự nhiên rõ ràng Cản Nạ đang tìm cái gì, thấy rằng hai tay trống trơn, hơn nữa cũng là đã quên mua đồ đi. Dạy Hữu, ngươi còn không ăn cơm chứ? Ta trước tiên đi nấu cơm cho ngươi. Ừm. Còn chưa kịp ăn. Dạy Hữu gật đầu cười. Mị Cổ Tỏ câu nói này, vốn là muốn hấp dẫn Cản Nạ sự chú ý, kết quả nàng không nhúc nhích chút nào. Một đôi mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Giải Hữu, hoa nước vẻ mặt từ từ bay lên. Giải Hữu bất đắc dĩ, đi tới Cản Nạ bên người, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, "Xin lỗi à, Cản Nạ, ta ngày hôm nay trở về quá bận, sốt ruột chạy đi, đã quên mang cho ngươi lễ vật. Nếu không, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi ăn bữa ngon ăn." "A." Cản Nạ thoáng dừng lại một chút, dùng sức gật gật đầu nhỏ, hoa nước vẻ mặt lúc này mới chậm rãi cất đi. Vừa nãy xem ra đều suýt chút nữa muốn khóc lên, "Này tiểu Cản Nạ." "Cản Nạ trong 3 tháng này tệ nấn đều ở ngóng trông ngươi trở về." Mỗi ngày đều đang nhắc tới nói ngươi gặp cho nàng mang ăn ngon trở về, kết quả ngươi lại đã quên, cho nên nàng mới sẽ như vậy ba. Mị Cổ Tỏ ở một bên nhỏ giọng giải thích. Được rồi, Giải Hữu bất đắc dĩ cười cợt, nha đầu này cũng là không ai. Vậy ta trước tiên đi làm cơm. Ừm. Giải Hữu nhìn bóng lưng của tỷ tỷ, tạm thời trước tiên không có nói ra ủ chỉ hạ muốn phản loạn sự. Chờ 2 ngày nữa nói sau đi, ngày hôm nay mới vừa trở về, trước tiên 2 ngày nữa ấm áp sinh hoạt. Một trận ấm áp điểm tâm ăn xong, Giải Hữu đúng hẹn, ôm tiểu Căn Na, dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ giật xin đi tới Lôi Quốc. Chính là lần trước mang cổ nạn sống phóng túng tòa thành thị này. Để Cản Nạ vui sướng ăn một bữa. Muốn ăn cái gì, tùy tiện ăn, Giải Hữu không chút do dự mua. Ngày hôm nay liền cẩn thận thỏa mãn một hồi Cản Nạ muốn ăn. Bình thường ở nhà mình, tuy rằng tỷ tỷ biết Cản Nạ khẩu vị lớn, gặp cố ý làm một ít đồ ăn, nhưng dù sao cũng chỉ là dựa theo nhân loại bình thường lượng cơm ăn, Cản Nạ mỗi lần phòng trừng đều là vừa vặn ăn cái 1/10. Miễn cưỡng không đói bụng. Ngày hôm nay Giải Hữu dẫn nàng đi ra thả ra ăn, Cản Nạ là thật sự thả ra. Cả một con phố ẩm thực, Cản Nạ một người đem sở hữu quầy hàng, các loại đồ ăn, chỉ nếu có thể ăn, toàn bộ ăn cái lần. Nguyên bản than ông chủ xem cản nạ nhỏ như vậy, còn đáng yêu như thế, còn muốn đưa cản nạ một điểm ăn. Nhưng nhìn thấy cản nạ muốn ăn sau khi, cả người đều ngây người. Không, không chỉ là này một lão bản, mà là cả con đường sở hữu ông chủ, cùng với mới ra tới mua đồ ăn đám người, toàn bộ dại ra nhìn như đói bụng long ra khỏi lồng cản nạ. Nay đã không phải ăn cơm, đây là ở cướp sạch. Đừng nói là người bình thường, liền ngay cả giải hội cũng lần thứ nhất bị cản nạ lớn như vậy lượng cơm ăn kinh ngạc một hồi chỉ. Không nghĩ tới cản nạ lại có như thế đại muốn ăn. Chẳng trách bình thường vẫn ở nói mình ăn không đủ no, chỉ cần thấy được có thể ăn đồ vật liền dồn vào trong miệng. Làm nửa ngày, nàng không phải tham ăn, mà là thật sự không ăn no. Xem ra sau này còn muốn chuyên môn vì là cản nạ tìm cái làm cơm đầu bếp mới được, không thể để cho nàng đói bụng. Cản nạ tiểu hoa nhi còn chỉ là cái tiểu long nữ, chờ sau này lớn rồi, e sợ muốn ăn mới là thật sự khủng bố. Chờ chút. Cản nạ lớn rồi, muốn ăn có thể hay không, biến thành tính muốn. Dù sao, long tính bản A. 8. Chương 73, cờ tí nạ kinh người biến hóa. A. Lưu. Giải hữu đại nhân, cái này ăn thật ngon. Còn có cái này thiêu nướng cá, cũng ăn ngon. Có điều không có giải hữu đại nhân khảo ăn ngon. A. Giải hữu đại nhân, ta còn muốn ăn cái kia dẹt như thế đồ vật. Ngoan, bảo bối nhi, cái kia không phải ăn. Cản nạ ăn miệng đầy nước mỡ, lần này khả năng đúng là nàng ăn tối no một lần đi. Không nói cản nạ sức chiến đấu làm sao, nói chung, cái này lượng cơm ăn là thật sự hổ cả đệ nhất thế giới. Nói đến cản nạ sức chiến đấu, giải hữu đã nghĩ đến 2 ngày nữa chiến đấu. Đến thời điểm có muốn hay không để cản nạ tham gia chiến đấu đây? Cản nạ thực lực rất mạnh, nhưng giải hữu nhưng có điểm không muốn để cho nàng gia nhập chiến đấu. Dù sao, nàng còn là một cô bé. Như thế thiên chân khả ái, giải hữu không muốn để cho nàng đi giết người, dễ dàng làm bẩn như thế thuần khiết con gái. Nhưng, cản nạ dù sao cũng là chính mình thông linh thú, nếu như không chiến đấu, tựa hồ cũng có chút không còn gì để nói. Quên đi, đến thời điểm lại nhìn đi, nếu như thực sự không được, lại để cản nạ ra trận. Cản nạ cũng là giải hữu mạnh mẽ một cái lá bài tẩy, đến nguy hiểm thời điểm 127, nhất định phải dùng đến nàng. Có điều, đối phó một cái chỉ là đàn rồ, giải hữu còn không đến mức để cản nạ ra chiến trường. Nếu như đối đầu hổ cả đệ tam còn có chút áp lực, dù sao, hiện tại chính là xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trẻ trung nhất, thực lực cao nhất thời kỳ, không thể xem thường. Giải hữu đại nhân, đi mau, chúng ta đi phía trước ăn. Đến rồi. Giải hữu bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngày hôm nay xem ra là muốn đơn độc cố gắng ngồi cản nạ một ngày. Vừa vặn, bọn họ chủ tớ hai cũng rất lâu không gặp mặt, ngày hôm nay coi như là tăng tiến cảm tình đi. Một ngày sinh hoạt, phần lớn đều ở cản nạ ăn bên trong vượt qua. Liền ngay cả giải hữu cũng theo chịu không ít. Có điều nói thật, nơi này mỹ thực mùi vị thật không tệ. Ngoại trừ cá biệt dường như khó ăn bên ngoài, phần lớn vẫn là ăn thật ngon. Thời gian mãi đến tận buổi chiều, đại khái hơn 3 giờ, 4 giờ đúng thời điểm, cản nạ cuối cùng cũng coi như là kết thúc ăn. Ôm bụng nhỏ, nhuyễn manh manh cùng giải hữu nói một câu, ăn no. Lần đầu tiên nghe thấy nàng nói ăn no. Đây là giải hữu lần đầu tiên nghe được câu nói này, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thỏa mãn vẻ mặt. Ăn no, CGFG, vậy chúng ta liền trở về đi. Giải hữu trước khi đi trả lại mỹ cổ tỏ tỉ tỉ cùng cờ tina mang một chút mùi vị rất tốt ăn vặt. Đi đến một cái không ai địa phương, giải hữu ôm lấy tiểu cắn nạ, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lần thứ hai trở về, đã là làng lá, giải hữu trong nhà. Tiểu cắn nạ nháy mắt một cái, rõ ràng còn đối với giải hữu sở kỳ hiệu này cảm thấy yêu kỳ. Làm sao một cái chớp mắt, liền có thể đi xa như vậy đây? Giải hữu, ngươi đây là phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn. Mị cổ tỏ kinh ngạc há to miệng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đệ lại học được phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn. Phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn, hiện tại toàn bộ cổ nổ hạ, ngoại trừ nà mị cả giờ mị nạ tổ, không người nào có thể đơn độc dùng đến. Nếu như tùy tiện một người liền có thể sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xịn, nà mị cả giờ mị nạ tổ như thế nào sẽ ở ba trận chiến bên trong nổi danh? Hơn nữa còn thu được một cái tia chớp vàng, tên gọi. Trước tiên không nói đệ là từ chỗ nào thu được phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn cái này nijuts, chỉ cần từ cản nạ trong miệng nghe nói, bọn họ vừa nãy từ lôi quốc trở về cái tin tức này, mị cổ tỏ liền khiếp sợ không cách nào nói chuyện. Từ làng lá, hỏa quốc đến lôi quốc, khoảng cách xa như vậy, đệ lại có thể dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn tới lui tự nhiên, này độ thuần thục, tuyệt đối không thể so nã mị cả giờ mị nạ tổ kém. Nguyên bản giải hội chỉ là mị cổ tỏ kiêu ngạo, có này một loại thiên phú dị bẩm, mạnh đến dường như yêu nghiệt như thế đệ, trong lòng nàng tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng theo càng ngày càng sâu vào giải đệ. Hiểu rõ đệ học tập Nijuts, cùng với mỗi cái phương diện năng lực, mị cổ tỏ liền càng là cảm thấy, chính mình căn bản không biết đệ. Lại như là đệ lúc nào học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật âm dương tạ cạ bùn xìn no Juts. Lúc nào lại nguyên sáng tạo ra mấy cái Nijuts. Lúc nào lại học được phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xìn. Thậm chí, đệ lấy ra loại kia, có thể tăng cường trả cờ dạ viên thuốc, không có bất kỳ tác dụng phụ dược, lại thật sự có. Nếu không phải mình thân đệ lấy ra, mị cổ tỏ tuyệt đối không tin trên thế giới có loại này dược. Có thể vô hạn dùng, chỉ cần tố chất thân thể đầy đủ được. Là có thể tăng cường trả cờ dạ số lượng, không có bất kỳ hạn chế. Giải hữu, ngươi đến cùng lúc nào biến thành như vậy? Ta thậm chí cảm thấy, thật giống ngày hôm nay mới nhận thức ngươi như thế. Mị cổ tỏ nhìn giải hữu bóng người, tự lẩm bẩm. Không biết là đang dò hỏi, vẫn là đang lẩm bẩm lầu bầu đây. Giải hữu ngẩng đầu lên, nhìn mị cổ tỏ, vì trầm mặc một hồi. Tỷ tỷ. Hả? Làm sao, giải hữu? Tỷ, ngươi hỗ trợ đem Cờ Tì Nạ kêu đến, ta có chút chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi nói. Dạ Huy vẻ mặt rất nghiêm túc. Xem Mì Cổ Tỏ cũng không tự chủ được chăm chú rồi lên. Đệ đệ này tấm vẻ mặt, nhưng là rất hiếm thấy, trừ phi thật sự có cái gì chuyện rất trọng yếu. Mì Cổ Tỏ gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Cờ Tì Nạ nhà cách Lưu Vân gia cũng không xa, bởi vì Mì Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ là bạn thân nguyên nhân, Cờ Tì Nạ ra và Hữu Chỉ Hạ trụ sở một nửa đều sẽ không có người ngăn cản. Mì Cổ Tỏ đi ra ngoài không lâu, liền mang theo Cờ Tì Nạ đến rồi. Cờ Tì Nạ gần nhất vừa lúc ở nhà tĩnh dưỡng, không biết bởi vì nguyên nhân gì, nàng lại xin nghỉ bệnh. Cờ Tì Nạ, thân thể ngươi không có sao chứ? Dạ Huy quan tâm hỏi. Xin nghỉ bệnh, quá nửa là thân thể gặp sự cố. Nhưng Dạ Huy mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, theo bản năng quan sát một phen, phát hiện Cờ Tì Nạ thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ có như vậy, Dạ Huy còn phát hiện, nàng không chỉ có thân thể khỏe mạnh, hơn nữa còn cường có chút quá đáng. Là như vậy, Dạ Huy tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vẫn là câu nói kia, hắn mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng sức quan sát mạnh phi thường, dù cho là theo bản năng kiểm tra, vẫn có thể nhìn ra. Nếu như trước đây Dạ Huy khả năng vẫn sẽ không phát hiện Cờ Tì Nạ thân thể biến hóa, đến thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi sức quan sát tăng lên rất nhiều lần, lúc này mới phát hiện dị dạng. Nếu như nói Cờ Tì Nạ trước đây sức chiến đấu là tinh anh thượng nhẫn, vậy bây giờ thực lực của nàng e sợ đạt đến chuẩn anh cấp. Hơn nữa này cỗ sức mạnh cuồng bạo, nếu như thật sự đánh tới đến, cảm giác Cờ Tì Nạ còn có thể đột phá thân thể hạn chế. Chuyện gì thế này? Cờ Tì Nạ làm sao sẽ biến thành như vậy? Mới một quãng thời gian không gặp, nàng trạ cờ dạ làm sao sẽ trở nên cuồng bạo như vậy? Hơn nữa số lượng thật nhiều. Dạ Hữu trầm rãi nhíu mày. 10. Chương 74, chiến đấu bắt đầu đêm trước. Cờ Tì Nạ tỷ tỷ, ngươi gần nhất biến hóa, thật giống có chút lớn. Dạ Hữu cười nói một câu. Thật sao? Tỷ tỷ có phải là lại trở nên đẹp đẽ a? Không, ta nói không phải ý này. Hả? Đó là. Cờ Tì Nạ tâm đột nhiên nhảy một cái. Lẽ nào Dạ Hữu phát hiện mình? Nên không thể nào, chính mình cũng vẫn không có sử dụng tới loại sức mạnh này, hắn hẳn là sẽ không phát hiện. Chính là ngươi cái kia hai thứ, biến lớn. Dạ Hữu nhìn chằm chằm Cờ Tì Nạ ngực, chăm chú nói rằng, câu nói này vẫn đúng là không phải nói láo, mấy tháng không gặp, nó thật giống trưởng thành không ít đây. Cờ Tì Nạ sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này tiểu hỗn đản, quả nhiên một ngày thiên nghĩ tới tịnh là chút thứ không sạch sẽ. Được rồi, nói mau ngươi đem chúng ta cũng gọi đến, có cái gì trọng yếu đại sự sao? Ta vừa nãy chuẩn bị tắm rửa đây. Vốn là Cờ Tì Nạ đều chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi tiếp, kết quả giải quyết để Mị Cổ Tó lại đây gọi mình, còn nói có phi thường trọng yếu sự, làm Cờ Tì Nạ dọc theo đường đi lòng ngưỡng ấy. Nàng chính là thuộc về loại kia, đối với cái gì đều cực kỳ hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ tặc trùng nữ sinh, đặc biệt là đối với mình quan tâm chuyện của nam nhân, Cờ Tì Nạ gặp càng thêm hiếu kỳ. Dạ Huy đầu tiên là dùng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng quan sát căn phòng một chút bốn phía, không có phát hiện nghe lén người, lúc này mới đóng kín cửa. Dạ Huy cảnh giác giáng dốc, để Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ càng thêm hiếu kỳ. Bọn họ có thể rất hiếm thấy đến như vậy Dạ Huy. Không hiểu ra sao, hai nữ có một loại dự cảm, đón lấy Dạ Huy khả năng còn sẽ nói ra cái gì làm người khiếp sợ lời nói. Hai nữ cũng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, làm Dạ Huy thật sự nói ra sự kiện kia thời điểm, hai nữ vẫn là tại chỗ sử sốt. Tỷ tỷ, tiếp đó, ta muốn đưa các ngươi rời đi làng một quãng thời gian, địa điểm đã tìm kỹ. Dạ Huy trước ở Lôi Quốc tìm kiếm Su Nạ thời điểm, thuận tiện mua đống sân, hắn chuẩn bị liền đem tỷ tỷ cùng Cờ Tì Nạ trước tiên đưa đi nơi nào. Dạ Huy, tại sao muốn đưa chúng ta rời đi? Mị Cổ Tỏ nghi ngờ hỏi. Một bên Cờ Tì Nạ cũng là nghi hoặc nhìn Dạ Huy. Bởi vì, trong thôn lập tức liền phải có chiến tranh rồi. Dạ Huy hít nhẹ một hơi, nói rằng. Hai nữ tại chỗ sử sốt. Chiến tranh? Lẽ nào là? Các nàng đều không đúng gánh nố. Có thể được gọi là cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn, tự nhiên rất thông minh. Gần nhất trong thôn phát sinh sự Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ cũng hơi có nghe thấy, tuy rằng cũng biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng hơi hơi ngẫm lại cũng có thể biết. Đại khái vấn đề chính là Hữu Chi Hạ bộ tộc cùng trong thôn cái khác mấy cái tộc sự việc của nhau. Cũng không tính là cái khác mấy cái tộc, phòng trừ ngoại trừ Hỉ Ủ Gạ gặp khuynh hướng hồ cả đệ tam bên này. Những tộc khác cũng sẽ không nhúng tay chiến đấu, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như Hữu Chi Hạ một khi đoạt quyền thành công, thu sau tính sổ lời nói, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi lửa giận. Mà hồ ca đệ tam nếu như thành công bảo vệ quyền lợi, bọn họ tuy rằng không chiếm được tưởng tượng gì, nhưng cũng sẽ không bị truy liền trách nhiệm. Vì lẽ đó, món nợ này rất tốt toán, bất luận phát sinh cái gì, bọn họ không tham dự chiến tranh là được rồi. Nhưng là, chúng ta đi, Dạ Huy ngươi làm sao bây giờ? Mị Cổ Tỏ lo lắng hỏi. Xem Dạ Huy thái độ, tựa hồ không chuẩn bị rời đi làng. Lẽ nào, hắn cũng phải nhúng tay chiến đấu? Dạ Huy gật gật đầu, ta cũng là ủ chi hạ một thành viên. Ở thêm vào thực lực của ta, lần này nhất định phải lựa chọn trận doanh. Hoặc là giúp cổ nổ hạ bình định ủ chi hạ. Hoặc là giúp Vũ Trì Hạ đoạt quyền, không có con đường thứ ba. Đúng, Dạ Huy cũng không có điều thứ ba lựa chọn. Về tình về lý, hắn cũng là Vũ Trì Hạ người, từ nhỏ cầm Vũ Trì Hạ nhiều như vậy tài nguyên, ở thêm vào, lần trước ở trên chiến trường, liều mình cứu mình nhưng là Vũ Trì Hạ bộ tộc người. Đến một bước này, Dạ Huy nếu như còn lựa chọn không đánh với doanh, e sợ đúng là thiết cục lốc. Huống hồ, lần này đoạt quyền thành công, đối với người nào chỗ tốt to lớn nhất? Ngoại trừ Vũ Trì Hạ bộ tộc, đương nhiên là đối với Dạ Huy chỗ tốt to lớn nhất. Dù sao, sau đó hắn chính là Vũ Trì Hạ tộc trưởng. Quyền lợi đỉnh cao nhất người. Cho tới ngươi nói Uchiha bộ tộc có thể hay không không tưởng rằng.
thử hỏi, ai dám? Nếu như Uchiha biết Zetsu thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ Uchiha, đừng nói là không tưởng, chỉ sợ bọn họ cầu Zetsu làm tộc trưởng. Bởi vì như vậy Uchiha quyền lợi mới có thể càng thêm củng cố. Uchiha muốn quyền lợi lớn như vậy làm cái gì? Zetsu nghĩ kỹ lại, kỳ thực thật sự không có gì, bọn họ cũng có điều là vì gia đình của chính mình, hài tử, quá càng tốt hơn thôi. Không không. Muốn nói âm u một ít, vậy thì là Uchiha bộ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo cực kỳ, không thích bị người dẫm lên đỉnh đầu, chỉ đơn giản như vậy. Cho tới nói lý do nào khác, một cái đều không có. Uchiha bộ tộc, ngoại trừ Uchiha mà đã dạ tên biến thái kia, không ai lại nghĩ cái gì hủy diệt nhận giới Việt Ngốc. Này hay là cũng là giải quyết lựa chọn trợ giúp Uchiha nguyên nhân. Dù sao, mọi người đều chính là cuộc sống thoải mái, tại sao Uchiha không thể càng tốt hơn đây? Giải quyết cũng là hơi nhỏ người ích kỷ. Uchiha có quyền, thì tương đương với chính mình có quyền. Thân là nam nhân, ngươi dám nói chính mình không có dạ tâm sao? Ngược lại, giải quyết có dạ tâm, hơn nữa lớn vô cùng. Hai nữ nghe được giải quyết trả lời, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Đúng, giải quyết không thể rời đi. Trừ phi hắn sau đó đều không muốn lại về Cổ Nỗ Hạ, không muốn tham dự bất cứ chuyện gì. Bằng không, lần này chiến đấu nhất định phải lựa chọn một phương. Nếu như Dạ Huy không có sức mạnh, nói không chắc liền không cần lựa chọn. Thế nhưng hắn có sức mạnh, hơn nữa còn là cường đại đến có thể nghịch chuyển thế cuộc sức mạnh. Uchiha bộ tộc, mãi đến tận hiện tại còn cũng không biết Dạ Huy thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gắng sự. Toàn bộ Cổ Nỗ Hạ, ngoại trừ Mỹ Cổ Tỏ cùng Cờ Tina ở ngoài, không ai biết Dạ Huy con mắt sự. Nếu như Hổ Cả đệ tam biết đến nói, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ chọn cùng Uchiha khai chiến. Dù sao, thân là chiến tranh thế giới thứ hai tới được người, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhưng là rất rõ ràng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng sức mạnh. Đó là đủ để nghịch chuyển chiến trường sức mạnh. Ta biết rồi, dạy hứa, chúng ta gặp. Ta muốn lưu lại giúp ngươi. Mị cổ tỏ lời còn chưa nói hết, Cờ Tì Nạ đột nhiên xuất hiện trả lời, đánh gãy nàng. Dạy hứa cùng Mị cổ tỏ cùng nhau ngẩng đầu nhìn hướng về Cờ Tì Nạ. Lần này, Cờ Tì Nạ không có lùi bước, cũng không có sợ sệt, mà là chăm chú nhìn chằm chằm dạy hứa, trong ánh mắt kiên định, dù cho là dạy hứa không cần xạ dìn gặng đều có thể nhìn ra. Không biết được làm sao sự việc, Cờ Tì Nạ lần biến hóa này lại lớn như vậy. Lẽ nào, nàng một người nghĩ thông suốt chuyện gì? 10. Chương 75, Uchiha phủ gạ củ hôn lễ. Giải quyết nguyên bản phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt Cờ Tì Nạ. Nhưng đối với nhìn nàng đôi mắt này, nhìn thấy Cờ Tì Nạ trong mắt cái kia vô cùng kiên định biểu hiện, hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút không cách nào mở miệng. Thật giống như chính mình nếu như cự tuyệt Cờ Tì Nạ, nàng sẽ phi thường thất vọng, thậm chí sản sinh một loại, giải quyết không muốn nàng, cảm thấy nàng vô dụng cảm giác. Giải quyết cũng không biết tại sao một cái ánh mắt có thể nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, nhưng này xác thực là thật sự. Cờ Tì Nạ biến hóa. Cờ Tì Nạ ánh mắt, cùng nàng ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện kiên định, hoàn toàn như là biến thành người khác như thế. Rõ ràng lần trước ở trên chiến trường, Cờ Tì Nạ đều vẫn là lưu manh, thậm chí muốn dựa vào Abu Nhi Dạ bảo vệ, căn bản không cần xuất thủ. Cờ Tì Nạ, tuy rằng lời của ta nói không êm hay, thế nhưng lấy thực lực của chúng ta, lưu lại chỉ làm cho giặc thêm phiền, chúng ta vẫn là nghe giặc huy lời nói hai hai, ba, rời đi Cổ Nổ Hạ đi. Mị Cổ Tỏ khuyên nhủ. Nàng cũng không biết chính mình này bản thân xảy ra chuyện gì, rõ ràng trước đây không có như thế kiên định, lần này, làm sao như là ngốc nghếch kiên định như thế. Cờ Tì Nạ bình thường nên rất thông minh mới đúng. Lấy sức mạnh của nàng, lưu lại căn bản không giúp được Dạ Huy một tay, nói không chắc còn có thể giúp qua loa, dù sao trong cơ thể nàng phong ấn kỳ hữu ubi. Vạn nhất thời điểm chiến đấu, kỳ hữu ubi bạo loạn, cái kia vấn đề liền lớn. Mị Cổ Tỏ, ngươi yên tâm, ta có năng lực đủ đến giúp Dạ Huy sức mạnh. Ta có thể xin nhờ ngươi một chuyện sao? Mị Cổ Tỏ còn chưa kịp hỏi Cờ Tì Nạ có sức mạnh nào, Cờ Tì Nạ đúng là rất trực tiếp hỏi ngược một câu. Rất rõ ràng, nàng là không muốn giải thích. Mị Cổ Tỏ khẽ thở dài một cái, hơi có điểm bất đắc dĩ nhìn Cờ Tì Nạ, chuyện gì? Ngươi rời đi Cổ Nổ Hạ thời điểm, đem củ hệ này cũng mang đi ra ngoài. Ta sợ lần này chiến tranh sẽ ở trong thôn triển khai, đến thời điểm sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội. Cờ Tì Nạ chăm chú nói rằng, nàng có thể giúp người có hạn, nhiều nhất cũng chính là đem học sinh của chính mình bảo vệ lại đến. Cho tới khác một học sinh Asuma, hắn là con trai của Hồ Cạ, lần này rất khả năng vẫn là Cờ Tì Nạ muốn đối mặt kẻ địch. Cái này không thành vấn đề. Mị Cổ Tỏ không chút do dự gật đầu. Mị Cổ Tỏ cũng nhận thức củ hệ này, tên tiểu nha đầu kia còn yêu thích đệ đệ mình. Nghe nói còn chủ động hơn Dạ Huy, Mị Cổ Tỏ ký ức rất sâu. So với Dạ Huy, Mị Cổ Tỏ càng thêm lo lắng Cờ Tì Nạ. Dù sao Cờ Tì Nạ thực lực. Thế nhưng, Cờ Tì Nạ, ngươi thật sự muốn lưu lại sao? Nhưng là ngươi. Mị Cổ Tỏ, ngươi yên tâm đi, ta nếu dám ở lại, liền tuyệt đối có thể giúp đỡ Dạ Huy một tay, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn thêm phiền. Cũng tuyệt đối sẽ không làm tiếp một cái vô dụng người đứng xem. Một câu tiếp theo, là Cờ Tì Nạ trong lòng bù đắp lời nói. Nàng đã thu được sức mạnh, hơn nữa sức mạnh rất mạnh. Lần này, tuyệt đối có thể giúp đỡ được Dạ Huy. Dạ Huy cùng Mị Cổ Tỏ liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ. Mị Cổ Tỏ là không nghĩ ra Cờ Tì Nạ tại sao tự tin như vậy, mà Dạ Huy nhưng là có chút nghi hoặc, Cờ Tì Nạ cái kia cỗ sức mạnh to lớn, đến cùng là làm sao đến? Kỳ U U bị thú. Nhưng là, Dạ Huy kiểm tra một chút, vĩ thú cũng không có thức tỉnh, chuyện này là sao nữa? Theo lý thuyết, ngoại trừ Kỳ U U bị, sẽ không có người có thể cho Cờ Tì Nạ sức mạnh to lớn như vậy. Thế nhưng, nếu như đúng là Kỳ U U bị cho Cờ Tì Nạ sức mạnh, cái kia Cờ Tì Nạ tuyệt đối muốn trả giá thật lớn. Này không phải là Dạ Huy muốn nhìn đến kết quả.
hy vọng Cờ Tì Nạ không muốn làm chuyện điên rồi đi. Như vậy, tỷ tỷ, ngươi hiện tại đi chuẩn bị một chút, ta dùng phi lôi thần thuật âm dương hì giải xỉn, đưa ngươi cùng căn nạ, còn cụ hệ này rời đi. Giải Hữu nói, đồng nhiên lại nghĩ tới một người. Usuzu ga ảo. Cái này lọ lì tạ còn là một cô nhi, trong nhà cũng không có người thân, e sợ lần này chiến tranh gặp lan đến gần nàng, có thể giúp vẫn là giúp nàng một tay đi, dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Mị cổ tỏ tỷ tỷ thu thập hành lý, giải Hữu nhân cơ hội đi ra ngoài, tìm tới ủ ga ảo lọ lì tạ, hàn huyên một lúc tiên. Đống nhiên nàng nói đưa nàng đi ra ngoài nghỉ phép một quãng thời gian, sau đó trực tiếp dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin đưa đến lôi quốc, sau đó dạy huy lại trở về tiếp tỷ tỷ cùng căn nạ. Liên tục đưa ba lần, mới đưa mỉ cổ tỏ tỷ tỷ cùng căn nạ, còn có củ hệ mẹ lò lì đưa đến lôi quốc. Xem ra loại này khoảng cách dài phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xin sử dụng, vẫn là rất tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh thần A. Dạy huy xoa xoa cái chán. Từ hỏa quốc đến lôi quốc, khoảng cách xa như vậy, dạy huy liên tục buôn về ba cái qua lại, sáu lần, nếu là không có cảm giác mới khủng bố ba. Chính đang Dạ Huy ngồi ở trên ghế cảm thán thời điểm, Cờ Tì Nạ đi tới, nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, thế Dạ Huy vò nổi lên cái chán. Cảm tạ. Dạ Huy nhắm mắt lại, thưởng thụ lên. Trước ở trên chiến trường, Cờ Tì Nạ cùng Sủ Nạ thường thường như vậy chăm sóc chính mình, Dạ Huy cũng quen rồi. Có điều, Cờ Tì Nạ xoa bóp lên đến vẫn không có Sủ Nạ xoa bóp thoải mái. Sủ Nạ là chữa bệnh nị dạ, thủ pháp cùng người bình thường chính là rất không giống nhau. Đáng tiếc, Sủ Nạ không biết đi nơi nào, bằng không lúc này còn có thể giúp chính mình một tay. Đương nhiên, câu nói như thế này không thể ngay trước mặt Cờ Tì Nạ nói ra. Không phải vậy cũng quá trực nam. Dạ Hứa. Cờ Tì Nạ nhìn mệt mỏi Dạ Hứa, trong lòng không khỏi đau xót. Hắn mới 10 tuổi, hiện tại nhiều nhất cũng chính là 11 tuổi tuổi tác, nhưng phải chịu đựng áp lực lớn như vậy, nhất định rất mệt đi. Hay là, cũng chính bởi vì như vậy, Cờ Tì Nạ mới gặp muốn sức mạnh, muốn phải bảo vệ Dạ Hứa. Lúc này, Cô Nộ Hạ, Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn trong nhà. Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn vừa nãy thu được Cú Chi Hạ thư mời. Phu Gạ Cù muốn kết hôn sao? Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn nhìn trên bàn màu đỏ thư mời, hít sâu một cái yên. Hắn có một loại cảm giác lần này hôn lễ, e sợ không phải đơn thuần hôn lễ đây. Hơn nữa chính trực cụ chỉ hạ cùng cổ nổ hạ quan hệ cứng ngắc thời điểm kết hôn, còn mời bọn họ đi làm khách, chuyện này làm sao muốn cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng lại lệnh, thân là hồ cả đệ tam, xa dù tổ bi hì dù rèn vẫn chưa thể không đi. Dù sao, hắn là hỏa không. Nam cả. Bất luận lần này là ủ chi hạ muốn lấy lòng, hay là muốn chiến đấu, hắn cũng phải đi. Đây chính là hồ cả trách nhiệm. Kỳ thực, đối với ủ chi hạ bộ tộc, xa dù tổ bi hì dù rèn cũng có chút hổ thẹn. Dù sao ở trên chiến trường. Tử vong phần lớn đều là Uchiha tộc nhân, thậm chí kháng lên cổ nổ hạ sức chiến đấu, cũng đều là Uchiha cùng Hyuga hai tộc. Thế nhưng không có cách nào a. Vì cổ nổ hạ, vì hòa bình, vì hỏa chi ý chí, Sazuto bị Hyuga không thể không đồng ý đàn dỗ biện pháp. Chỉ có như vậy chèn ép Uchiha, mới có thể làm cho trong thôn thế lực lẫn nhau cân đối, mới có thể cùng Hitoshi. Sazuto bị Hyuga như vậy an ủi chính mình. 10. Chương 76, cùng đàn dỗ muốn một thứ. À bù tổ chức. Shimu ra đàn dỗ cũng thu được thư mời. Hắn xem trong tay thư mời, cười lạnh. Uchiha sao? Không quan tâm các ngươi lần này có cái gì mưu kế, ta đều tiếp tới cùng. Đàn dồ nói xong, liền bắt đầu dặn dò ạ bù thành viên làm chuẩn bị. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn là hổ ca đệ tam, không thể bởi vì hoài nghi Uchiha liền dẫn người đi gây sự, dù sao đây là hôn lễ. Nhưng đàn dồ không giống nhau, hắn vốn là không phải vật gì tốt, cũng không để ý cái gì tốt danh tiếng, coi như mang mười mấy ạ bù thành viên quá khứ, vậy cũng chút nào không thành vấn đề. Sự thực cũng là như thế. Đạn rồi trực tiếp sắp xếp mười mấy ạ bù ở ủ chỉ hạ trụ sở phụ cận, đến thời điểm chỉ cần có một chút dị dạng, một cái tin, sở hữu ạ bù dốc toàn bộ lực lượng, san bằng ủ chỉ hạ. Nếu như ủ chỉ hạ thật sự muốn ở hôn lễ cùng ngày gây sự, cái kia hôn lễ chính là bọn họ lễ tang. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, liền đến ủ chỉ hạ phủ gạ cụ hôn lễ cùng ngày. Ngày hôm nay cổ nổ hạ, đặc biệt là ủ chỉ hạ trụ sở, đỏ hồng hồng bố trí, một mảnh vui mừng. Ủ chỉ hạ bộ tộc chính là giàu nước đố đổ vách, bố trí phương diện đó là không thể chê, quả thực làm hồng hồng hỏa hỏa. Hầu như làm cho cả cổ nổ hạ đều biết 23 có người ở kết hôn. Dạy cùng Cờ Tì Nạ đi trên đường, nhìn bốn phía bố trí, dạy không nhịn được cảm thán lên. Chờ ta sau đó kết hôn thời điểm, tuyệt đối muốn làm một cái càng to lớn hơn hôn lễ. Người nói vô tâm, người nghe có ý định, dạy vốn là cảm thán một câu, nhưng một bên Cờ Tì Nạ chợt dựng thẳng lên lỗ tai. Dạy, ngươi mới vừa nói kết hôn. Ngươi muốn cùng ai kết hôn a? Cờ Tì Nạ giả trang không thèm để ý hỏi. Nhưng nàng cái này giả trang, trang không một chút nào xem, vẻ mặt đó cùng động tác, không một không chứng minh hiếu kỳ trong lòng. Dạ Hứa cười cợt, không hề trả lời, mà là bước nhanh, hướng về hôn lễ trụ sở trung tâm mà tới. Ngày hôm nay có thể không chỉ là hôn lễ bắt đầu thời gian, càng là chiến tranh bắt đầu thời gian. Theo xạ rủ Tô Bị Hỉ Dụ Rèn, Xi Mù Dạ Đàn Rồ, Nạ Mị Cạ Dở Mị Nạ Tổ chờ chút càng ngày càng nhiều cao tầng đến hôn lễ hiện trường. Uchiha phụ gạ cụ hôn lễ chính thức bắt đầu rồi. Vừa bắt đầu hết thảy đều rất bình thường, uống rượu, chúc rượu, lẫn nhau đưa chúc phúc, thậm chí còn có một chút biểu diễn trợ hứng tiết mục, lại như là thật sự ở kết hôn như thế. Sa dù tổ bí hỉ dù rèn vừa bắt đầu tương đối cảnh giác trong lòng cũng thoáng hạ thấp một chút, thưởng thụ này vì là không nhiều bình tĩnh sinh hoạt. Dạy cùng Cờ Tì Nạ an vị ở sa dù tổ bí hỉ dù rèn đối diện, này một mặt đều là ủ chỉ hạ người. Mà xạ rủ tô bị hỉ rủ gen này một mặt, ngồi đều là xạ rủ tô bị bộ tộc, hỉ ủ gạ bộ tộc, cùng với xì mù dạ đảng rổ, nạ mì cả giờ mì nạ tổ vân vân. Từ chỗ ngồi liền có thể nhìn ra trận doanh. Tân lương rất đẹp đẽ. Cờ tí nạ uống một hớp rượu, nhìn giặc hứa, cười nói. Có thể thấy, cờ tí nạ cũng rất vui vẻ, bị loại này vui mừng tiết tấu kéo. Giặc hứa ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên đài tân lương. Bởi mỹ cổ tỏ tỉ tỉ không gả cho phủ gạ cụ nguyên nhân, lần này hôn lễ, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cưới chính là một tên ủ chỉ hạ phổ thông nữ tử. Ăn mặc một thân màu trắng hôn lễ quần, tướng mạo bình thường, đúng là cùng tướng mạo phổ thông Uchiha phụ gạ cụ rất xứng. Có điều, rất rõ ràng hai người xem ra đều không tình cảm gì, bọn họ cũng chính là kế hoạch hôm nay mới bị tụ lại cùng nhau. Đương nhiên, loại này nói không thể nói ra được. Là rất đẹp đẽ, có điều không có người đẹp đẽ. Giải hướng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cờ Tì Nạ, cười nói. Khoan hay nói, uống chút rượu, Cờ Tì Nạ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng thật là rất đáng yêu đây. Cờ Tì Nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, có thể thấy, nàng vẫn là rất vui vẻ. Giữa lúc Zaku cùng Cờ Tì Nạ tán gẫu thời điểm, bên cạnh Uchiha liếc mắt ra hiệu, chuyển tới tin tức. Uchiha người đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, sẽ chờ Zaku phát ám hiệu, chuẩn bị bắt đầu tác chiến. Zaku đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, trước mặt đống nhiên xuất hiện Tuyển Hạo. Một, ngay ở trước mặt toàn trường người trước mặt, thả một câu hung hăng lời nói, khen thưởng, lực lượng tinh thần tăng lên gấp đôi, trả cờ giả tăng lên gấp đôi. Hai, im lặng không lên tiếng, chờ đợi kế hoạch bắt đầu, khen thưởng, 10 viên trả cờ giả hoàn. Ba, đi tới trong sân khấu. Nhảy một đoạn nhảy lại nói, khen thưởng, B cấp phong độ âm dương phong tổng nì rụt một cái. Ký chủ, xin mời lựa chọn. Giải huy liếc mắt nhìn lựa chọn, không chút do dự lựa chọn đệ nhất. Lựa chọn thứ 3 thì thôi, đừng mơ tới nữa. Thứ 2 khen thưởng không bằng cái thứ nhất. Trả cờ giả tăng gấp đôi, lực lượng tinh thần tăng gấp đôi, giải huy hiện tại trả cờ giả cùng lực lượng tinh thần đã rất mạnh, nếu như tăng gấp đôi, cái kia tuyệt đối rất khủng bố. Hơn nữa, vừa vặn chiến đấu muốn bắt đầu rồi, tăng lên một hồi trả cờ giả số lượng cũng hữu dụng. Giải huy chậm rãi đứng lên. Uchiha cùng 4 vị trưởng lão thấy cảnh này, cũng bắt đầu điều động toàn thân trả cơ ra, lực lượng tinh thần cũng nhắc tới cao nhất. Muốn bắt đầu rồi à? Cờ Tí Nạ nâng lên đầu, nhìn Dạ Hựa, tay nhỏ cũng không khỏi nắm lên. Lần này cùng làng khai chiến, nàng cũng phải ra tay, hơn nữa còn phải giúp trợ Dạ Hựa. Tuy rằng Cờ Tí Nạ đối với làng cũng không có cái gì sự thù hận, thế nhưng lại Dạ Hựa cùng làng trong lúc đó, Cờ Tí Nạ lựa chọn Dạ Hựa. Sĩ Mù Dạ Đàn Rồ. Dạ Hựa đứng dậy, nhìn đối diện Đàn Rồ, kêu một câu. Có chuyện gì sao? Đàn Rồ hơi sững sờ, nhìn về phía Dạ Hựa, cũng đứng dậy. Ta muốn cùng ngươi muốn một thứ. Món đồ gì? Đàn Dầu nghi hoặc nhìn Dạ Hựa. Mà cùng lúc đó, trên hôn lễ những gia tộc khác thành viên cũng không ba không đều nhìn lại, bao quát xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Muốn đồ vật. Ở Uchiha phủ gạ cụ trên hôn lễ, cùng Đàn Dầu muốn cái gì? Có chút không hiểu ra sao. Liền ngay cả Đàn Dầu chính mình cũng rất không hiểu ra sao, mãi đến tận Dạ Hựa câu nói tiếp theo đi ra. Muốn mạng của ngươi. Dạ Hựa nhẹ nhàng mở miệng, phun ra 4 chữ. Trong ngay mắt, toàn bộ hôn lễ hiện trường yên tĩnh lại. Đồng loạt nhìn về phía Dạ Hựa. Vừa bắt đầu, mọi người còn cho rằng bọn họ nghe lầm. Nhưng nhìn đến dạng cái kia vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn. Đòi mạng. Ở Uchiha phủ gạ cụ trên hôn lễ, ngay ở trước mặt gia tộc Hỉ ủ gạ tộc trưởng, Hồ Cả đệ Tam xạ rủ tổ bị Hỉ rủ rèn trước mặt, nói ra muốn đản rộ mệnh, câu nói này, ngươi cũng thật là hung hăng. Liền ngay cả vốn là chuẩn bị sẵn sàng Uchiha bộ tộc, cũng bị dạng hung hăng lên tiếng hơi kinh ngạc một hồi. Không nghĩ tới dạng lại so với bọn họ nghĩ tới còn muốn hung hăng. Có điều, Uchiha bộ tộc từ trước đến giờ kiêu ngạo, dạng cách làm như thế không chỉ có không có bị bọn họ chán ghét, trái lại càng thêm tôn sùng. Uchiha chính là cần cao như vậy ngạo người lãnh đạo. 10. Chương 77, Cờ Tí Nạ cùng Mỹ Nạ tổ chiến đấu. Ngươi nói cái gì? Đạn Dầu nguyên bản liền không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, triệt để trở nên âm trầm. Sĩ Mù Dạ Đạn Dầu từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào hài lòng, bởi vì hắn đối với Uchiha bộ tộc không có bất luận cảm tình gì, thậm chí không hiểu ra sao cửu hận. Dù cho là kết hôn như vậy vui mừng tháng ngày, hắn cũng là không có khuôn mặt tươi cười. Mà khi Dạ Hủ nói ra câu nói này thời điểm, sắc mặt hắn triệt để đen đi lại. Đừng nói là Đạn Dầu, liền ngay cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng hỉ ủ gạ tộc tộc trưởng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì cũng đứng lên. Uchiha giải quyết trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, mà Uchiha tộc trưởng nhưng không có quản, tình huống như thế đã rất rõ ràng. Thậm chí Uchiha không chỉ có không có quản giải quyết, dĩ nhiên cũng đứng lên cùng 4 vị Uchiha trưởng lão đồng thời đứng lên đến rồi. Đây là muốn tạo phản à? Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn phản ứng đầu tiên chính là Uchiha muốn tạo phản. Kỳ thực lúc này đã rất rõ ràng, bởi vì Uchiha tinh anh thượng nhẫn môn đã vây quanh, đem toàn bộ hội trường bao vây lên. Thậm chí ở đi ra ngoài một ít, còn có thể nghe được chiến đấu âm thanh, hẳn là Uchiha tộc nhân cùng Abu khai chiến. Lần này chiến đấu tuy rằng mục tiêu chủ yếu là đối phó Đản Dụ cùng Sazu Tobi Hiruzen, nhưng toàn thể nhưng là hướng về toàn bộ làng phát động công kích. Lần này chiến đấu, coi như Uchiha thắng, Cố Nộ hạ sức chiến đấu khẳng định cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Nội chiến chính là như vậy, không có bất kỳ chỗ tốt nào, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Uchiha, các ngươi Uchiha bộ tộc đây là muốn tạo phản à? Sazu Tobi Hiruzen nhìn chằm chằm Uchiha, lạnh giọng hỏi. Thân là Hồ Cả đệ Tam, Sạ Dù Tô Bì Hỉ Dù Dẹn tuy rằng thường ngày vô cùng ôn hòa, nhưng nếu như đến thời điểm chiến đấu, khí thế của hắn không thể so ở đây bất luận người nào yếu.
Cô nộ hạ hồ cả, hiện nay mạnh nhất cả, có thể không chỉ nói là nói mà thôi.
Hừ, tạo phản. Ngươi nghĩ rằng chúng ta ủ trì hạ tại sao như vậy? Nếu như không phải ngươi cái này hổ cả đệ tam cùng đạn rổ chen ép chúng ta bộ tộc, hơn nữa còn phái nhanh trắng ám sát tộc nhân của chúng ta làm sao sẽ lựa chọn làm loại này tự tổn 800 sự?
Uchiha lạnh rên một tiếng, oán khí không thể bảo là không lớn.
Nhanh trắng. Hắn đã sớm là cô nổ hạ phản bội Nija.
Phản bội Nija.
Ha ha ha. Sazutobihizuzen, ngươi cũng thật là vì chính mình tìm lý do tốt ta.
Sazutobihizuzen còn muốn giải thích cái gì, một bên đạn rổ trực tiếp kéo hắn lại.
Nếu Uchiha bộ tộc muốn tạo phản, vậy hãy để cho ta đến triệt để thanh lý những này kẻ phản bội.
Đạn rổ nói, nhìn về phía Hiyuga Hiashi, tin tưởng Hiyuga tộc trưởng nhất định sẽ cùng chúng ta đồng thời thanh lý cổ nổ hạ kẻ phản bội.